Chương 94 bị thắc cùng kiếm quyết nhập môn mới xây, 1, chương 94 bị thắc cùng kiếm quyết nhập môn mới xây, 1, 2 3 ngày quan cảnh, Giả Nam Phong cùng Doanh Thành, tại chi này tiểu đội tinh nhuệ nghiêm mật hộ tống bên dưới, rốt cục hữu kinh vô hiểm đã tới Giả Tự Đạo ở vào Đại Tần Đế quốc biên cảnh cứ điểm bí ẩn. Đây là một chỗ bề ngoài nhìn như bình thường trang viên, nhưng bên trong cảnh giới sông nghiêm, trận pháp dấu dếm, lộ ra một cô mưa gió sắp đến kiềm chế. Giả Nam Phong không để ý tới tàu xe mệt mỏi, lập tức tìm được Giả Tự Đạo, đem Đại Tần Vương đô kinh biến, Doanh Tắc chúng độc chưa chết, Đạo Kiếm Tông đệ tử đột nhiên tham gia cùng Huyền Vũ thân phận chân thật vân vân do, giản lược nói tóm tắt nhưng lại trọng điểm đổ xuất trần thuật một lần. Cao tuổi Giả Tự Đạo ngồi ngay ngắn đại ủy gia hồ bên trên, ngón tay từng cái đập lan can, nguyên bản hơi có vẻ đục ngầu hai mắt đang nghe Đạo Kiếm Tông Huyền Vũ tiên nhân các loại chữ lúc, đột nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén. Đợi Giả Nam Phong nói xong, hắn sắc mặt đã là vô cùng lo lắng, phảng phất có thể chảy ra nước. Đạo Kiếm Tông, vậy mà tới nhanh như vậy, còn có cái kia Trường Phong Tuyết, dấu thật là sâu. Sớm biết lúc đó nên chạm thảo trừ căn. Giả Tự Đạo thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng hối hận. Càn Nguyên Đế quốc bên kia binh mã, nhất định phải nhanh động. Nơi đây đã không phải nơi ở lâu, chúng ta nhất định phải lập tức trở về Giả gia, mượn nhờ chủ mạch chi lực, đồng thời để Càn Nguyên Đế quốc xuất binh, lấy hiệp trợ Bình Loạn tên, mau chóng đem Tuyển Dương quận thậm chí càng nhiều quận địa thực tế nắm giữ trong tay. Hắn không do dự nữa, lúc này gọi Tâm Phúc, từng đạo mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới. Trong trang viên bên ngoài lập tức như là mau chóng dây cốt máy móc, bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại, triệu tập tư binh, chỉnh lý đồ quân nhu, chuẩn bị đặt vào trở về Càn Nguyên Đế quốc lộ trình, đồng thời cũng phái ra người mang tin tức, lấy đặc thù con đường hướng Càn Nguyên Đế quốc Giả gia chủ mạch cùng quân đội truyền lại tin tức. Giả Tự Đạo một chi này, vốn là Càn Nguyên Đế quốc Giả gia chi mạch, cách gia đã có mấy trăm năm, tại Đại Tần Đế quốc cái này biên cảnh chi địa kinh doanh lâu ngày. Trước đây, bọn hắn bằng vào Càn Nguyên Đế quốc duy trì, đến ở Hạ Ngu Đế quốc Triệu Vương, ý đồ tại Hạ Ngu nội loạn rẽ ngôi một chén canh, làm sao Triệu Vương không có thành tựu, binh bại như núi đổ, bọn hắn đành phải chuyển đầu thế lực chính thịnh Tần Vương, tiếp tục trong loạn thế này đóng vai quấy phong vân nhân vật, từng bước xâm chiếm lấy Hạ Ngu Đế quốc cương thổ. Hết thảy chuyển hướng, bắt nguồn từ mười mấy năm trước Giả gia hoạch tâm nhân viên một lần ngẫu nhiên phát hiện. Bọn hắn tại Đại Tần Đế quốc Tuyền Dương quận, một nơi hiếm vết người quần sơn bao la biên giới, lại ngoài ý muốn phát hiện số lượng dự trữ cực kỳ kinh người mỏ linh thạch. Linh quang kia nội ẩn, phẩm chất thượng thừa, đủ để cho bất kỳ một cái nào tu tiên gia tộc điên cuồng. Tham lam hạt giống một khi gieo xuống, liền cấp tốc mọc rễ nảy mầm. Giả gia cao tầng cơ hồ lập tức đạt thành chung nhận thức, nhất định phải đem tòa này mỏ linh thạch triệt để chiếm thành của mình. Mà độc chiếm điều kiện trước tiên, chính là hoàn toàn khống chế Đại Tần Đế quốc. Thế là, bọn hắn bí mật liên hệ sớm đã tách rời mấy trăm năm, tại Càn Nguyên Đế quốc cắm rễ bảng chi Giả Tự Đạo nhất hệ, hứa lấy trở về chủ mạch, cùng hưởng trường sinh tu hành tài nguyên to lớn dụ hoặc, trong ngoài cấu kết, bày ra mưu đoạt Đại Tần cục. Bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ qua báo cáo Thanh Huyền Tiên Minh. Nhưng Thanh Huyền Tiên Minh nhìn như là giữ gìn trật tự tiên gia liên minh, bên trong lại là tông phái săn sát, lợi ích dây dưa. Nó đường hoàng quy củ, bất quá là dùng để ước thúc, bóc lột những cái kia tiểu môn tiểu phái cùng tán tu cấm cụ, đối với Giả gia bực này nội tình thâm hậu đại gia tộc mà nói, thấy được rõ ràng. Một khi báo cáo, dựa theo Thanh Huyền Tiên Minh bộ kia phân phối quy tắc, cái này mới phát hiện mỏ linh thạch, Thanh Huyền Tiên Minh ít nhất phải rút đi một nửa. Còn lại đầu to lại từ phát hiện thế lực Đại Tần Đế quốc cùng sở thuộc tông môn nếu có chưa cắt, rơi xuống hắn Giả gia trong tay, còn có thể còn lại bao nhiêu? Sợ là ngay cả canh đều uống không no. Thanh Huyền Tiên Minh bản chất chính là ức chế phạm nhân tu đi, giữ gìn đỉnh tiêm tiên môn cự phách tuyệt đối lợi ích, đồng thời tùy ý ép hạ hạt vô số quận địa tài nguyên. Đối với cường đại tiên quốc, tiên minh có lẽ sẽ còn cho mấy phần mặt mũi, để khả năng tại bốn quốc phát hiện trong mỏ linh thạch chiếm cứ chủ đạo. Nhưng đối với Đại Tần bực này chỗ xa xôi, quốc lực không hiện đế quốc, tiên minh có thể để lại cho thứ nhất hai thành đích lợi, đã xem như ban ân còn lại đại bộ phận, đều là sẽ bị tiên minh bên trong những cái kia tham lam xúc trào chia cắt hầu như không còn. Chính là loại này cực bất công phân phối hệ thống, khiến cho tiên minh nội bộ mình tranh ám đấu chưa bao giờ ngừng, cũng khu xử giống Giả ra loại thế lực này, một khi phát hiện cơ hội, liền bí quá hóa liều, như toàn lách qua tiên minh, độc chiếm lợi ích. Tuyền Dương quận mỏ linh thạch, chính là như vậy một cái đủ để cho Giả ra thực lực tăng gọn, thậm chí đưa thân đỉnh tiêm gia tộc to lớn cơ duyên, cũng bởi vậy, mới dẫn động bây giờ Đại Tần Đế quốc thậm chí xung quanh khu vực một loạt này dùng chuyện cùng sát kiếp. Một bên khác, Bách Lý Hề một đường ra roi thúc ngựa, phong trần mệt mỏi, rốt cục tại 3 ngày kỳ hạn thời khắc cuối cùng, chạy về Hàm Dương Vương thành. Bước vào cửa thành, chưa hồi phủ, hắn liền từ nên tiếp quan viên trong miệng biết được Vương đô mấy ngày nay phát sinh biến đổi lớn kinh thiên. Đạo Kiếm Tông đệ tử thần binh trên trời rơi xuống, quốc sư Huyền Vũ đúng là ẩn thế chân tiên, Đại Vương Doanh Tắc thân chúng kỳ độc bị tạm thời áp chế. Từng cái tin tức như là kinh lôi, nổ Bách Lý Hề tâm thần bị chấn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình rời đi mới ngắn ngủi thời gian, Vương đô không ngờ phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đội vàng hồi phủ làm sơ chỉnh lý, thay đổi quan bảo, liền một khắc không dám chỉ hoãn thẳng hướng Vương cung mà đi. Bộ pháp gấp rút, trong lòng tràn đầy đối với Doanh Tắc tình trạng cơ thể lo lắng, cùng đối dưới mắt tình thế nguy hiểm lo nghĩ. Bước vào quen thuộc cung điện, ánh mắt trước tiên liền khóa chặt cái kia đạo ngồi ngay ngắn trên vương tọa thân ảnh. Khi thấy Doanh Tắc mặc dù sắc mặt vẫn có một chút tái nhợt, nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén như trước, Bách Lý Hề một mực treo cao lấy tâm, rốt cục trùng điệp rơi xuống. Hắn bước nhanh về phía trước, vung lên áo bào, thật sâu cúi đầu, thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động cùng may mắn, "Thần Bách Lý Hề, bái kiến đại vương." Đại vương bình yên vô sự, quả thật ta Đại Tần may mắn, vạn dân chi phúc a. Trăm dặm thừa tướng, mau mau xin đứng lên. Một đường vất vả ngươi. Bách Lý Hề đứng dậy, ánh mắt lo lắng quan sát tỉ mỉ lấy Doanh Tắc, "Đại vương, thân thể của ngài thật vô ngại." Quốc sư đại nhân thật là thần nhân, lại có như thế tiên gia thủ đoạn. Thần nghe nói lúc, thật sự là khó có thể tin. Doanh Tắc khẽ thở dài một cái, đưa tay ra hiệu Bách Lý Hề phụ cận nói Linh Thanh đạo trưởng chỉ là lấy thâm hậu tu vi, tạm thời áp chế trong cơ thể ta phụ tâm lưu ly chi độc, cũng không trừ tận gốc. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, thế cục chưa ổn, cô dáng chống đỡ lấy một hơi, chính là muốn chờ thừa tướng ngươi trở về chủ trì đại cục. Đợi đem mọi việc an bài thỏa đáng, cô liền cần cùng Vương Phi cùng nhau đi tới Đạo Kiếm Tông, tìm kiếm triệt để giải độc chi pháp. Chỉ là cái này phụ tâm lưu ly chi độc chương 94 bị thắc cùng kiếm quyết nhập môn mới xây, 2, chương 94 bị thắc cùng kiếm quyết nhập môn mới xây, 2, trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ lo lắng, nghe đồn cực kỳ ác độc bá đạo, lần này đi con đường phía trước, cắt hung khó liệu. Bách Lý Hề nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt dâng lên ngập trời tức giận, râu tóc đều dựng, giả tự đạo. Giả Nam Phong. Này hai liêu thật sự là tội đáng chết vạn lần. Dám dùng âm độc như vậy thủ đoạn như hại đại vương, tâm hắn đáng chết, nó nghề dốc thịt. Như rơi vào thần tay, chắc chắn nó chém thành muôn mảnh, gian đe. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, một hồi lâu mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận, lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên trầm ổn mà tràn ngập hy vọng. Đại vương, thần chuyến này gặp được đại vương tử Doanh Tương. A. Doanh Tắc ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ hỏi thăm. Đại vương tử tại Đạo Kiếm Tông bổ ích phi phàm. Bách Lý Hề trên mặt hiện ra từ đáy lòng khen ngợi, vô luận là vương đạo chi nhân tha thứ, hay là bá đạo chi quyết đoán, đều là đã có chương có pháp, khí độ sơ thành. Thần xem hành động lời nói của hắn, trầm ổn có độ, suy nghĩ chu đáo, càng khó hơn chính là tâm hoài thương sinh, kiên quyết tiến thủ. Đợi một thời gian, hẳn là một vị có thể thừa kế đại tần sự nghiệp to lớn tài đức sáng suốt chi quân. Doanh Tắc nghe, trong mắt cũng toát ra vui mừng cùng một tia kiêu ngạo, nhưng lập tức lại bị càng sâu sầu lo bao trùm. Hắn trầm mặc một lát, con mắt chăm chú khóa chặt Bách Lý Hề, phản phất muốn đem hắn thời khắc này mỗi một cái biểu lộ đều khắc vào đáy lòng, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng, nếu Bách Lý thừa tương thấy tận mắt tương nhi, cũng đối với hắn có đánh giá cao như thế. Cái kia cô, liền cũng yên tâm. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm trầm ngưng, mang theo một loại gần như bị thác quyết tuyệt, Bách Lý thừa tương, như cô lần này đi Đạo Kiếm Tông, thiên mệnh không phù hộ, giải độc thất bại, gặp bất trắc. Đại tần giang sơn xã tắc, doanh thị liệt tổ liệt tông, còn có cái này ngàn vạn lê dân bách tính. Cô liền đem bọn hắn đều giao phó cho thừa tướng. Ta đại tần trải qua mấy đời tiên vương gian khổ khi lập nghiệp, vô số tướng sĩ dục huyết phân chiến, mới có hôm nay chi cơ nghiệp, bách tính hơi đến an cư. Bây giờ bên trong có giả thị gian định chưa trừ, ẩn nút chỗ tối, ngoài có càn nguyên đế quốc nhìn chằm chằm, binh phong tùy thời mà động. Thế cục nguy hiểm, trước đó chưa từng có. Cô như đi, duy tương nhi có thể nhận gánh nặng này. Nhìn thừa tướng, nể tình tiên vương cùng cô chi ngộ chi tình, nể tình thiên hạ thương sinh nỗi khổ, dốc hết toàn lực, phụ tá Doanh Tương, ổn định triều cục, trong Bắc Hoàn Vũ, hộ ta đại tần cơ nghiệp không ngã. Đại vương, ngài hồng phúc tề thiên, tất nhiên có thể Bách Lý Hề gấp giọng muốn quên. Doanh Tắc lại đưa tay đánh gây hắn, ánh mắt sáng rực, thừa tướng, người khả năng đáp ứng cô. Bách Lý Hề nhìn qua Doanh Tắc cái kia kiên quyết bên trong mang theo vô kỳ hạn trông mong ánh mắt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suy nghĩ phảng phất trong nháy mắt về tới mấy chục năm trước, nhà tranh kia bên trong, bà chú ý chi tình. Hắn sửa sang lại y quan, lui lại một bước, lần nữa thật sâu cong xuống, thanh âm không cao, nhưng từng chữ thiết quân, nói năng có khí phách, thần bản áo vải, cung canh tại nằm giường, cầu toàn tính mệnh tại loạn thế, không cầu nghe đạt đến chư hầu tiên vương không lấy thần hèn hạ, hèn tư buồn quất, ba chú ý thần tại trong nhà lá, tư thần lấy đương đại sự tình, do là cảm kích, thứ tiên vương lấy khu chỉ. Ân này đức này, thần suốt đời khó quên. Hôm nay, đại vương lại lấy xã tắc cần nhờ, thần. Thần thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào, nhưng lập tức trở nên vô cùng kiên định, thần, Bách Lý Hề, nhìn trời phát thệ. Định không phụ tiên vương cùng đại vương chi ngộ tín nhiệm. Như đại vương lần này đi Đạo Kiếm Tông, thật có bản nhất, thần sẽ làm cạn kiệt xương cánh tay chi lực, dốc hết suốt đời sở học, phụ tá đại vương tử Doanh Tương, ổn định triều cương, bình định gian định, chống cự sự xâm lược, hộ ta đại tần đế quốc cơ nghiệp như núi chi vững chắc. Thần chính là thế này, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Là đại tần chi hưng thịnh, là lê dân chi an khang, cho dù máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc. Nói xong, Bách Lý Hề đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã là một mảnh thanh minh, thân thể thẳng tắp, phảng phất một tòa vĩnh viễn không khuynh đảo sơn nhạc nguy nga, muốn lấy phàm nhân này thân thể, là gió mưa phiêu diêu đại tần, chống lên một khoảng trời. Tuế nguyệt là một chiếc gương, chiếu mình, chiếu người, chiếu qua lại. Doanh Tắc nhìn trước mắt vị này từ trong nhỏ bé bị cha hắn con khai quật, một đường làm bạn, chống lên đại tần nửa giang sơn lão nhân, nghe hắn cái tiếc như là lạc ấn tại sâu trong linh hồn lợi thể, hốc mắt không khỏi có chút phát nhiệt. Hắn bước nhanh về phía trước, hai tay chăm chú đỡ lấy Bách Lý Hề cánh tay, dùng sức đem hắn nâng lên. Tốt, tốt, tốt. Có thừa tướng cái này, cô liền lại không nỗi lo về sau vậy. Đại vương Bách Lý Hề cũng là cảm xúc bành trướng, quân thần hai người giờ phút này tâm ý tương thông, tất cả đều trong im lặng. Sau đó mấy ngày, Doanh Tắc cùng Bách Lý Hề mất ăn mất ngủ, ngày đêm chuẩn bị. Tương đạo điều binh khiển tướng mật lệnh từ vương cung phát ra, biên cảnh quân coi giữ tăng cường cảnh giới, trong nước các quận binh mã âm thầm hướng vương đô cùng tuyển dương quận phương hướng dựa sát vào, một loạt ứng đối giả thị phản công cùng càn nguyên đế quốc khả năng xâm lấn bố trí đang khẩn trương mà có thứ tự tiến hành. An bài xong rất nhiều khẩn yếu công việc sau, Doanh Tắc biết không có khả năng lại trì hoãn. Hắn cùng Trường Phong Tuyết Vương phi cùng một chỗ, tại quốc sư Huyền Vũ cùng Đạo Kiếm Tông đệ tử Linh Thanh, Linh Cương hộ vệ dưới, lặng yên rời đi Hàm Dương Vương thành, bước lên tiến về Đạo Kiếm Tông tìm kiếm giải độc sinh cơ xa vời con đường phía trước. Cùng lúc đó, xa ngoài bản dặm, mây mù lượn lờ Đạo Kiếm Tông phía sau núi tổ địa, phù sinh tiểu trúc. Lâm Diệp Tú quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, khí tức quanh người huyền ảo khó hiểu. Trải qua thời gian dài lĩnh hội cùng tu luyện, giờ phút này hắn đã đến thời khắc quan trọng nhất. Một cố khó nói nên lời đạo tắc linh vận từ hư không mà sinh, như là có được sinh mệnh dây leo, nhu hòa mà kiên định quấn lên thân thể của hắn, rót vào tứ chi bách hải của hắn, thẳng đến sâu trong thức hải. Tâm thần ý động ở giữa, hắn chỉ cảm thấy tự thân phảng phất thoát ly nhục thân ràng buộc, hóa thành một thanh vô hình vô chất, lại ẩn chứa vô tận phong mang ý kiếm, thần du thái hư, vật ngã lương vong. Thiên địa ở tại mắt bên trong sáng tỏ thông suốt, thần thức giống như thủy triều bảy bây ra, bay vọt trùng điệp mây xanh, quan sát xuống, hơn phân nửa đạo kiếm tông cảnh tượng thu hết đáy mắt, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, cung điện ẩn hiện, dòng suối bốn lượng, thậm chí một chút đệ tử lúc tu luyện dẫn động sóng linh khí, đều có thể thấy rõ, như là đích thân tới. Phù sinh tiểu trúc bên trong, nguyên bản bình tĩnh linh khí bắt đầu kịch liệt phun trào, phản phất bị một cái bàn tay vô hình quái, tại Lâm Diệp Tú bên người tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy. Những này tinh thuần linh khí không ngừng hội tụ, áp xúc, cuối cùng lại hóa thành từng đạo ngưng động như thực chất, lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt huyền ảo hình kiếm phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý, tản ra cắt chém hư không, phá diệt vạn pháp kiếm ý lăng lệ. Chương 94 bị thắc cùng kiếm quyết nhập môn mới xây, 3, chương 94 bị thắc cùng kiếm quyết nhập môn mới xây, 3, hắn ngồi xếp bằng thân hình vững như bàn thạch, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không vui không buồn, tâm thần chìm vào một loại cực hạn yên tĩnh cùng không minh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, những này do linh khí cùng kiếm ý ngưng tụ mà thành phù văn, chính như cùng trăm sông đổ về một biển giống như, một chút xíu dung nhập kinh mạch của hắn, hắn xương cốt, huyết dịch của hắn, thậm chí linh hồn hắn mỗi một hẻo lánh, tới nước sữa hòa nhau, hoàn mỹ phù hợp. Theo thời gian trôi qua, Lâm Diệp Tú quanh thân tản ra khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Một cỗ như là thái cổ kiếm tổ dáng lâm giống như uy nghiêm tràn ngập ra, thần thánh mà không thể xâm phạm, khiến cho tiểu trúc bên trong không khí đều tựa hồ đọc lại. Quang mang nhàn nhạt từ hắn thể nội lộ ra, đó là hắn tự thân đạo tắc cùng thanh liên kiếm quyết phù văn giao hòa sau tản ra thần vận, cổ lão, mênh mông, phảng phất ngủ say vạn của một loại nào đó trí cao tồn tại, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Nhưng mà, ngay tại khí thế kia nhảy lên tới đỉnh phong, quang mang nhất là hừng hực một khắc này, tất cả dị tượng nhưng lại bỗng nhiên thu liễm. Như là cá voi hút nước, hải nạp bách xuyên, khí thế đáng sợ kia, tia sáng chói mắt kia, cùng cái kia vô số huyền ảo hình kiếm phù văn, trong phút chốc biến mất vô tung vô ảnh, đều nội liễm tại Lâm Diệp Tú thể nội. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt cũng vô tưởng tượng bên trong thần quang bắn ra, cũng không lăng lệ bức người kiếm ý, chỉ có một loại đầm sâu giống như bình tĩnh cùng trải qua tang thương sau thỏa mãn. Phản pháp uy chân, phong mang tận dấu. Đúng lúc này, một cái quen thuộc, không tình cảm chút nào ba động thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, chúc mừng ký chủ, thanh liên kiếm quyết nhập môn. Lâm Diệp Tú khỏe miệng có chút câu lên một tia như có như không đường cong, trong tâm thần xem, mang theo một tia trêu tức đáp lại, nói nhảm, chính ta không biết nhập môn à. Còn muốn ngươi tới nhắc nhở. Cầu hệ thống tuy là nghĩ như vậy, hắn hay là thói quen tâm thần khẽ động, triệu hồi ra mặt kia chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy bảng hệ thống. Linh hạch, 158 ức, linh tinh, 80 ức, vật liệu, 99 vạn cái, pháp bảo, 3 vạn cái, đan dược, 58 vạn quả, phù lục, 38 vạn tấm. Sùng vật, thổ long, diệt thế kỳ lân. Lâm Diệp Tú, đạo kiếm tông 6 đời lão tổ, Lâm gia lão tổ. Thọ nguyên, 1,0795. Tông môn, đạo kiếm tông. Trạng thái, tiên khí sơ hiện. Lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim, 40 vạn lượng trước mắt 28.952, chưa đầy đủ linh thạch, 2 vạn quả thỏa mãn đệ tử, 2.000 tên trước mắt 422 tên, chưa đầy đủ tín ngưỡng, 100.000 điểm trước mắt 46.892 điểm, chưa đầy đủ. Tông môn nhân số, đời chữ huyền, 5 người, đệ tử chân truyền, 7 người, đệ tử nội môn, 0, đệ tử ngoại môn, 410 người, đệ tử tạp dịch 460 người, đệ tử ký danh 8 người, linh thú 3 cái. Tông môn kiến trúc, đại điện 2 cấp, sơn môn trụ sở bài 2 cấp, nhiệm vụ các 2 cấp, chấp pháp các 2 cấp, kiên trì chi lộ 2 cấp, linh điền 2 cấp, phòng luyện đan 2 cấp, đúc kiếm phòng 2 cấp, phòng luyện khí 2 cấp, công pháp các 2 cấp, thiên tiêu đài 2 cấp, thiên truy bách luyện tháp đặc thù 2 cấp, tài hoa hoành dẫn tháp đặc thù 2 cấp, vạn kiếm sơn 2 cấp, minh nguyệt đàm 2 cấp. Danh vọng, nghe nhiều nên thuộc. Công pháp, trường sinh quyết, thanh liên kiếm quyết, thiên diễn tam thập lục trụ y. Thần thông, không. Vũ khí, tuế nguyệt kiếm trong phong ấn đào hoa kiếm. Cảnh giới, trường sinh quyết 1 tầng, thanh liên kiếm quyết nhập môn. Đệ tử, không. Theo thanh liên kiếm quyết thành công nhập môn, Lâm Diệp Tú có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cả người sinh mệnh cấp độ tựa hồ cũng phát sinh một loại vi diệu mà khắc sâu thuế biến. Nguyên bản bởi vì tu luyện trường sinh quyết mà lộ ra ôn hòa kéo dài khí tức, giờ phút này bên trong lại nhiều một cô ẩn mà không phát lăng lệ. Kiếm ý thâm tàng tại huyết đục hồn phách bên trong, kín đáo không lộ ra, nhưng một khi dẫn động, chắc chắn long trời lở đất. Hắn cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, ngẫu nhiên có như ánh chớp sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất, đó là thuộc về kiếm phong mang, là chặt đứt hết thể quyết ý hắn lặng lặng đứng ở tiểu trúc bên trong, áo xanh hơi phận, phảng phất cùng cái này phù sinh tiểu trúc một ngọn cây con cỏ, cùng vùng thiên địa này hô hấp vật luật, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Cuối cùng là có một chút sức tự vệ. Như vậy, sau đó liền treo máy tu luyện đi. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đến thể nội pháp lực bắt đầu y theo thanh liên kiếm quyết huyền diệu đường đi, tự hành chậm rãi vận chuyển lại, vòng đi vòng lại, không ngừng củng cố lấy mới nhập môn cảnh giới, cũng hướng về cấp độ càng sâu lặng yên dạo bước tiến lên. Loại này không cần tận lực dẫn đạo, công pháp tự hành trưởng thành cảm giác, để hắn có chút hài lòng. Thanh liên kiếm quyết mặc dù chỉ có 4 thức, nhưng nó đối ứng cảnh giới phân chia lại huyền ảo cao thâm, chia làm kiếm ý lang tiêu, thương khung tinh hà, pháp tắc hư vô cùng cuối cùng kiếm tổ cảnh. Lâm Diệp Tú bây giờ cũng chỉ là bằng vào hệ thống chi lực vừa mới bước vào cửa, đối với cái này tứ trọng cảnh giới cụ thể uy năng huyền diệu còn mơ hồ, hệ thống cũng không cho ra nói rõ chi tiết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm nhận được môn kiếm quyết này bác đại tinh thâm cùng vô tận tiềm lực. Cảm thụ được thể nội chậm rãi lưu chuyển, ngày càng tinh thuần kiếm nguyên, một cỗ hào hùng không khỏi xông lên đầu. Hắn cao giọng cười một tiếng, chập ngón tay như kiếm, quắc khẽ, kiếm đến. 10 năm gió sương chưa từng bày ra, gió như kiếm, sương như lao, dũng không sợ, hào khí đốt, mưa thu đến, thoáng qua tiêu ngâm tụng ở giữa, hắn nguyên bản hơi có vẻ lười biếng tùy ý khí chất đột nhiên biến đổi. Cả người phảng phất hóa thành một thanh phủ đùi đã lâu, đột nhiên ra khỏi vỏ thần binh, thân hình thẳng tắp như tùng, một cấu nghiêm nghị không thể xâm phạm kiếm ý xông lên tận trời, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng này trong nháy mắt phong mang, đủ để khiến quỷ thần kinh tránh. Xuy, xuy, hai đạo tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên, chỉ gặp một kim một bạch hai cái điểm sáng, lôi cuốn lấy sắc bén phong mang chi khí, trong chớp mắt liền vượt qua không gian, lơ lửng tại Lâm Diệp Tú trước người. Đúng là hắn trước đây không lâu lấy Thiên Diễn Tam Thập Lục Chú Y pháp môn tự tay chế tạo bình đẳng cùng công chính song kiếm. Mới đúc cái này 12 thanh trường kiếm, hình dạng và cấu tạo đều là khoan hậu nặng nghề cự kiếm, tượng trưng cho luật pháp cùng quy tắc uy nghiêm cùng không thể dung chuyển. Lâm Diệp Tú hai tay đưa nắm, bình đẳng, công chính hai kiếm như có linh tính bay vào nó trong lòng bàn tay. Hắn cúi lưng lập tức, lại lấy này đôi nặng nghề cự kiếm, vũ động lên Thiên Diễn Tam Thập Lục Chú Y chiêu thức. Mở. Một tiếng gào to, song kiếm giao thoa chém ra. Không có hoa lệ quang ảnh, không có điết thai bánh mình, chỉ có cái kia nặng nghề mà tinh chuẩn quy tích. Cùng vũ động ở giữa mang theo, kín không kẽ hở bảng bạc kiếm ảnh. Kiếm phong gào thét, phản phất tại quanh người hắn bày ra một tầng vô hình vô chất, nhưng lại không thể phá vỡ kiếm mạc, nước tát không lọt, kim đâm không thấu. Cự kiếm nặng nề trong tay hắn biến thành lực lượng kéo dài, mỗi một thức đều ẩn chứa băng sơn liệt địa vĩ lực, nhưng lại bị tinh diệu ướt thúc tại giữa tấc vùng, thể hiện ra hắn đối với lực lượng có thể xưng kinh khủng lực không chế. Kiếm ảnh như bố, bao phủ quanh thân, không có một tia khe hở. Chương 95 trong mưa xin giúp đỡ mới xây, 1, chương 95 trong mưa xin giúp đỡ mới xây, 1, Tam Thanh Sơn, dãy núi cảnh tú, mây mù mờ mịt. Mấy đạo chói lọi quang ảnh từ chân trời bay rơi, như là lưu tinh rơi vào phàm trần, cuối cùng vững vàng đứng tại đạo kiếm tông khí thế kia rộng rãi trước sân môn. Huyền Vũ, Linh Thanh, Linh Cương ba người mang theo Doanh Tắc cùng Trưởng Phong Tuyết vợ chồng, cùng bị chế trụ giả quan, một nhóm 6 người trải qua hơn một ngày ngự không phi hành, rốt cục đã tới đạo kiếm tông. Có Linh Thanh cùng Linh Cương hai vị này tiên nhân cảnh lấy linh lực mang theo đi, Doanh Tắc vợ chồng tuy là phàm nhân, nhưng cũng thể nghiệm một phen đằng vân giá vũ, quan sát sơn hà tiên gia thủ đoạn, trong lòng đối với tu hành người cường đại có càng trực quan nhận biết. Về phần đại quân tùy tùng, tại lúc này lộ ra không cần thiết chút nào, tiên phàm chi cách, bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Huyền Vũ thì phụ trách tạm giam giả khoan, một đường đồng hành. Mấy ngày nay, giả khoan đã sớm đem biết hết thể nói thẳng ra, nhưng Huyền Vũ cảm thấy việc này liên lụy quá lớn, cuối cùng vẫn quyết định đem nó mang về tông môn, giao cho sư Minh Lâm Huyền Tĩnh, thậm chí hậu sơn vị lao tổ kia định đoạt. Đứng tại đạo kiếm tông sơn môn trước, linh khí nồng nặc hóa thành như thực chất mây mù đập vào mặt, để cho người ta tinh thần vì đó run một cái. Nhưng mà Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết ánh mắt tại chạm đến bên trong sơn môn cảnh tượng lúc, trong nháy mắt ngưng kết, trong hai mắt tràn đầy khó nói nên lời rung động. Cái này, làm sao biến hóa to lớn như thế? Doanh Tắc nghẹn ngào nói nhỏ, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn cùng Trường Phong Tuyết mười mấy năm trước từng tới đạo kiếm tông, khi đó tông môn mặc dù cũng khí tượng sâm nghiêm, có tiên gia phong mạo, nhưng tuyệt không trước mắt như vậy tráng quan mỹ lệ. Bây giờ đạo kiếm tông, mây mù không còn là bối cảnh, mà là phảng phất thành kiến trúc tạo thành bộ phận, đình đài lầu các tại trong biển mây như ẩn như hiện, dường cột chạm chỗ xảo đoạt thiên công. Làm người khác chú ý nhất là cái kia hai tòa cao vút trong mây kiếm tháp, thân tháp tản ra thần bí mà sóng gợn mạnh mẽ, vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền cảm giác tâm thần chập chờn. Toàn bộ tông môn khu kiến trúc phảng phất cùng bốn bề sông núi linh mạch hoàn mỹ dung hợp, tản mát ra một loại cổ lão mà uy nghiêm khí tức, làm cho lòng người sinh kính sợ, dường như đã có mấy đời. Liên Liên thân là tu binh, gặp qua càn nguyên đế quốc không ít tiên gia cảnh tượng giả khoan, giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Hắn cảm nhận được rõ ràng, cái này đạo kiếm tông tuyệt không phải tông môn tầm thường, nó khí tượng chi bằng bạc, nội tình thâm hậu. Viễn siêu hắn dị văn thấy, là chân chính tiên môn đại tông khí tượng, đặt mình vào trong đó, tựa như tiên cảnh. Tiến vào tông môn đằng sau, Linh Thanh cùng Linh Cương không dám thất lễ, cung kính tiến về thông bẩm sư phụ Lâm Huyền Tĩnh, sau đó dẫn đám người đến tông môn đại điện chờ đợi. Không bao lâu, Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh phiêu nhiên mà tới, hắn vẫn như cũng là bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, tuế nguyệt tựa hồ chưa ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Linh Thanh, Linh Cương cùng Huyền Vũ lập tức tiến lên, đem lần này đại tần chi hành trải qua, từ Doanh Tắc chúng động, giả nam phong thân phận bạch trần, đến bắt được giả quan, thẩm vấn ra giả gia cùng càn nguyên đế quốc âm mưu, cùng Tuyền Dương quận mỏ linh thạch bí mật, từ đầu chí cuối, kỹ càng bẩm báo một lần. Lâm Huyền Tĩnh đứng yên lắng nghe, sắc mặt theo tự thuật dần dần trầm ngưng, lông mày không tự chủ được nhăn lại. Đợi mấy người nói xong, hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia nghiêm túc, cái kia giả ra cùng Càn Nguyên Đế quốc, toan tính không nhỏ a Tuyền Dương quận mỏ linh thạch. Việc này xác thực khó giải quyết. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bị chế trụ giả quan, về phần Lạc Nhật lâu ám sát Tần Vương, phóng hỏa đốt lương sự tình, chứng cứ vô cùng xác thực, trước đem cái này giả quan giải vào tông môn giới luật đường, chặt chẽ trông giữ. Đợi tông môn thi đấu đằng sau, lại áp phó quận thành, tại vạn dân chứng kiến phía dưới, minh chính điển hình, gian đe. Hắn lập tức nhìn về phía Huyền Vũ cùng Linh Thanh, ngựa khí trở nên càng thêm thận trọng, về phần các ngươi sở thiết muốn sự tình. Mượn nhờ lao tổ chi lực, hóa giải Doanh Tắc nguy cơ cho phép đi. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, cường điệu nói, đây hết thể điều kiện trước tiên là lao tổ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Lao tổ tâm tư không phải chúng ta có khả năng ước đoán, hắn nếu không nguyện, cho dù là ta cũng lực bất tòng tâm. Các ngươi không cần thiết cưỡng cầu, càng không thể trong lòng còn có oán hận. Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh đứng chắp tay, ánh mắt chuyển hướng một mực an tĩnh chờ đợi Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết. Cảm nhận được Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt, Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết trong lòng không khỏi siết chặt, một loại bắt nguồn từ đối với thực lực tuyệt đối tự nhiên kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Cùng mười mấy năm trước so sánh, Lâm Huyền Tĩnh phong thái vẫn như cũ, thậm chí tăng thêm mấy phần sâu không lường được. Hai người không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên, liền muốn đi quỳ lạy đại lễ. Thần Vương Doanh Tắc, bái tạ Lâm đạo trưởng. Vương phi Trường Phong Tuyết, bái tạ Lâm đạo trưởng. Lâm Huyền Tĩnh thấy thế, thần sắc lạnh nhạt bên trong mang theo một tia ôn hòa, liền vội vàng tiến lên mấy bước, rồi ra hai tay hư đỡ, không phải làm đại lễ này. Ta đạo kiếm tông không thể bực này lễ nghi phiền phức, trong lòng tổn kính liền có thể, mau mau xin đứng lên. Lực lượng của hắn nhu hòa nhưng không để kháng cự, Doanh Tắc vợ chồng chỉ cảm thấy một cỗ miên nhu chi lực nâng nhở, liền không tự chủ được đứng lên. Doanh Tắc ổn định thân hình, khẩn thiết nói Lâm đạo trưởng, quả nhân, ta lần này đến đây, thực là thân chúng kỳ độc, tính mệnh du quan, lại đại tần bây giờ loạn trong giặc ngoài, nguy như chồng trứng. Khẩn cầu Lâm đạo trưởng từ bi, có thể mời được lao tổ làm biệt thủ, Doanh Tắc cùng đại tần bách tính vô cùng cảm kích. Trường Phong Tuyết cũng ở một bên túi đầu nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Lâm Huyền Tĩnh khẽ khẽ thở dài, kiên nhẫn giải thích nói, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, không phải là ta không muốn tương trợ, giải độc việc này đều đã vượt qua phạm vi năng lực của ta, nhất định phải xin giúp đỡ lao tổ định đoạt. Lao tổ như gật đầu, ta chỗ này tự nhiên một đường thông suốt, lao tổ nếu không nguyện, ai, ta cũng bất lực. Hết thảy còn cần nhìn lao tổ tâm ý. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện một đạo hơi có vẻ rồn rập thân ảnh đội vàng mà vào. Nguyên lai là Huyền Vũ trở lại tông môn lúc, liền đã phái đệ tử đi thông chi Doanh Tương. Doanh Tương nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Huyền Vũ nhìn thấy Doanh Tương, trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng hô, Tương Nhi, mau tới. Phụ thân ngươi cùng mẫu thân tới. Doanh Tương nhìn trước mắt đã quen thuộc lại có chút xa lạ Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết, đầu tiên là sửng sốt một chút, huyết mạch thân tình trong nháy mắt xông lên đầu, hắn hơi có vẻ không lưu loát, lại tràn ngập chân tình hô, phụ thân, mẫu thân, ai, hảo hài tử. Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết chăm miệng một lời, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Một nhà ba người kềm nén không được nữa cảm xúc, chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Trường Phong Tuyết bưng lấy Doanh Tương mặt, hai mắt đẫm lệ, đến, để mẫu thân xem thật kỹ một chút. Trường Thành cũng bền chắc chương 95 trong mưa xin giúp đỡ mới xây, hai, chương 95 trong mưa xin giúp đỡ mới xây, hai. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem cái này ấm áp đoàn tụ một màn, cũng không nói gì mà là đối với Huyền Vũ cùng Linh Thanh nói chuyện ấy nghi, cứ giao cho các ngươi an bài đi. Nếu không có việc khác, ta liền đi trước tu luyện. Cùng tiễn sư minh, cùng tiễn sư phụ. Lâm Huyền Tĩnh cùng Linh Cương cùng nhau rời đi tông môn đại điện. Trong điện, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Huyền Vũ, Linh Thanh cùng Doanh Tắc một nhà ba người. Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết lôi kéo Doanh Tương tay, hỏi han, tựa hồ có chuyện nói không hết. Huyền Vũ cùng Linh Thanh đứng yên một bên, mỉm cười nhìn chăm chú lên. Huyền Vũ là vì tỷ tỷ một nhà đoàn tụ cảm thấy cao hứng, mà thở nhỏ thiếu khuyết thân tình Linh Thanh, nhìn xem một màn này, trong mắt cũng không khỏi đến toát ra một tia hâm mộ cùng nhu hòa. Tại một phen kích động hàn huyên đằng sau, Linh Thanh nhìn sắc trời một chút, cảm thấy không có khả năng lại trì hoãn, liền tiến lên một bước, nhẹ giọng ngắt lời nói, Tần Vương Phi, chúng phùng niềm vui tạm thời thả sau. Việc cấp bách là Tần Vương thương thế, chúng ta hay là ứng mau chóng đi cầu kiến lão tổ, mời hắn lao nhân ra thánh tài, nhìn xem Tần Vương độc trong người, đến tuột cùng nên như thế nào hóa giải. Doanh Tương nghe vậy, dùng sức gật đầu, trong mắt mang theo đối với Lâm Diệp Tú không giữ lại chút nào tín nhiệm, ngựa khí vui sướng đối với phụ mẫu nói ra, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm, lão tổ cùng ta có thể quen, hắn thường xuyên chỉ điểm ta tu hành, trả cho chúng ta giảng rất nhiều thú vị cố sự, lao nhân ra ông ta thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp. Ta lúc đầu không có khả năng tu hành, chính là lao tổ chỉ điểm đằng sau, tiếp qua mấy năm liền có hy vọng bước vào tiên đồ nữa nha. Trường Phong Tuyết nghe được nhi tử nói như thế, trong lòng hy vọng tăng nhiều, vội vàng đối với Linh Thanh nói, Linh Thanh đạo trưởng, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Cái này đi thôi. Ân, đi theo ta. Linh Thanh gật đầu, phía trước dẫn đường. Một đoàn người mang chờ mong cùng tâm thần bất định xen lẫn phức tạp tâm tình, rời đi tông môn đại điện, hướng phía sau núi chỗ kia phủ sinh tiểu trúc đi đến. Xuyên qua thanh lũ đường đá, càng đến gần phủ sinh tiểu trúc, linh khí trung quanh càng phát ra nồng đậm tinh thuần, phản phất trong khi hô hấp đều có thể cảm nhận được đạo vận chảy xuôi. Rốt cục, tòa kia lịch sự tao nhã tiểu viện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Doanh Tác chẳng biết tại sao, ánh mắt chạm đến cửa viện lúc trước đối với để mà chấn trạch thông linh đá bạch ngọc sư lúc, tâm thần đột nhiên chấn động, phảng phất cái kia thạch sư sống lại, chính lấy uy nghiêm ánh mắt xem kỹ lấy linh hồn của hắn. Trên cửa biệt vương, phù sinh tiểu trúc bốn chữ lớn bằng hiệu, phong cách cổ xưa nội liễm, chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhìn kỹ phía dưới lại cảm giác đạo vận hùng hậu, bút tẩu long xà ở giữa lộ ra một cố mênh mông bằng bạc, trực chỉ bản nguyên đại thế. Hai bên câu đối, 14 chữ thiết họa ngân câu, phảng phất tận chứa vô tận triết lý cùng uy nghiêm, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh hướng tới, ẩn ẩn có loại quỳ bái xúc động. Mấy người đứng trang nghiêm ngoài cửa viện, thu liễm âm thanh. Huyền Vũ cùng Linh Thanh nhìn nhau một chút, tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ vang vào cửa, thanh âm cung kính không gì sánh được, "Đồ tôn Huyền Vũ, cầu kiến lao tổ Đồ tôn Linh Thanh, cầu kiến lao tổ." Thanh âm tại tĩnh mịch tường viện ở giữa quanh quẩn, nhưng mà, ngày bình thường 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 một hô tức ứng cửa viện, giờ phút này lại đóng thật chặt, trong viện vắng lặng im ắng, không hề có động tĩnh gì. Chờ đợi một lát, Doanh Tương cũng cảm thấy không thích hợp, hắn bước nhanh về phía trước, đồng dạng cung kính gõ cửa la lên, "Lao tổ, Đồ tôn Doanh Tương cầu kiến." "Lao tổ ngài mở cửa ra a." phụ thân ta mẫu thân cũng tới, vẫn không có đáp lại. Một loại tâm tình bất an bắt đầu ở mấy người trong lòng lặng yên lan tràn. Doanh Tương nhìn về phía Huyền Vũ, trên gương mặt non nớt tràn đầy hoang mang cùng lo lắng. Cậu, lao tổ, lao tổ hắn vì cái gì không mở cửa? Là sống chúng ta khí sao? Huyền Vũ mặt lộ vẻ khó xử, có chút nhíu mày suy tư, hắn cũng đoán không ra lão tổ dụng ý, chỉ có thể lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lao tổ làm việc cao thâm mặt chắc, không phải chúng ta có thể vọng thêm ước đoán. Linh Thanh lại kiên nhẫn chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, gặp cửa viện vẫn như cũ đóng chặt, không có chút nào mở ra dấu hiệu, liền đối với Huyền Vũ mở miệng nói, sư thúc, nếu lao tổ hôm nay không tiếp khách, chắc hẳn có tâm ý khác. Ta về trước đi tu luyện, nơi đây liền làm phiền ngài trước buổi tiếp Tần Vương cùng Tần Vương Phi. Tốt, ngươi đi đi. Huyền Vũ gật đầu. Sư thúc gặp lại. Linh Thanh sau khi hành lễ, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, hướng phía chính mình sở thuộc ngọn núi bay đi. Ngoài viện, chỉ còn lại có Doanh Tương, Huyền Vũ cùng Doanh Tắc vợ chồng bốn người. Trường Phong Tuyết nhìn xem cái kia phiến phảng phất ngăn cách sinh hy vào cửa, trong lòng càng lo lắng, nàng giữ chặt Huyền Vũ ống tay áo, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đệ đệ, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không lão tổ không muốn thấy chúng ta? Cảm thấy chúng ta tâm không thành? Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thì ta cũng không rõ ràng. Lão tổ tâm tư như là huyền hải, khó mà độ lượng. Trường Phong Tuyết cắn chặt môi dưới, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng nhìn qua cái kia đóng chặt cửa viện, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, thanh âm hèn mọn mà kiên định, nếu không biết nguyên do, đó chính là chúng ta thành ý không đủ. Ta nguyện ý ở đây quỳ hoài không dậy, dập đầu khẩn cầu, thẳng đến lao tổ chịu mở cửa thấy chúng ta mới thôi. Nói đi, nàng không chút do dự nhấc lên máy, ngay tại cái kia che kín rêu xanh trên đường lát đá quỳ xuống, hướng phía cửa viện phương hướng, cực kỳ trịnh trọng đi ba quỳ chín lạy đại lễ, cái chán chạm đến hơi lạnh mặt đất, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Doanh Tắc nhìn xem thê tử vì mình quyết tuyệt như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Phong Tuyết nếu như thế, quả nhân ha có thể đọc đứng. Lập tức, hắn cũng vung lên áo bào, tại Trường Phong Tuyết bên cạnh vững vàng quỳ xuống, đồng dạng cùng tính hành lễ. Huyền Vũ gặp tỷ 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 phu đều đã quỳ xuống, trong lòng thầm than một tiếng, biết giờ phút này khuyên cũng vô dụng, liền cũng vung lên đạo bảo, tại cửa tiểu viện quỳ xuống. Doanh Tương gặp trưởng bối bọn họ đều là đã quỳ xuống, mặc dù trong lòng đối với lao tổ tràn ngập thân cận, giờ phút này cũng biết không phải tùy hứng thời điểm, yên lặng tại phụ mẫu sau lưng quỳ xuống, hành đại lễ. Hành lễ đằng sau, bốn người đều là quỳ đến trực tiếp, ánh mắt kiên định nhìn qua cánh cửa kia, như là hóa thành bốn tôn ngưng kết pho tượng, tại phù sinh tiểu trúc ngoài cửa, lặng im biểu đạt lấy bọn hắn khẩn cầu cùng thành kính. Không biết là thiên ý trêu người, hay là trong cõi u minh khảo nghiệm, đạo kiếm tông phía sau núi từ trước đến nay sáng sủa thiếu mưa, giờ phút này lại không có dấu hiệu nào mây đen hội tụ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốt bốt giáng xuống, trong khoảnh khắc liền trở thành mưa to tầm tã. Nước mưa trong nháy mắt làm ướt bốn người quần áo. Huyền Vũ thân là tu sĩ, bản có thể vận khởi pháp lực ngăn cách nước mưa, nhưng hắn hơi suy nghĩ, nghĩ đến đây có lẽ là lao tổ khảo nghiệm một trong, không dám chút nào mưu lợi, tùy ý băng lanh nước mưa thẩm thấu đạo bảo, thuận sợi tóc gương mặt chảy xuôi. Chương 95 trong mưa xin giúp đỡ mới xây 3, chương 95 trong mưa xin giúp đỡ mới xây 3. Doanh Tắc cùng Trưởng Phong Tuyết là phạm nhân thân thể, tại ngày mùa thu trong mưa lạnh càng là run lẩy bẩy, bờ môi cóng đến phát tím, nhưng hai người lẫn nhau tựa sát, tư thế quỷ vẫn như cũ thẳng tắp, không có chút nào lắc lư hoặc lùi bước chi ý. Doanh Tương niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng cắn răng kiên trì, thân thể nho nhỏ tại trong mưa lộ ra đặc biệt quả cường. Không có phàn nàn, không dùng pháp lực chống cự, chỉ có thuần túy nhất cung kính cùng kiên trì, tại trong mưa to im lặng nói bọn hắn khát vọng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, giờ phút này bọn hắn thành kính khẩn cầu lão tổ Lâm Diệp Tú, đang đứng ở một loại kỳ lạ trạng thái bế quan bên trong. Thời gian cần lui về mấy ngày trước. Phù sinh tiểu trúc, trong thư phòng. Lâm Diệp Tú tại chỉnh lý hắn xuyên qua lúc mang tới những cái kia nhìn như lộn xộn, kỳ thực chất chứa chư thiên vạn giới tài nguyên tồn kho lúc, ngoài ý muốn phát hiện một cái cổ kính bầu rượu. Bầu rượu bản thân cũng không quá nhiều linh lực ba động, lộ ra có chút mộc mạc. Hắn tò mò mở ra ấm nhét, một cỗ khó nói nên lời thanh hương lập tức tràn ngập ra, hương khí kia không giống phàm tục tiểu nhưỡng, mang theo một loại hồn siêu phách lạc, làm cho người suy tư bận bị. Hệ thống, xem xét một chút bầu rượu này. Hắn thói quen tại trong não hỏi. Vật phẩm tên: Hoàng Lương Nhất Ngọc, loại hình: đặc thù linh ngưỡng, luyện tâm chi rượu phẩm cấp, vị chi hiệu quả: uống vào sau, căn cứ uống người tầm cảnh cùng tiềm ẩn chấp niệm, cấu trúc một đoạn cực kỳ chân thực ảo mộng cảnh, tại trong ngộng lịch luyện hồng trần, rèn luyện đạo tâm. Ngộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực khác biệt, có nhất định phong hiểm trầm luân trong đó. Ghi chú: Trang Chu Ngộng Điệp, Điệp Ngộng Trang Chu. Thật làm giả thì giả cũng thật. Luyện tâm rượu, nghe có chút ý tứ. Lâm Diệp Tú nhíu mày, hắn tự nhận đạo tâm coi như vững chắc, tăng thêm có hệ thống tại thân, một chút phong hiểm nên không ngại. Còn nữa, hắn cũng rất muốn biết chính mình hồng trần bản tâm đến tuột cùng như thế nào. Thế là hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngửa đầu liền đem trong ấm cái kia thanh tịnh lại phảng phất ẩn chứa tinh hà lưu chuyển tiểu dịch uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch vào cổ họng, lúc đầu cam thuần mát lạnh, lập tức một cỗ ấm áp lực lượng tản vào toàn thân, cũng không thiếu đốt, ngược lại có loại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Nhưng ngay sau đó, một cỗ manh liệt bồi dối giống như nước thủy triều xông lên đầu, trước mắt sự vật bắt đầu trở nên mơ hồ, xoay tròn. Tại ý thức của hắn triệt để chìm vào hắc ám trước, phảng phất nghe được hệ thống như có như không thanh âm nhắc nhở, cũng đã nghe không rõ ràng. Hắn lâm vào một cái dài dằng dặc mà chân thực một cảnh. Trong động, hắn không còn là đạo kiếm tông lão tổ Lâm Diệp Tú, mà là một cái học hành gian khổ 10 năm, một lòng cầu lấy công danh cổ đại thư sinh. Hắn đã trải qua khoa cử gian khổ, từ đồng sinh đến tú tài, lại đến cử nhân. Nhưng mà, chúng cử nhân sau, hắn phảng phất đã mất đi động lực để tiến tới, cũng không tiếp tục luẩn túi quan trường, ngược lại lưu luyến tại nơi bấm hoa, Tại cái kia hồng tụ chiêu bên trong, hàng đêm câu lan nghe hát, say đắm ở ôn hương nhuyễn ngọc, thi từ phụ sướng, rất khoái hoạt, đem cái gì ra quốc thiên hạ, kinh thế tế dân đều ném ra sau đầu. Nhưng mà, ngộng cảnh bức tranh đột nhiên nhất chuyển, thịnh thế phồn hoa như bọt nước giống như phá toái, khói lửa nổi lên bốn phía, sơn hà phiêu linh, thời nàng khắp động. Trong loạn thế, hắn không cách nào lại chỉ lo thân mình. Nhân duyên tế hội, hoặc là vận mệnh trêu cợt, hắn lại bị đẩy lên thừa tướng vị trí, gánh vác lên xoay chuyển tình thế tại đã đổ, phụ đại hạ chi tướng nghiêng trách nhiệm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thu liễm lại ngày xưa hành vi phong túng, nương tựa theo kiếp trước lẻ tẻ ký ức cùng siêu việt thời đại kiến thức, lo lắng hết lòng vì nước nhu đồ. Hắn cùng trên triều đình gian định của nhau, cùng trên chiến trường quân giặc đấu trí, hóa giải một lần lại một lần nguy cơ. Hắn thời quan bảo, xâm nhập dân gian, thể nghiệm và quan sát bách tính khó khăn, phổ biến một loạt cải cách, nhẹ giao mà phú, cổ vũ cày dệt, ý đồ để cái này trải qua đầy đủ thương tích quốc gia khôi phục một tia nguyên khí. Tại dưới cố gắng của hắn, phá toái sơn hà bắt đầu một chút xíu khép lại, đã lâu sinh cơ một lần nữa ở trên vùng đất này nảy mầm. Hắn hao hết tâm huyết, từ tóc đen đến tóc trắng, cuối cùng dần dần ra đi. Tại sinh mệnh thời khắc hấp hối, hắn nằm tại trên giường bệnh, xem cái này tựa như ảo mộng một đời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng liền tại lúc này, hắn phảng phất nhìn thấy một chùm ấm áp mà tinh khiết ánh sáng, từ trong hư vô chiếu xuống, đem hắn linh hồn êm ái bao khỏa, thu nạp. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, ảo mộng chi cảnh như là như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Diệp Tú đông nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ ngồi tại phủ sinh tiểu trúc trong thư phòng, trong tay phong cách cổ xưa bầu rượu còn có dư ôn. Ngoài cửa sổ, vẫn như cũng là quen thuộc cảnh trí, phản phất vừa rồi cái kia dài đến mấy chục năm quan trường chìm nổi, thăng trầm, cũng chỉ là giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Nhưng trong mộng loại kia gánh vác trách nhiệm nặng nề, ngăn cơn sóng dữ quyết tuyệt, cùng nhìn thấy dân sinh hơi tô hậu vui mừng, đủ loại cảm xúc vẫn như cũ rõ ràng là cấn tại trái tim của hắn, không gì sánh được chân thực. Hệ thống, ta mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Uống cái rượu làm sao lại làm dài như vậy, kỳ quái như thế một giấc mộng. Lâm Diệp Tú trong đầu vội vàng hỏi, nỗi lòng vẫn có chút khuấy động không yên tĩnh. Hệ thống thanh âm bình tĩnh không lay động vang lên, ký chủ vừa rồi uống hoàng lương nhất mộng chính là một loại cực kỳ đặc thù tu tiên luyện tâm rượu. Công hiệu dùng chính là dẫn động uống người cất giấu hồng trần chấp niệm cùng tâm cảnh lỗ thủng, cấu trúc cực hạn chân thực ảo mộng cảnh, tại trong mộng kinh lịch, ma luyện, khám phá. Luyện tâm, luyện chính là cái này hồng trần tục niệm, là bản tâm bản tính. Ký chủ trong mộng chưa từng truy cầu tiên đạo tiêu giao, ngược lại xa vào ôn hương, tâm hệ gia quốc, có thể thấy được ký chủ kiếp trước mang tới phàm tục chi tâm cùng trách nhiệm chi niệm, vẫn như cũ sâu nặng, chưa từng chân chính rút đi. Lâm Diệp Tú nghe hệ thống giải thích, giật mình sau khi cũng rơi vào trầm tư. Nguyên lai, nội tâm của mình chỗ sâu, ý nguyên cất giấu đối với loại kia ở miếu đường độ cao thì lo nó dân ý thức trách nhiệm tán đồng, cùng đối với bình thường ấm áp sinh hoạt hướng tới. Cái này hoàng lương nhất ngộ, sát thực chiếu rõ bản tâm của hắn. Thì ra là thế. Luyện tâm chi cảnh bên trong, ta lại chưa từng hướng tới cái kia triệu du Bắc Hải mộ thương Ngô Tiêu Giao, ngược lại hắn cười một cái tự dễ ước, xem ra ta viên này đến từ hồng tình phạm tâm, vẫn như cũ nóng hổi. Ta đã biết, lần sau gặp lại loại này không rõ nội tình đồ vật, định hỏi trước ngươi lại nói. Ký chủ minh bạch liền tốt hệ thống đáp lại, lập tức nói bổ sung, mặt khác, nhắc nhở ký chủ, ngài hai vị đồ tôn Huyền Vũ, Linh Thanh, cùng đại tần đế quốc Tần Vương Doanh Tắc, Vương Phi Trường Phong Tuyết, đã ở phụ sinh tiểu trúc ngoài cửa quỷ cầu 6 ngày. Trong lúc đó trải qua mưa to, chưa từng rời đi. Lâm Diệp Tú nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, ngẫu nhiên đứng người lên, cái gì? Quỷ 6 ngày? Còn có mưa to? Ngươi làm sao không nói sớm? Hệ thống trầm mặc một lát, mới không có chút nào tâm tình chập chờn trả lời. Ký chủ ở vào hoàng lương nhất ngộng chiều sâu luyện tâm trạng thái, ngoại giới cảm giác phong bế, hệ thống thông thường nhắc nhở không cách nào hữu hiệu truyền đạt. Lâm Diệp Tú, chương 96 lần đầu nghe thấy quốc vận mới xây, 1, chương 96 lần đầu nghe thấy quốc vận mới xây, 1, ta vừa mới làm một cái hóa thân thừa tướng cứu vớt thiên hạ ảo mộng, ngươi liền cho ta làm một cái. Thần Vương bị gối ngoài cửa. Lâm Diệp Tú bước bước còn có chút hôn mê cái chán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ở trong lòng đối với hệ thống đầu đen rau muống. Cái kia hoàng lương nhất ngộng dư vị chưa hoàn toàn tán đi, trong ngộng vì nước vì dân lo lắng hết lòng nặng nề cảm giác vẫn như cũ quanh quẩn trong tâm, vừa mở mắt lại muốn đối mặt trong hiện thực quân vương quỷ cầu tương phản mãnh liệt này để hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Hệ thống đáp lại vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, này không phải hệ thống an bài, chính là ký chủ đồ tôn Huyền Vũ cách làm. Hắn bây giờ thân kiêm đại tần đế quốc quốc sư vị trí, vì đó tỷ phu Tần Vương Doanh Tắc cầu ý để, hợp tình lý. Nghe được hệ thống phản bác, Lâm Diệp Tú chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn mấy cái này đồ tôn, tựa hồ không có một tỉnh dầu đèn. Huyền Vũ vô thanh vô tức, thế mà đều hôn thành một phương đế quốc quốc sư. Bất quá nghĩ lại, lấy Huyền Vũ cùng Tần Vương vợ chồng quan hệ thông gia quan hệ, tăng thêm nó chút cơ kỳ tu vi, tại đại tần đảm nhiệm quốc sư, nhưng cũng nói được. Hắn tập trung ý chí, biết ngoài cửa mấy người đã quỳ 6 ngày, trong đó chính mình xem trọng hậu bối Doanh Tương, không có khả năng lại để cho bọn hắn khổ đợi xuống dưới. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Một đạo nhỏ không thể thấy gợn sóng linh lực từ hắn đầu ngón tay nhộn nhạo lên, như là cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh. Cái kia phiến đóng chặt 6 ngày, phản phất ngăn cách hai thế giới cửa viện, nương theo lấy một tiếng rất nhỏ kẹt kẹt âm thanh, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Ngoài cửa, trong mưa quỳ thẳng, hình dung tiểu thụy mấy người thân ảnh, dần dần rõ ràng đập vào mi mắt. 6 ngày không ngủ không nghỉ thành kính quỳ lạy, mưa gió xâm nhập, sớm đã hao hết Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết đôi này phàm tục vợ chồng phần lớn tinh lực. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước huyết thiếu huyết sắc, đứng dậy lúc hai chân run rẩy, hành động chậm chạp cứng ngắc. Cái này 6 ngày bên trong, bọn hắn mỗi ngày thần hôn định tỉnh giống như đúng giờ dập đầu. Trên trán sớm đã là một mảnh máu ứ động cùng bụi đất hỗn hợp vết tích, lộng lấy quần áo bị nước mưa nặn bùn dính nhũn dần, lộ ra chật vật mà lộn xộn. Liên tại bọn hắn giáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, chuẩn bị tiến hành lại một lần lễ bái lúc, cái kia phiến chờ đợi đã lâu cửa viện rốt cục mở. "Vào đi." Nghe được Lâm Diệp Tú cho phép, tu vi trong người Huyền Vũ trạng thái tốt hơn một chút, trông thấy mở rộng cửa viện, lập tức kịp phản ứng. Hai mắt trong nháy mắt bắn ra khó mà ức chế kích động và mang, thanh âm mang theo run rẩy hô: "Tỷ tỷ, tỷ phu, mau nhìn." Lao tổ cửa sân mở ra. "Lao tổ nguyện ý gặp chúng ta." Doanh Tắc, Trường Phong Tuyết cùng Doanh Tương nghe tiếng, cơ hồ là đồng thời đống nhiên ngẩng đầu, mọi mệnh không chịu nổi trên khuôn mặt trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ thay thế. Tại Huyền Vũ nâng đỡ, bọn hắn run run rẩy rẩy, cực kỳ khó khăn đứng dậy, hai chân như là rót chỉ bình thường nặng nề. Sau đó, bọn hắn mang không gì sánh được kính sợ cùng chờ đợi tâm tình, từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí bước vào chỗ này trong truyền thuyết lao tổ thành tu chi địa. Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết dắt dịu nhau, ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi cùng hiếu kỳ, chậm rãi đảo qua tiểu viện. Trong viện bố trí đơn giản tự nhiên, một ngọn cây quặng cỏ tựa hồ cũng ẩn chứa một loại nào đó đạo vận. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng tập trung tại trong viện đứng chắp tay Lâm Diệp Tú trên thân. Khi thấy rõ Lâm Diệp Tú dung mạo lúc, Trường Phong Tuyết chấn động trong lòng. Vị này bị đệ đệ cùng nhi tử không gì sánh được tôn sùng đạo kiếm tông lão tổ, vậy mà tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn kiếm mi tả phi nhập tấn, tinh mâu thâm thúy như đầm, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, quanh thân cũng vô tưởng tượng bên trong lão giả tiên phong đạo cốt hình tượng, cũng không có tản mát ra bất luận cái gì bức nhân khí tức cường đại, chợt nhìn đi, tựa như là một cái khí chất đặc biệt thanh niên bình thường. Nhưng mà, Huyền Vũ cùng Doanh Tương cái kia phát ra từ trong lòng cung kính, cùng cái này phụ sinh tiểu trúc ở khắp mọi nơi huyền ảo không khí, đều tại im lặng nói cho bọn hắn, trước mắt vị này quả thật là vị kia thần thông quảng đại lao tổ không thể nghi ngờ. Ngay tại hai vợ chồng rung động trong lòng, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng thời khắc, Huyền Vũ cùng Doanh Tương trông thấy trong viện Lâm Diệp Tú, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, lần nữa phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cung kính đi dập đầu đại lễ, "Đồ tôn Huyền Vũ, bái kiến lao tổ." "Đồ tôn Doanh Tương, bái kiến lao tổ." Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, cũng liền bận bịu học bộ dáng của bọn hắn, liền muốn quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng nói ra, "Tần Vương Doanh Tắc Vương phi Trường Phong Tuyết bái kiến lao tổ ân." Lâm Diệp Tú nhẹ nhàng lên tiếng, tay áo tùy ý phất một cái, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng liền đem bốn người đồng thời nâng lên, "Đứng lên đi." Đã sớm nói, ta đạo kiếm tông không thể động một tí quỳ xuống một bộ này, trong lòng tổn kính liền có thể, làm gì câu nệ tại hình thức. Bốn người chỉ cảm thấy một dòng nước ấm phất qua quần thân, cảm giác mệt mỏi đều giảm bớt mấy phần, thân bất do kỷ đứng lên, trong lòng đối với lao tổ thủ đoạn càng là kính sợ. Huyền Vũ ổn định tâm thần, vội vàng tiến lên một bước, thần sắc cung kính nói, "Lao tổ, đây cũng là tỷ tỷ của ta Trường Phong Tuyết cùng tỷ phu, bọn hắn bị gian nhân ám toán, thân chúng phủ tâm lưu ly chi độc. Tỷ tỷ độc hạnh đến linh thanh sư chất tương trợ đã giải, nhưng tỷ phu chúng độc đã sâu, linh thanh cũng thúc thủ vô sách. Khẩn cầu lao tổ lòng từ bi, chiếu cố cứu rút." Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, "Việc này phía sau chính là Càn Nguyên Đế quốc cùng Phượng Ngô Châu giả ra cấu kết, ý đồ mưu đoạt ta Đại Tần Đế quốc Tuyển Dương quận mới phát hiện mỏ linh thạch, mới xử xuất như vậy độc kế. Mong rằng lão tổ thi triển vô thượng thần thông, cứu hắn một cứu." Một bên Doanh Tương cũng đầy mặt lo lắng, mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Lão tổ, van cầu ngài, mau cứu phụ thân mẫu thân của ta đi." Lâm Diệp Tú ánh mắt đảo qua Doanh Tương, nhớ tới hệ thống nhắc nhở hắn đã ở ngoài cửa quỷ 6 ngày, ý vị này đứa nhỏ này chí ít có 5 ngày chưa từng đi cái kia hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi ma luyện. Hắn khẽ nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia nghiêm khắc, đối với Doanh Tương nói, "Cha mẹ ngươi sự tình, ta đã biết, ngươi còn ngưng lại ở đây làm gì? Hắc thạch tiểu lộ, một ngày không thể lười biếng, hẳn là ngươi không muốn đạp vào con đường tu hành." Doanh Tương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, liền vội vàng không người đáp, "Là, lao tổ. Đồ tôn biết sai, đồ tôn cái này đi." Nói xong, hắn lo âu nhìn phụ mẫu một chút, không còn dám có chút trì hoãn, vội vàng quay người chạy chậm đến rời đi phụ sinh tiểu trúc. Giờ phút này, trong viện chỉ còn lại có Huyền Vũ cùng Doanh Tắc vợ chồng, ba người khẩn trương vạn phần nhìn qua Lâm Diệp Tú, trái tim đập bịch bịch, sợ từ lao tổ trong miệng nghe được cự tuyệt ngôn ngữ. Lâm Diệp Tú trong lòng xác thực có tương trợ chi ý, lại không luận Doanh Tương tầng quan hệ này, nếu có thể cứu Doanh Tắc, ổn định Đại Tần, đối với hắn thu hoạch tín ngưỡng lực, thôi động hệ thống thăng cấp, thực hiện tự thân quy hoạch, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, nan đề ở chỗ, hắn căn bản không hiểu giải độc chi pháp. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, duy trì lấy thế ngoại cao nhân bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy rơi vào Doanh Tắc vợ chồng trên thân, trong đầu thì phi tốc liên hệ hệ thống, nhanh, có hay không biện pháp giải cái này phụ tâm lưu ly chi độc? Hệ thống trả lời cấp tốc mà rõ ràng, mục tiêu Doanh Tắc thân có Đại Tần quốc vận hộ thể, vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Nếu không có quốc vận phù hộ, sớm đã độc phát thân vong. Nhưng dù vậy, giải độc cũng không phải chuyện dễ. Thông thường giải độc phương pháp cần đặc biệt người phụ trợ. Quốc vận. Lâm Diệp Tú trong lòng hơi động. Quốc vận là cái gì? Thiên huyền giới bên trong, phàm xây dựng chế độ đế quốc đều có nó quốc vận. Quốc vận cùng công đức móc nối, bảo hộ quân vương cùng quốc gia, làm tu sĩ khó mà trực tiếp ra hại. Ký chủ thu hoạch tín ngưỡng cũng thuộc công đức một loại. Quốc vận cường thịnh, có thể bảo vệ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thì ra là thế. Lâm Diệp Tú giật mình, lập tức truy vấn, vậy cụ thể cần giải thích như thế nào độc? Cần ai trợ giúp? Giải phủ tâm lưu ly chi độc có hai loại đường tắt. Thứ nhất, sử dụng ký chủ tồn kho ngũ phẩm giải độc đan, phục dụng liền có thể hóa giải loại độc này. Nhưng Doanh Tắc chính là phàm nhân thân thể, chúng độc lâu ngày, căn cơ đã tổn hại, dù có quốc vận giữ mệnh, cũng căn bản không thể thừa nhận ngũ phẩm linh đan dược lực bằng bạc, cưỡng ép phục dụng sẽ chỉ bạo thể mà chết. Vậy liền chỉ còn loại phương pháp thứ hai. ký chủ kho pháp bảo bên trong một cặp tên là Long Phượng Song Sinh Trạc đặc thù linh bảo. Vòng tay này cần thực tình yêu nhau hai vợ chồng đeo, có thể kích phát kỳ đồng sinh cộng tử chi khế, cùng hưởng sinh mệnh bản nguyên cùng thọ nguyên. Pháp này cần Trường Phong Tuyết toàn lực phối hợp cùng hy sinh. Chương 96 lần đầu nghe thấy quốc vận mới xây 2, chương 96 lần đầu nghe thấy quốc vận mới xây 2, như Trường Phong Tuyết tự nguyện lấy tự thân thọ nguyên bổ khuyết doanh tắc sinh mệnh thâm hụt, bằng vào song sinh vòng tay chi lực, có thể vì đó kéo dài tính mạng. Nhưng doanh tắc độc nhập bệnh tình nguy kịch, bản nguyên tổn hao nhiều, cho dù thành công, hai người cùng hưởng đằng sau, tổng cộng cũng còn sót lại 6 năm tuổi thọ. Như Trường Phong Tuyết không muốn, doanh tắc nhiều nhất chỉ còn 3 ngày tính mệnh. Ngay tại Lâm Diệp Tú cùng hệ thống cấp tốc giao lưu, cho nên khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ do dự lúc, cái này nhỏ xíu biểu lộ rơi vào doanh tắc cùng Trường Phong Tuyết trong mắt, lại thành lao tổ ngay tại cân nhắc lợi hại, suy tư có đáng giá hay không xuất thủ dấu hiệu. Doanh tắc trong lòng lo lắng như lửa đốt, cầu sinh cùng hộ quốc bản năng thúc đẩy hắn mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo giọng khàn khàn cùng khẩn thiết, "Lao tổ, như ngài có thể xuất thủ cứu giúp, ta Đại Tần Đế quốc nguyện phụng Đạo Kiếm Tông làm quốc giáo, lấy quốc giáo chi lễ đối đãi, trợ Đạo Kiếm Tông tại đế quốc cảnh nội rộng chuyển phương pháp tu hành, thành lập quân học, bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời, ngài ban tặng Long Mét Vương Trùng, ta Đại Tần chắc chắn cử quốc chi lực mở rộng, tạo phúc vạn dân, tích lũy công đức." Doanh tắc nhìn xem còn tại nhìn hắn chằm chằm Lâm Diệp Tú nói lần nữa, "Lão tổ, ta Đại Tần đế quốc bên trong mỏ linh thạch, nguyện cùng Đạo Kiếm Tông cùng hưởng, cộng đồng khai phát, mong rằng lão tổ cứu ta." Ngự khí của hắn càng phát ra thành khẩn, hắn biết do giờ phút này mỏ linh thạch là hắn duy nhất có thể xuất ra đầy đủ thành ý sâu kiến còn ham sống, huống chi hắn cái này quân chủ một nước, hắn còn có chưa xác định khát vọng, còn có cần bảo vệ giang sơn con dân. Trường Phong Tuyết cũng chăm chú nhìn Lâm Diệp Tú, trong mắt đẹp nước mắt rưng tròng, tiếng buồn bã khẩn cầu nói, "Lão tổ, khẩn cầu ngài chiếu cố, chỉ cần ngài có thể cứu ta phu quân, ta Đại Tần cả nước trên dưới tất mang ơn, vinh thế không quên. Vô luận ngài có gì yêu cầu, ta Trường Phong Tuyết, tuy là lên núi lao, xuống biển lửa, cũng tuyệt không chối từ." Lâm Diệp Tú trong lòng thầm nghĩ, doanh tắc nói lên quốc giáo, chuyển pháp, mở rộng mét chủng các loại điều kiện, đối với Đạo Kiếm Tông cố nhiên hữu ích, có thể gia tốc tín ngưỡng thu thập, nhưng Đại Tần đế quốc bản thân cũng là người được lợi, có thể nhờ vào đó tăng lên quốc lực. Về phần mỏ linh thạch, cũng không đủ thực lực, hợp tác khai phát cũng chưa chắc ổn thỏa. Những điều kiện này còn chưa đủ lấy để hắn lập tức nghĩ ra giải độc chi pháp. Thằng đến Trường Phong Tuyết nói ra lên núi đao xuống biển lửa hứa hẹn, hắn mới phát giác được thời cơ đã đến. Lâm Diệp Tú ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như hai đạo thực chất địa quang, chăm chú khóa lại Trường Phong Tuyết, trầm giọng mở miệng, thanh âm phảng phất mang theo ma lực kỳ dị, thẳng đến lòng người, "Ngươi vừa mới nói, cũng là thật tâm. Coi là thật nguyện ý vì doanh tắc, thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, cũng ở đây không chối từ. Lão tổ, ta nghĩ kỹ, chữ chữ thực tình, tuyệt vô hương luôn." Trường Phong Tuyết đón ánh mắt của hắn, chém đinh chặt sắt đáp lại. Kỳ thật, doanh tắc nói lên điều kiện đối với Lâm Diệp Tú mà nói lực hấp dẫn có hạn. Đại Tần mỏ linh thạch hợp tác, Đạo Kiếm Tông có thể thu hoạch, nhưng điều kiện tiên quyết là Đại Tần tự thân đủ cường đại mới có thể giữ vững, nếu không ngược lại là mầm thai bạn. Truyền bá công pháp và mét chủng, bản chất là đôi bên cùng có lợi. Hắn sở dĩ chậm chạp không hé miệng, nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn cần Trường Phong Tuyết minh xác, không tiếc đại giới hứa hẹn, mới có thể thuận lý thành chương xuất ra cái kia Long Phượng Song Sinh Trạc. Bây giờ, Trường Phong Tuyết đã tỏ thái độ. Lâm Diệp Tú chậm rãi nói, cứu doanh tắc cũng không phải là không có biện pháp, nhưng hắn độc đã thâm nhập cốt thủy, ăn mòn bản nguyên, bình thường thủ đoạn đã vô dụng, hắn lời nói một trận, tạo nên nặng nề không khí, mới tiếp tục nói, trong tay của ta có một kiện đặc thù linh bảo, tên là Long Phượng Song Sinh Trạc. Bảo vật này có thể làm tâm ý tương thông, thề nguyên sống chết hai vợ chồng, sinh mệnh tương liên, thọ nguyên cùng hưởng. Hắn khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang theo một tia phảng phất nhìn rõ vận mệnh giống như bất đắc dĩ cùng từ bi, nhưng mà, doanh tắc bây giờ đã làn đến tàn trong gió, sinh mệnh chi hỏa sắp tắt. Cho dù lấy bảo vật này đưa ngươi hai người tính mệnh tương liên, lấy trước mắt trạng thái, cũng cần đại lượng sinh mệnh bản nguyên bổ khuyết thâm hụt. Ý vị này, nếu ngươi khăng khăng muốn cứu, ngươi cần lấy tự thân thọ nguyên cho hắn kéo dài tính mạng. Cuối cùng, hai người các ngươi tính mệnh giao hòa, cùng hưởng đằng sau, cũng còn sót lại 6 năm thời gian. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Trường Phong Tuyết, mang theo sau cùng xác nhận, có thể ngươi như lựa chọn không cứu, lấy ngươi tự thân tình huống, an ổn sống qua ngày, còn có mấy chục năm thọ nguyên có thể hưởng. Trường Phong Tuyết, ngươi thật xác định muốn cứu sao? Trong tiểu viện, không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Diệp Tú lời nói như là vô hình cự thạch, chiếu nặng đặt ở trái tim của mỗi người, quanh quẩn không thôi. Tỷ tỷ, Tuyết Nhi, Huyền Vũ cùng doanh tắc gần như đồng thời thoát ra, trong thanh âm tràn đầy kinh gấp cùng ý ngăn cản. Huyền Vũ đang kêu ra một tiếng kia sau, chính mình cũng sửng sốt một chút, trong lòng một mảnh mờ mịt. Hắn không biết chính mình tại sao lại vô ý thức ngăn cản, là từ đối với tỷ tỷ tuổi thọ không bỏ, hay là tiềm thức tư tâm quấy phá. Hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Diệp Tú, ý đồ từ lao tổ trên mặt tìm ra đây là một trận khảo nghiệm bất tích, nhưng Lâm Diệp Tú cái kia chăm chú mà nghiêm túc thần sắc, để hắn hiểu được, cái này tuyệt không phải nói đùa. Mà doanh tắc đang kêu ra Tuyết Nhi trong ngáy mắt, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn kinh ngạc nhìn qua bên cạnh thế tử, tấm kia tái nhợt nhưng như cũ trên mặt xinh đẹp viết đầy dãy rủa. Hắn đã khát vọng sinh tồn, kéo dài quốc độ, lại không đành lòng tình cảm chân thành thê tử vì chính mình bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông xấu hổ cùng khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Trường Phong Tuyết đứng tại doanh tắc bên cạnh, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, thêu lông mày chăm chú nhíu lên. Lâm Diệp Tú lời nói như là nước đá thêm thức ăn, để nàng triệt để thanh tỉnh. Cứu, mang ý nghĩa nàng sẽ cùng phu quân cùng hưởng ngắn ngủi 6 năm thời gian, sau đó cùng nhau tới điểm kết thúc, không cứu, nàng có lẽ có thể sống một mình hơn 10 năm, lại muốn quãng đời còn lại đều sống ở mất đi tình cảm chân thành thống khổ cùng trong hồi ức, càng phải một mình đối mặt đấu tử cùng quốc gia khả năng lật úp tương lai. Nội tâm của nàng như là bị đầu nhập kinh đảo hải lãng thuyền nhỏ, kịch liệt dãy rủa lung lay. Cùng Doanh Tắc Tử quen biết, hiểu nhau đến gần nhau từng ly từng tí, những cái kia ngọt ngào, gian khổ, cộng đồng phấn đấu hình ảnh, như là đèn kéo quân giống như trong đầu phi tốc hiện lên. Mấy ngày nay, lo lắng, sợ hãi, mọi mệnh đã sớm đem nàng dày vò đến tâm lực lao lực quá độ. Bây giờ lại tần, bên trong có biến đổi lực cản, ngoài có cản nguyên cường địch, bấp bên. Tương Nhi còn tuổi nhỏ, như Doanh Tắc cứ thế mà đi, cái này lung lay sắp đổ đế quốc nên như thế nào chèo chống? Những cái kia vừa mới nhìn thấy một tia hy vọng mất tính, lại đem lâm vào loại nào hoàn cảnh? Cứu Doanh Tắc, chí ít còn có thể vì đế quốc tranh thủ thời gian 6 năm, là Tương Nhi trưởng thành, là ứng đối cản nguyên đế quốc uy hiếp, lưu lại một đường sinh cơ. Vô số suy nghĩ trong lòng nàng va chạm, xen lẫn. Cứu cùng không cứu, không chỉ là tình cảm cá nhân lựa chọn, càng liên quan đến gia quốc vận mệnh, liên quan đến vô số người sinh tử. Đúng lúc này, Lâm Diệp Tú trầm ổn thanh âm bình thản lại lần nữa truyền đến, ta đã từng hỏi qua Doanh Tương, nếu sớm biết con đường phía trước kết cục, phải chăng còn sẽ nghĩa vô phản cố. Hôm nay, ta đem vấn đề giống như trước tặng cho ngươi, Trường Phong Tuyết. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn xem nàng, việc này liên quan đến hai người các ngươi tính mệnh, không thể coi thường. Các ngươi có thể về trước đi, cẩn thận suy nghĩ, không cần nóng lòng nhất thời. Dù sao, Doanh Tắc còn có 3 ngày thời gian. Nghe Lâm Diệp Tú lời nói, Trường Phong Tuyết có chút ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng dãy rủa thần sắc dần dần rút đi, thay vào đó là một loại nhìn tấu giống như bình tĩnh cùng kiên quyết. Ánh mắt của nàng vượt qua Huyền Vũ lo lắng ánh mắt, rơi vào Doanh Tắc cái kia tràn ngập tâm tình rất phức tạp trên khuôn mặt, cuối cùng kiên định nên tiếp Lâm Diệp Tú ánh mắt thâm thúy. Lão tổ, không cần suy nghĩ thêm. Nàng hít sâu một hơi, phản phất muốn đem tất cả do dự cùng sợ hãi đều bài xuất bên ngoài cơ thể, nói từng chữ từng câu, ta quyết định cứu phu quân, dùng của ta tuổi thọ đổi hắn sinh cơ. Tỷ tỷ, Huyền Vũ nhịn không được lần nữa kinh hô, tiến lên một bước muốn khuyên can. Trường Phong Tuyết lập tức đưa tay đánh gậy hắn, ngựa khí không thể nghi ngờ nói Huyền Vũ, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Ánh mắt của nàng ôn nhu mà quyết tuyệt chuyển hướng Doanh Tắc, nhìn xem trong mắt của hắn trong nháy mắt tuôn ra nước mắt cùng thương tiếc, nàng ngược lại lộ ra một vòng thê mỹ mà thoải mái dáng tươi cười, thâm tình nói ra, phu quân, người ta kết tóc làm phu thê, vốn là nên phúc họa cùng khi, đồng sinh cộng tử, ta không có cách nào, trơ mắt nhìn xem ngươi tại trước mắt ta mất đi, nếu có thể bằng vào ta cái này một thân tuổi thọ, đổi lấy ngươi 6 năm bình an, đổi lại tần 6 năm an ổn, trợ Tương Nhi trưởng thành, ta, Trường Phong Tuyết, cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Chương 97 đại chiến sắp nổi mới xây, 1, chương 97 đại chiến sắp nổi mới xây, 1, ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn Bô Lăng, nước sông Lạc Kiệt, đông lôi run run, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt Lâm Diệp Tú nhìn trước mắt nguyện đem tính mạng đổi lấy phu quân sinh cơ cùng gia quốc an ổn Trường Phong Tuyết, không khỏi nghĩ tới kiếp trước bài kia chuyển sướng thiên cổ vui phụ thơ, thấp giọng ngâm tụng mà ra. Câu thơ bên trong nóng bỏng tình cảm cùng sống chết có nhau lời thề, giống như giờ phút này Trường Phong Tuyết tâm cảnh chân thực khắc họa, tại cái này phụ sinh tiểu trúc bên trong quanh quẩn, bằng thêm mấy phần thê mỹ cùng anh liệt. Doanh Tắc nhìn chăm chú bên cạnh thế tử, trong lòng như là đổ ngũ vị bình, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa rồi Trường Phong Tuyết trầm mặc cân nhắc đoạn thời gian kia, hắn cũng ở trong lòng hoán bị suy nghĩ, như đổi chỗ mà xử, chính mình thân phụ quốc vận, gánh vác một nước trọng trách, sẽ hay không vì thế tử không chút do dự hy sinh hết chính mình còn sót lại thọ nguyên. Hắn không dám nghĩ sâu, đáp án có lẽ ngay cả chính hắn đều không thể đối mặt. Giờ phút này, đối mặt Trường Phong Tuyết cái này chém đinh chặt sắt, nghĩa vô phản cố trả lời, to lớn cảm động, sâu sắc ấy nấy cùng phức tạp tâm tình khó tạ đan vào một chỗ, để hắn nhất thời tâm loạn như ma, cũng không biết nên như thế nào đáp lại phần này chịu nặng tình ý. Tuyết Nhi thanh âm hắn khàn khàn, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở yết hầu, cuối cùng hóa thành một câu hứa hẹn, đối đãi chúng ta từ Đạo Kiếm Tông trở về, liền dẫn Tương Nhi cùng nhau trở về Hàm Dương Vương Thành. Ta sẽ lập tức ban xuống chiếu thư, lập Doanh Tương là Đại Tần Đế quốc chữ quân, để hắn đi theo ở bên cạnh ta, học tập đạo trị quốc. Hắn ý đồ dùng loại phương thức này vừa đi vừa về ứng thê tử hy sinh, cho nàng một chút an ủi cùng tương lai bảo hộ. Đại Vương Trường Phong Tuyết nhìn qua hắn, trong mắt lệ quang lấp lóe, lại không phải toàn bởi vì cảm động, càng có một tia đối với nhi tử tương lai lo lắng. Một bên Lâm Diệp Tú nghe vậy, lại lập tức nhíu mày, thần sắc nghiêm túc ngắt lời nói, việc này không ổn. Thanh âm của hắn, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Doanh Tương tu hành thể chất đặc thù, chưa hoàn toàn kích hoạt, vẫn cần tại Đạo Kiếm Tông mượn nhờ hắc thạch tiểu lộ các loại đặc biệt hoàn cảnh rèn luyện căn cơ, chí ít còn cần 5 năm quan cảnh. Nếu như lúc này xuống núi, phí công nhọc sức, trung thân vô vọng tiên đồ, cũng không đủ thực lực bản thân, tại nguy cơ này tứ phía thế đạo, hắn làm sao có thể bảo toàn chính mình? Thì như thế nào có thể gánh vác lên một nước trọng trách? Sợ rằng sẽ bước ngươi theo gót, rơi vào cái ăn bữa hôm lo bữa mai hạ tràng. Lâm Diệp Tú ánh mắt sắc bén nhìn về phía Doanh Tắc, cho nên Doanh Tương nhất định phải lưu tại Đạo Kiếm Tông. Việc này liên quan đến tương lai của hắn, cũng là liên quan đến ngươi Đại Tần tương lai căn cơ, không có chỗ thương lượng. Về phần ngươi vừa tài sở cam kết, phụ Đạo Kiếm Tông làm quốc giáo, giúp đỡ truyền đạo, mở rộng mét chủng các loại sự nghi, ta tạm thời tin ngươi. Nhưng nói mà không có bằng chứng, ta sẽ để cho Huyền Vũ tùy các ngươi cùng nhau trở về Đại Tần, giám sát những này cam kết chứng thực chấp hành. Ngươi có gì dị nghị không? Doanh Tắc bị Lâm Diệp Tú một phen nói đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhất là nghe được nhi tử như xuống núi khả năng ăn bữa hôm lo bữa mai lúc, càng là sợ không thôi. Hắn liền vội vàng cong người, thái độ không gì sánh được thành khẩn, lão tổ suy nghĩ chu toàn, là Doanh Tắc mạnh lãng. Hết thệ nhưng bằng lão tổ an bài, Doanh Tắc tuyệt không dị nghị, chỗ hứa hẹn sự tình, chắc chắn dốc hết toàn lực, không dám chậm trễ chút nào. như vậy thuận tiện. Lâm Diệp Tú không cần phải nhiều lời nữa, tâm niệm vừa động, câu thông hệ thống không gian. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, một đôi tạo hình phong cách cổ xưa, linh quang bên trong chứa vòng tay liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Vòng tay kia không biết do loại nào linh ngọc điêu khắc thành, toàn thân ôn nhuận. Một vòng tay thượng vân vân quấn quanh ở giữa, một đầu ngũ trảo thần long xoay quanh mà lên, đầu rồng dâng trảo, vậy và móng rõ ràng, sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền muốn đằng không mà lên, một cái khác vòng tay bên trên thì là một cái dương cánh muốn bay thất thải thần vượng, đuôi phượng phiêu dật, linh vũ tất hiện, thần vận phi phàm. Cái này một rồng một phượng điêu khắc đến cực kỳ chân thực, linh tính mười phần, ẩn ẩn có yêu ớt long ngâm phượng minh thanh âm tại mọi người trong tâm vang lên. Căn cứ hệ thống tin tức, Lâm Diệp Tú biết được hình phượng vòng tay cần do nhà gái đeo, hình rồng vòng tay thì do nhà trai đeo. Hai người các ngươi, tiến lên đây. Lâm Diệp Tú thản nhiên nói. Tạ lao tổ ban ân. Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết cưỡng chế kích động trong lòng cùng đối với linh bảo sợ hai tháng phục, theo lời tiến lên. Lâm Diệp Tú đem hình phượng vòng tay nhẹ nhàng đeo tại Trường Phong Tuyết mảnh khảnh trên cổ tay, lại đem hình rồng vòng tay đeo tại Doanh Tắc trên cổ tay. Vòng tay chạm đến làn da trong nháy mắt, tự động điều tiết lớn nhỏ, hoàn mỹ gián bảo. Ầm ầm. Ngay tại song vòng tay mang tốt sát na, một cỗ khó nói nên lời thiên địa chi thế đột nhiên từ nhỏ trong viện dâng lên, dẫn động ngoại giới thiên tượng. Tiểu viện bên ngoài bầu trời, nguyên bản sáng sủa không mây, giờ phút này lại đống nhiên mây đen hội tụ, đạo đạo ngân xả giống như lôi đỉnh tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, nổ vang, tiếng sấm cuộn cuộn, thanh chấn khắp nơi, phản phất thương thiên tức giận, lại như thiên địa tại vì một loại nào đó hành vi nghịch thiên mà cảnh cáo. Nhưng mà, phụ sinh tiểu trúc phản phất tự thành một phương thiên địa, trong viện mấy người đối với cái này dị tượng lại không có chút nào phát giác. Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết thì là tại thủ trạc đeo lên trong nháy mắt, thân thể đồng thời chấn động. Một cỗ ấm áp mà lực lượng kỳ dị từ trong vòng tay tuôn ra, cấp tốc chạy khắp toàn thân, cũng tại giữa hai người thành lập được một loại huyền diệu khó giải thích chặt chẽ liên hệ. Bọn hắn phảng phất có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương nhịp tim cùng hô hấp, một loại huyết mạch tương liên, linh hồn tương khế cảm giác tự nhiên sinh ra. Vòng tay này tên là Long Phượng Song Sinh Trạc. Hiện tại, các ngươi riêng phần mình nhỏ một giọt máu tươi tại sở thuộc vòng tay phía trên. Pháp này một khi khởi động, liền lại không hối cải cơ hội, hai người các ngươi tuổi thọ sẽ triệt để tương liên, đồng sinh cộng tử. Hiện tại đổi ý, còn kịp. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Trường Phong Tuyết trên thân, mang theo sau cùng xác nhận. Trường Phong Tuyết đón ánh mắt của hắn, không chút do dự. Nàng chậm rãi nâng lên mang theo vượng vòng tay, ánh mắt kiên định nhìn Doanh Tắc một chút, lập tức bối xỉ dùng sức, hung hăng cắn nát chính mình ngón trỏ đầu ngón tay. Huyết châu đỏ thấm trong nháy mắt thấm ra, nàng đem huyết châu chuẩn xác nhỏ xuống tại hình vượng vòng tay phía trên. Máu tươi chạm đến vòng ngọc, lại như cùng giọt nước rơi vào bọt biển giống như, trong nháy mắt bị hấp thu. Sau một khắc, toàn bộ vượng vòng tay hiện lên một tia không dễ dàng phát giác màu đỏ ánh sáng, trở nên càng thêm linh động. Nàng dùng hành động, cấp ra nhất quyết tuyệt đáp án. Doanh Tắc thấy thế, trong lòng lại không nửa phần tạp niệm, chỉ còn lại có đối với thê tử vô hạn thương tiếc cùng phó sinh tử quyết tâm. Hắn cũng không chút do dự cắn nát ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại hình rồng vòng tay phía trên. Rồng vòng tay đồng dạng hấp thu huyết dịch của hắn, hiện lên một tia kim quang. Chương 97 đại chiến sắp nổi mới xây 2, chương 97 đại chiến sắp nổi mới xây 2, oanh két. Ngoài viện, tiếng sấm đông nhiên tăng lên, phản phất thiên khung đều muốn bị xé rách. Mà phù sinh tiểu trúc trong viện, một cỗ xa so với trước đó càng thêm huyền diệu, càng thêm thâm trầm khí tức như là sóng nước nhộn nhạo lên, đem Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết hai người bao phủ. Hai người chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ ấm áp mà lực lượng cường đại bao khỏa, không tự chủ được quanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, ý thức chìm vào một loại kỳ diệu cộng minh trạng thái bên trong. Bọn hắn trên cổ tay Long Phượng Song Sinh Trạc, giờ phút này đang phát ra nhu hòa mà đồng bộ quan mang, hình rồng cùng hình phượng hư ảnh mơ hồ tại hai người sau lưng quấn giao xoay quanh. Cùng lúc đó, tại phía xa Càn Nguyên Đế Quốc, Trần Lao trải qua 43, cuối cùng từ Trường Bách vực giả ra chủ mạch chuyển đến tứ binh. Lần này, chủ mạch đối với chuyện này có chút coi trọng, trực tiếp phái ra một vị tử phủ cảnh cao thủ cùng hai vị thiên nhân cảnh cường giả đến đây trợ trận. Mới tới tử phủ cao thủ tên là Giả Quý, có được tử phủ 4 tầng tu vi, tại giả gia ngoại bộ cũng thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Hai vị thiên nhân cao thủ thì là một đôi minh đệ, tên là Giả Văn, Giả Võ, tu vi đều là tại thiên nhân 4 tầng. Tăng thêm Trần lão bản nhân, một chuyến này 4 người lực lượng, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt một cái bình thường thất phẩm tiên môn. Lúc đầu, Giả Quý lòng tin tràn đầy, cho là chỉ dựa vào 4 người bọn họ, liền đủ để san bằng cái kia đạo kiếm tông, bắt Huyền Vũ, đoạt lại Giả Quan, thuận tiện đem lại Tần Đế quốc đặt vào khống chế. Hắn đối với cái này đi có chút khinh thị, cảm thấy Trần lão trước đó là chuyện bé xé ra to. Nhưng mà, Trần lão lại là đầy mặt thần sắc lo lắng. Hắn hai lần cùng đạo kiếm tông giao thủ, biết do nó nội tình tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhất là cái kia đạo kiếm tông tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, kiếm ý đại thành, sâu không lường được. Hắn đem chính mình lo âu và cuộn đỡ ra, cũng cường điệu đạo kiếm tông bây giờ ngay tại đại tần rộng khắp truyền đạo, nhu đồ không nhỏ, thực lực chỉ sợ viễn siêu tình báo biểu hiện. Nếu là tùy tiện xâm nhập đối phương tông môn trong địa, rất dễ lâm vào bị động, thậm chí khả năng lật tuyển trong mương. Có thể giả ra chủ mạch còn chưa đủ coi trọng, cũng không điều động thần thông chân nhân đến đây. Chỉ là tại chân lượng tận tình quyết bảo, Giả Quý tuy có chút xem thường, nhưng cân nhắc đến mỏ linh thạch can hệ trọng đại, không cho sơ thất, cuối cùng vẫn nhẫn mại tính tình, quyết định khai thác càng ổn thỏa sách lược. Mấy người một phen mật nghị đằng sau, quyết định trước tiên phản hồi Càn Nguyên Đế quốc giả ra chi mạch, liên hợp Càn Nguyên Đế quốc phía quan phương thế lực, cùng cùng việc này tương quan lạc nhật lâu, Thanh Huyền Tiên Minh cùng Vô Song Phượng, cộng đồng hướng Đại Tần Đế quốc cùng Đạo Kiếm Tông tạo áp lực, lấy thế đè người, bước nó đi vào khuôn khổ. Càn Nguyên Đế quốc, giả ra trong phủ đệ một chỗ phòng khách. Lạc Nhật Lâu lâu chủ Triệu Vũ, Thanh Huyền Tiên Minh phân minh minh chủ Vương Mục Dã, Vô Song Phượng ở chỗ này người phụ trách Giang Tiểu Ngư, ba vị này tại Càn Nguyên Đế quốc cảnh nội nhân vật hết sức quan trọng, bị Giả Gia khẩn cấp triệu tập mà đến. Ba người lòng dạ biết rõ, Trương Bách vực Giả Gia chủ mạch người tự mình ra mặt, toan tính tất nhiên không nhỏ, nhưng cụ thể vì sao, lại giống như ngắm hoa trong màn sương. Trong phòng bầu không khí ngưng trọng. Lạc Nhật lâu lâu chủ Triệu Vũ một thân áo bào đen, chắp tay đứng ở bên cửa sổ, hắn gái kia như chim ưng sắc bén trong đôi mắt tràn đầy suy tư cùng lo nghĩ, thanh âm trầm thấp phá vỡ trầm mặc, Giả Gia tại Càn Nguyên Đế quốc mặc dù thế lực không nhỏ, nhưng chủ mạch người tự mình mời, hay là lần đầu tiên. Lần này triệu tập chúng ta, nhất định có đại sự kinh thiên động địa. Vương Mục Giã vuốt râu ngắn, tiếp lời nói, Giả Gia làm việc, từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm. Hương sư động chúng như vậy, phía sau liên lụy lợi ích chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Chỉ là không biết, cái này lợi ích đến tột cùng là vật gì, có thể để bọn hắn đại động can qua như vậy. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ý đồ từ hai người khác trên mặt nhìn ra chút mánh khỏe. Một thân cẩm bào Giang Tiểu Ngư thì cười ha hả, ngựa khí mang theo vài phần xa cách, mặc kệ cần làm chuyện gì, ta Vô Song Phường từ trước đến nay lấy làm ăn làm gốc, chém chém giết giết, tranh quyền đoạt lợi sự tình, hứng thú không lớn. Nếu không có Giả Gia mặt mũi lớn, Giang Mỗ hôm nay chưa chắc sẽ đến. Đúng vào lúc này, Giả Võ đẩy cửa vào, mặt không thay đổi nói, ba vị quý khách đã tới, xin mời đi theo ta đi. Ba người nhìn nhau một chút, thu hồi riêng phần mình tâm tư, đi theo Giả Võ đi tới Giả Gia đại thính nghị sự. Trên chủ vị ngồi ngay thẳng khí thế trầm ngưng Giả Quý, tử phụ cảnh khí tức dù chưa tận lực phát ra, lại tự nhiên mang đến một cỗ cảm giác áp bách. Trần Lão, Giả Văn phân lập hai bên, gặp ba người đến, Giả Quý ánh mắt đảo qua, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các vị, lần này mời chư vị đến đây, trở nên sự tình, chính là Đại Tần Đế quốc Đạo Kiếm Tông. Đạo Kiếm Tông, Đại Tần Đế quốc cái kia bát phẩm tiên môn. Triệu Vũ cùng Vương Mục Giã đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không rõ một cái biên thủy tiểu quốc tông môn, dùng cái gì lao động Giả Gia chủ mạch hương sư động chúng như vậy. Giang Tiểu Ngư thì nhíu mày, vẫn như cũng một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Vương Mục Giã trong lòng càng là chấn kinh, hắn tự nhận đối với cái kia Đạo Kiếm Tông biết sơ lược, giờ phút này nhịn không được mở miệng nói, Giả tiền bối, cái này Đạo Kiếm Tông, tại hạ ngược lại là biết một chút. Mấy năm trước đó, bọn hắn từng tham gia qua thương vực thi đấu, đằng sau chiêu thu một nhóm tán tu tiến về Đại Tần. Vì dò xét nó hư thực, Vương Mô còn cố ý an bài một tên tâm phúc nội ứng đi vào. Theo nội ứng kia truyền về tin tức, cái này Đạo Kiếm Tông bên trong cũng không quá mức chỗ thần dị, tông chủ Lâm Huyền Tĩnh tu vi thường thường, tông môn tài nguyên thiếu thốn, xem toàn thể đến, thường thường không có gì lạ. Hắn trong lời nói mang theo vài phần chắc chắn, hiển nhiên đối với nhà mình nội ứng tình báo cực kỳ tín nhiệm. Thường thường không có gì lạ. Trần Lao nghe chút, lập tức ngồi không yên, đống nhiên đứng người lên, cao mày, thanh âm đều để cao mấy phần, Vương Minh Chủ, ngươi nội ứng kia, sợ không phải cái đảo ngược nội ứng đi. Lao phu tự mình cùng cái kia Đạo Kiếm Tông tông chủ Lâm Huyền Tĩnh giao thủ qua, hắn chính là thực sự tiên nhân cảnh hậu kỳ tu vi, càng đáng sợ chính là, hắn đã lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, chiến lược viễn siêu cùng giai. Hắn ngữ khí gấp rút, mang theo khó có thể tin, mà lại môn hạ hắn còn có hai tên đệ tử thân truyền, một người cầm kiếm, một người cầm thương, tuổi còn trẻ liền đã bước vào tiên nhân cảnh bậc cửa, đồng dạng lĩnh ngộ ý cảnh. Thực lực như thế, sao có thể là thường thường không có gì lạ. Vương Mục Giã nghe Trần Lao kích động lời nói, chẳng những không có dao động, ngược lại càng thêm chắc chắn. Hắn lắc đầu, ngữ khí khẳng định, Trần Lao an tâm chớ vội. Như lời ngươi nói cầm kiếm, cầm thương người, Vương Mô biết, một tên linh dao, một tên linh cương. Hai người này thật có chút thiên phú, hiểu ý cảnh, thực lực tại trong thế hệ trẻ tuổi coi như nhìn được. Chương 97 đại chiến sắp nổi mới xây, 3, chương 97 đại chiến sắp nổi mới xây, 3, nhưng theo nội ứng hồi báo, Đạo Kiếm Tông hạch tâm cũng chỉ bọn hắn sư đồ ba người miễn cưỡng giữ thể diện, đệ tử còn lại đều là bất nhập lưu tán tu, tông môn nội tình nông cạn rất. Ta nội ứng kia ẩn nút lâu ngày, nguồn tin tức đáng tin, tuyệt sẽ không sai. Nhìn xem Vương Mục Giã như vậy lời thề son sắt, Trần Lao há to miệng, tức giận đến râu ria đều có chút phát run, lại nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Giả Quý. Giả Quý ánh mắt tại Trần Lão cùng Vương Mục Giã ở giữa đi lòng vòng, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia không vui. Hắn thấy, nếu thật như Vương Mục Giã nói tới, Đạo Kiếm Tông không chịu được như thế, vậy bọn hắn bốn người trực tiếp tiến đến, đủ để quét ngang, làm gì ở đây lãng phí thời gian cùng nhân tình. Đều là cái này Trần Lão quá cẩn thận, làm hại hắn còn muốn tốn công tốn sức triệu tập thế lực ba bên này. Hắn đè xuống khó chịu trong lòng, ánh mắt chậm rãi đảo qua Triệu Vũ, Vương Mục Giã cùng Giang Tiểu Ngư, tiếp tục ném ra ngoài tin tức nặng ký, lần này triệu tập các vị, trừ Đạo Kiếm Tông làm tổn thương ta Giả Gia người, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn. Cái kia Đạo Kiếm Tông, bây giờ tại Đại Tần Đế quốc bên trong, chính đại tứ truyền đạo, lại để vô số phổ thông phàm nhân tu hành công pháp. Đây là công nhiên vi phạm Thanh Huyền Tiên Minh quyết định quy củ. Hắn cố ý nhìn về phía Vương Mục Giã, Vương Minh Chủ, việc này, ngươi Thanh Huyền Tiên Minh chỉ sợ không thể ngồi xem không để ý tới đi. Cái gì? Rộng là truyền đạo. Vương Mục Giã quả nhiên biến sắc, thân là Thanh Huyền Tiên Minh phân minh chủ, giữ gìn tiên minh quyền uy là chức trách của hắn, Đạo Kiếm Tông cử động lần này, không khác đang đánh mặt của hắn, hắn Đạo Kiếm Tông thật to gan. Dám xem tiên minh quy củ như không, là muốn bị xóa tên sao? Giả Quý thỏa mãn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Triệu Vũ, mà tìm Triệu Lâu chủ ngươi đến, là bởi vì lần trước Lạc Nhật lâu sự tình, vốn là do các ngươi Càn Nguyên Đế quốc chủ đạo. Bây giờ, ta Giả Gia chi mạch Giả Nam Phong cùng nàng nhi tử Doanh Thành, bị Đại Tần Đế quốc khu trục, ta hy vọng ngươi có thể thông chi Càn Nguyên Đế quốc hoàng thất, xuất binh Đại Tần, lấy giúp đỡ chính thống tên, trợ Giả Nam Phong mang theo Doanh Thành quay về Đại Tần, đăng lâm vương vị. Ánh mắt của hắn mang theo thượng vị giá áp bách, chăm chú nhìn Triệu Vũ. Giả Quý biết rõ, muốn danh chính ngôn thuận khống chế Đại Tần, đào móc mộ linh thạch, mượn nhờ Càn Nguyên Đế quốc lực lượng quân sự là tốt nhất đường tắt. Triệu Vũ trầm mặc một lát, việc này liên lụy đến hai nước giao chiến, không thể coi thường, hắn trầm ngâm nói, giả tiền bối, việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến quân đế quốc chính, Triệu Mộ cần trở về vương thành, cùng bệ hạ cùng chư vị đại thần sau khi thương nghị, mới có thể cho ngài trả lời chắc chắn. Có thể. Dù sao ngươi thiên nhân tu vi, đi tới đi lui mau lẹ. Ta liền chờ ngươi ở đây tin tức. Bất quá, việc này liên quan đến ta giả ra bố cục, mong rằng Càn Nguyên đế quốc thận trọng cân nhắc, chớ có thất thất lương cơ. Hắn căn bản là không có cho Càn Nguyên đế quốc cùng Lạc Nhật lâu cự tuyệt chỗ trống. Tại giả ra xem ra, việc này bắt buộc phải làm. Mặc dù giả khoan trên danh nghĩa là Lạc Nhật lâu phó lâu chủ, nhưng Càn Nguyên đế quốc Lạc Nhật lâu cùng Đại Tần đế quốc Lạc Nhật lâu tính chất hoàn toàn khác biệt, càng nhiều là giả ra không chế dưới một cái công cụ. Trải qua một phen nhìn như thương nghị, kỳ thực gần như mệnh lệnh nói chuyện sau, một cái kế hoạch sơ bộ tạo thành. Càn Nguyên đế quốc phương diện, do Triệu Vũ trở về thôi động, kế hoạch tại sau nửa tháng, chia ra bốn đường, đồng thời tiến công Đại Tần đế quốc biên cảnh, thực hiện quân sự áp lực. Trong lúc nhất thời, một cỗ không khí khẩn trương tại Càn Nguyên đế quốc giả ra tràn ngập ra, phản phất một trận nhằm vào Đại Tần cùng Đạo Kiếm Tông báo tố sắp xảy ra. Mà Vương Mục Giã bởi vì đối với nhà mình nội ứng cực độ tự tin, tại hắn liên tục cam đoan bên dưới, Giả Quý cũng tạm thời lựa chọn tin tưởng Đạo Kiếm Tông hoạch tâm chiến lực không mạnh thuyết pháp. Thế là, Giả Quý, Giả Văn, Giả Võ, Trần Lao bốn người, tăng thêm tin tưởng vững chắc Đạo Kiếm Tông hào nhoáng bên ngoài, muốn giữ gìn tiên minh quyền uy Vương Mục Giã, cùng đại biểu Càn Nguyên đế quốc hoàng thất tới trước tìm hiểu tình hình Lạc Nhật lâu lâu chủ Triệu Vũ, một chuyến này 6 người, mang khác biệt mục đích cùng tâm tính, khí thế hung hăng rời đi giả ra, hóa thành 6 đạo lưu quang, hướng phía Đại Tần đế quốc Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông phương hướng mau chóng bay đi. Vô Song Phường Giang Tiểu Ngư thì từ đầu đến cuối lấy phường thị sự vụ bận rộn, cần tọa trấn thủ hộ làm lý do, từ chối nhã nhặn tham dự lần hành động này, sáng suốt lựa chọn không đếm xỉa đến. Đạo Kiếm Tông, Phù Sinh tiểu trúc bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua, nửa ngày thời gian đi qua. Xếp bằng ở trong viện, quanh thân bao phủ tại huyền diệu khí tức bên trong Trường Phong Tuyết cùng Doanh Tắc, lông mi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt, là trong viện chẳng biết lúc nào thêm ra hai người. Một người chính là Linh Thanh, nàng chẳng biết lúc nào đã đi tới tiểu viện, giờ phút này đang lặng lặng đứng ở một bên, dáng người yếu điệu, thanh lệ thoát tục trên khuôn mặt mang theo khó mà che giấu vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là bị vừa rồi trong viện dị tượng cùng Doanh Tắc vợ chồng trên người tán phát ra loại kia sinh mệnh tương liên kỳ lạ đạo vận rung động. Một người khác thì là vừa mới đi đến Hắc Thạch tiểu lộ, vội vàng chạy về Doanh Tương. Trên mặt hắn còn mang theo tu hành sau mọi bệnh, nhưng ánh mắt lại dị thường kiên nghị, giờ phút này chính khẩn trương mà chờ đợi nhìn qua phụ mẫu. Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết sau khi tỉnh lại, trước tiên liền cảm nhận được giữa lẫn nhau loại kia trước nay chưa có chặt chẽ liên hệ, phảng phất đối phương hỉ nộ ai ố, thậm chí sinh mệnh lực chảy xuôi, đều có thể ẩn ẩn cảm giác. Đây là một loại siêu việt ngôn ngữ kỳ diệu ràng buộc. Linh Thanh thấy hai người thức tỉnh, liền vội vàng tiến lên, duỗi ra ngón tay ngọc, khoác lên Doanh Tắc trên cổ tay, một tia tinh thuần pháp lực cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào nó thể nội. Sau một lát, trên mặt nàng lộ ra thần sắc khó có thể tin, thu tay lại, sợ hãi than nói, không thể tưởng tượng nổi. Tần Vương thể nội cái kia dây dưa không nớt, âm tàn bá đạo phụ tâm lưu ly chi độc, vậy mà thật biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà lại khí huyết tựa hồ cũng khôi phục không ít, chỉ là sinh mệnh bản nguyên vẫn như cũ có chút yếu ớt. Đúng lúc này, cửa thư phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lâm Diệp Tú chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trong viện đám người, cuối cùng rơi vào khí tức đã khác biệt Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết trên thân. Nếu độc đã giải, tính mệnh không ngại, nơi đây liền vô sự. Chớ có quên các ngươi nhận lời sự tình. Huyền Vũ sẽ tùy hành giám sát, nếu có sai lầm, các ngươi biết được hậu quả. Lời của hắn bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, để Doanh Tắc trong lòng run lên. Doanh Tắc gặp Lâm Diệp Tú muốn để bọn hắn rời đi, trong lòng mặc dù đối với lao tổ kính sợ có phép, nhưng nghĩ đến Đại Tần bây giờ gặp phải Thao Thiên Cự Lãng, cùng thực lực bản thân nhỏ bé, một cỗ mãnh liệt cấp bách cảm giác xông lên đầu. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, thật sâu bái chào, ngựa khí khẩn thiết thậm chí mang theo một tia cầu khẩn, "Lão tổ, ngài chấm đã." Doanh Tắc tuyệt không phải béo nhờ nuốt lời hàng người, đáp ứng lao tổ điều kiện, dù có ngàn khó vạn hiểm, cũng sẽ làm từng cái thực hiện, thiên địa chứng giám. Chương 98 linh phù kiếm chủng, 1, chương 98 linh phù kiếm chủng, 1, a. "Ngươi nói đi, ta muốn nghe một chút là chuyện gì?" Lâm Diệp Tú nhìn xem mặt rất lo lắng Doanh Tắc, ngữ khí bình thản mở miệng. Doanh Tắc hít sâu một hơi, đem trong lòng xoay quanh đã lâu nan để nói thẳng ra, "Lão tổ, là như vậy, ta Đại Tần Đế quốc đã hứa hẹn là Đạo Kiếm Tông khai phát Tuyển Dương quận mộ linh thạch, nhưng ta Đại Tần Đế quốc tu tiên căn cơ cực kỳ yếu kém, trong nước người tu hành lác đác không có mấy, lại tu vi thấp, nên như thế nào an toàn, hiệu suất cao khai thác quy mô này khổng lồ mộ linh thạch. Bài này trước chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Còn nữa, cho dù miễn cưỡng khai thác ra linh thạch, cũng không đủ số lượng cùng thực lực người tu hành thủ hộ, những này chân quý linh thạch cũng như tiểu nhi cầm kim quá thị, tất nhiên dẫn tới tứ phương ngấp nghé, sợ là chúng ta ngay cả một khối linh thạch đều thủ không được. Đến lúc đó, không những không cách nào hoàn thành đối với lao tổ hứa hẹn, ngược lại sẽ là Đại Tần đưa tới tai họa ngập đầu." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn qua Lâm Diệp Tú, bởi vậy, Doanh Tắc mặt dày, khẩn cầu lao tổ từ bi, giúp ta Đại Tần Đế quốc giải quyết cái này khai thác cùng thủ hộ linh khoáng thạch nan đề. Chỉ có như vậy, Doanh Tắc mới có thể tại cái này có hạn mấy năm số tuổi thọ bên trong, dốc hết toàn lực hoàn thành đối với lao tổ ngài hứa hẹn, cũng vì Đại Tần lưu lại một chút căn cơ. Đứng ở một bên, Doanh Tương nghe được phụ thân câu nói sau cùng kia, đống nhiên sững sờ. Phụ thân độc không phải giải sao? Tại sao lại nói có hạn mấy năm số tuổi thọ? To lớn nghi hoặc cùng bất an trong nháy mắt chiếm lấy tim của hắn, nhưng dưới mắt lao tổ phía trước, hắn không dám thất lễ truy vấn, chỉ có thể đem đầy bụng nghi vấn tạm thời đè xuống, trên mặt viết đầy hoang mang. Lâm Diệp Tú nghe Doanh Tắc phân tích cặn kẽ nan đề, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, muốn hay không như thế tích cực. Ta chỉ là một đầu muốn ăn tĩnh treo máy cá ướp muối, ngươi một cái đế vương quan tâm nhiều như vậy cụ thể sự vụ làm gì? Không có khả năng giao cho thủ hạ năng thần cắn lại suy nghĩ biện pháp sao? Xoa bình. Nhưng đầu đen rau muống về đầu đen rau muống, hắn cũng rõ ràng Doanh Tắc lời nói thật là tình hình thực tế. Lấy Đạo Kiếm Tông trước mắt mèo to này mèo con hai ba con tình huống, căn bản không có khả năng phân ra nhân thủ đi phụ trách khai thác cùng quản lý một tòa cỡ lớn mỏ linh thạch, mà không có đầy đủ võ lực bảo vệ tài phú, chính là tai nạn bắt đầu. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở trong đầu hướng hệ thống xin giúp đỡ. Hệ thống, có biện pháp gì hay không, có thể nhanh chóng tăng lên đại tần đế quốc đám người này thực lực, đồng thời còn có thể tiến hành hữu hiệu khống chế, phòng ngừa phản vệ. Hệ thống tựa hồ kéo dài một lát, mới dùng cái kia quen có bình thản ngữ điệu đáp lại, kiểm tra ký chủ mang theo kho pháp bảo, phát hiện phù hợp yêu cầu đặc thù vật phẩm. Duy nhất một lần pháp bảo đặc thù, linh phủ kiếm trùng. Linh phủ kiếm trùng do một viên chủ kiếm phủ cùng 99 mai tử kiếm phủ cấu thành. Chủ kiếm phủ cần do hạch tâm người luyện hóa sau, tất cả tử kiếm phủ người nắm giữ sinh tử đều là tại chủ kiếm phủ người nắm giữ một ý niệm. Công hiệu, phổ thông thân có linh căn người, cắm vào tử kiếm phủ kiếm trùng sau, nhưng tại trong một năm cưỡng chế tăng lên đến trúc cơ cảnh, nhưng phần lớn người cả đời thụ kiếm trùng hạn chế, tu vi đem dừng bước tại trúc cơ kỳ, không cách nào lại tiến một bước. Như gặp thiên phú chắc tuyệt người, kiếm trùng có thể gia tốc nó tu luyện tiến trình, cũng giúp đỡ linh ngộ càng tinh khiết hơn kiếm nguyên chi lực. Đại giới cùng phong hiểm, cắm vào kiếm trùng người, đạo đồ cùng kiếm trùng chiều sâu khóa lại, hoặc là bằng vào tự thân thiên phú cùng nghị lực, làm thể nội kiếm trùng không ngừng hóa hình, tiến hóa, đột phá gông cùng xiềng xích, đi hướng càng mạnh, hoặc là liền tại trong vòng trăm năm, cùng thể nội kiếm trùng cùng nhau linh lực khô kiệt, chôn vùi tiêu tán. Ghi chú, vật này nguyên do thượng cổ tiên nhân dùng cho khống chế, áp chế đối địch tu sĩ thiên tài luyện chế cấm kỵ pháp khí, ẩn chứa nhân quả, dùng cẩn thận. Lâm Diệp Tú nghe xong hệ thống giới thiệu, trong lòng hơi chấn động một chút. Cái này linh phủ kiếm trùng hiệu quả có thể xưng nghịch thiên, có thể đại lượng chế tạo trúc cơ tu sĩ, nhưng nó hạn chế cùng đại giới cũng cực kỳ tăng tốc, cơ hồ là lấy tiêu hao tiềm lực cùng tự do làm đại giá, đổi lấy nhanh chóng lực lượng, cùng kiếp trước một ít cổ thuật sao mà tương tự. Lợi hại như vậy, vậy ta có hay không có thể cho Huyền Vũ, Linh Thanh bọn hắn sử dụng, nhanh chóng tăng lên tông môn thực lực. Hắn vô ý thức nghĩ đến, ký chủ suy nghĩ nhiều quá. Linh phủ kiếm trùng lời nói có thể gia tốc tu luyện thiên tài, chỉ là chân chính cấp độ yêu nghiệt nhân vật, cần quanh năm du tẩu cùng bên bờ sinh tử, tại cực hạn trong ma luyện kích phát tiềm năng, mới có khả năng mượn nhờ kiếm trùng đột phá trên đó hạ. Đạo Kiếm Tông trước mắt cũng không phù hợp điều này kiện đệ tử, cưỡng ép sử dụng, hại lớn hơn lợi. Lâm Diệp Tú bị chẹn họng một chút, trong lòng dâng lên một cỗ bất mãn, mắng thầm, rác rưởi hệ thống, đồ tốt hạn chế còn như thế nhiều. Hắn thu liêm tâm tư, nhìn về phía dưới tâm thần bất định chờ đợi Doanh Tắc, thần sắc hơi trầm nói, ngươi lo lắng sự tình, ta đã biết. Việc này, ta đáp ứng giúp ngươi giải quyết. Doanh Tắc nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt tách ra hy vọng hào quang. Lâm Diệp Tú tiếp tục nói, cụ thể công việc, ta sẽ để cho Huyền Vũ đi xử lý. Hắn sau đó sẽ nói cho ngươi biết nên như thế nào thao tác. Hiện tại, hai vợ chồng các ngươi tới trước ngoài viện chờ đợi. Ta có lời muốn đơn độc cùng bọn hắn nói. Ánh mắt của hắn đảo qua Huyền Vũ, Linh Thanh cùng Doanh Tương. Là, lão tổ. Doanh Tắc cáo lui. Là, lão tổ. Trường Phong Tuyết cáo lui. Doanh Tắc vợ chồng mặc dù trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều, cung kính thi lễ một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi phủ Sinh Tiểu Trúc, tại ngoài cửa viện lặng lặng chờ đợi. Trong viện chỉ còn lại có Lâm Diệp Tú cùng ba vị đồ tôn. Hắn nhìn qua Huyền Vũ, Linh Thanh cùng Doanh Tương, trong đầu không khỏi hiện ra mình tại cái kia hoàng lương nhất mộng bên trong kinh lịch sơn hà phá toái, dân sinh khó khăn cảnh tượng, cùng bây giờ loạn trong giặc ngoài đại tần đế quốc giống nhau đến mấy phần chỗ. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại trực chỉ bản tâm lực lượng, nếu có một ngày, các ngươi mắt thấy sơn hà phá toái, khắp nơi trên đất kêu rên, thương sinh cấp huyết. Ba người các ngươi, là lựa chọn chỉ lo thân mình, truy cầu cái kia hư vô mở mịt tiên đạo trường sinh, hay là nguyện ý tan hết một thân tu vi, đổi lấy nhất niệm chi lực, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Vấn đề này như là trọng truy, hung hăng đánh tại ba người tâm hồ phía trên, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Huyền Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng kịch liệt dãy rủa. Hắn bởi vì tỷ tỷ lấy chồng, cùng huyễn tưởng mạnh lên tu hành, bái nhập Đạo Kiếm Tông, hiện tại truy cầu pháp lực mạnh mẽ cùng trường sinh lâu thế tiên đạo, cơ hồ thành tính mạng hắn toàn bộ ý nghĩa. Nhưng mà, hồi tưởng lại tỷ tỷ Trường Phong Tuyết vừa rồi cái kia không chút do dự, lấy mạng đổi mạng quyết tuyệt, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình trải qua thời gian dài kiên trì đạo, tại một loại nào đó càng hùng vĩ, trầm trọng hơn đồ vật trước mặt, tựa hồ có vẻ hơi tái nhợt cùng nhỏ hẹp. Hắn suy tư thật lâu, ánh mắt dần dần do mê mang chuyển thành thanh minh cùng kiên định, ngẩng đầu, nên tiếp Lâm Diệp Tú ánh mắt, nói từng chữ từng câu, "Lão tổ, đồ tôn Huyền Vũ, nguyện tan hết tu vi, cứu thương sinh." Chương 98 Linh Phủ Kiếm Trùng 2, chương 98 Linh Phủ Kiếm Trùng 2, Linh Thanh thở nhỏ tại y quán trưởng thành, thường thấy phàm tục sinh tử. Nàng minh bạch, cá thể cường đại có lẽ có thể tiêu dao, nhưng chúng sinh cực khổ đồng dạng chân thực mà nặng nề. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm thanh lãnh mang theo trước nay chưa có trịnh trọng, "Đồ tôn Linh Thanh, nguyện đi theo lão tổ, tu nhân gian đạo, như cần tan hết tu vi, đổi lấy thương sinh một chút hy vọng sống, Linh Thanh không hối hận." Doanh Tương nắm thật chặt quyền, thân thể nho nhỏ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn nhớ tới chính mình không cách nào lúc tu hành tuyệt vọng, nhớ tới phụ mẫu vì quốc gia bỏ ra tâm huyết, nhớ tới đại tần những cái kia chất phát mách tính. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, dùng hết lực khí toàn thân hô, "Lão tổ, Đồ Tôn Doanh tương vốn là không có khả năng người tu hành, Mông lão tổ ban ân mới có hôm nay. Ta nguyện vì ta Đại Tần đế quốc chảy khô một giọt máu cuối cùng, bảo hộ ta Đại Tần con dân. Như cần hy sinh, muôn lần chết không chối tử. Nhìn xem ba người mặc dù lộ ra non nớt lại không gì sánh được quyết tuyệt trả lời, Lâm Diệp Tú trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Hắn nói tiếp, rất tốt. Đã các ngươi có tâm này trí, vậy ta đây bên trong có ba thanh kiếm, các ngươi nhìn muốn chọn cái nào một thanh. Hắn duỗi ra ba ngón tay, thanh thứ nhất là Tiên Đạo Chi Kiếm. Cầm kiếm này, nhưng phải theo ủn sập bạ lệ phó sở, tung hành thế gian, khó gặp địch thủ, tiêu giao ở thiên địa bên ngoài. Thanh thứ hai là Thánh Nhân Chi Kiếm. Cầm kiếm này, có thể lấy được vô thượng chuyển thừa trí tuệ, minh tâm kiến tính, giáo hóa muôn vương, tại trong chuyển thừa không ngừng siêu việt bản thân. Thanh thứ ba là Phạm Nhân Chi Kiếm. Kiếm này chính là một vị mất đi nhân hoàng thánh chủ lưu lại, ngươi có lẽ không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng của nó, nhưng nó sẽ vĩnh viễn thủ hộ tại bên cạnh ngươi, lắng nghe vạn dân chi tâm âm thanh, vĩnh viễn không dùng bỏ. Các ngươi muốn lựa chọn cái nào một thanh? Lâm Diệp Tú ánh mắt theo thứ tự đảo qua ba người. Huyền Vũ gần như không giả suy tư, hắn khát vọng lực lượng đến thủ hộ muốn người bảo vệ, kiên định nói, lao tổ, ta lựa chọn Tiên Đạo Chi Kiếm. Linh Thanh trầm ngâm một lát, nàng càng truy cầu đạo lý giải cùng truyền thừa, mở miệng nói, lao tổ, Đồ Tôn lựa chọn Thánh Nhân Chi Kiếm. Doanh Tương nhìn xem cậu cùng sư tỷ đều đã làm ra lựa chọn, hắn hít sâu một hơi, mặc dù đối với trước đó hai thanh kiếm cũng tràn ngập chờ mong, nhưng hắn biết mình gánh vác trách nhiệm, cất cao giọng nói, lao tổ, nếu cậu cùng sư tỷ đều tuyển, vậy còn dư lại Phạm Nhân Chi Kiếm, liền do ta đến kế thừa. Ta nguyện dùng thanh kiếm này thủ hộ con dân của ta. Nói xong, Doanh Tương tò mò nhìn về phía Lâm Diệp Tú, nhịn không được hỏi, lão tổ, ngài nói kiếm ở nơi nào? Lâm Diệp Tú lặng lặng mà nhìn trước mắt ba vị đồ tôn, trên mặt lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, kiếm ta đã cho các ngươi, khi thời cơ tới, nó tự sẽ xuất hiện tại trong tay các ngươi, hoặc là nó sớm đã tại trong lòng các ngươi. Các ngươi phải nhớ kỹ lão tổ hôm nay nói tới lời nói, nhớ kỹ các ngươi riêng phần mình lựa chọn chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Nói xong, hắn không còn xoắn xuýt nơi này, tâm niệm vừa động, từ hệ thống trong không gian lấy ra bộ kia tản ra năng lượng kỳ dị ba động linh phủ kiếm trùng. Một viên tạo hình phong cách cổ xưa, khí tức thâm thủy chủ kiếm phủ, cùng 99 mai hơi nhỏ hơn, phủ văn lưu chuyển tử kiếm phủ lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn. Hắn đưa ánh mắt về phía Huyền Vũ, trịnh trọng bàn giao nói, Huyền Vũ, ngươi đã là Đại Tần đế quốc quốc sư, phụ trợ Đại Tần, ổn định thế cục trách nhiệm, liền rơi vào ngươi trên vai. Vật này tên là linh phủ kiếm trùng, có được hóa mục nát thành thần kỳ chi lực, có thể để thân có linh căn người, tại trong vòng một năm, có được trúc cơ kỳ chiến lực. Hắn đem linh phủ kiếm trùng quy tắc, chế ước, phong hiểm cùng chủ kiếm phù khống chế chi pháp, không giữ lại chút nào cáo chi Huyền Vũ. Ngươi trở về Đại Tần sau, cần để Doanh Tắc toàn lực hiệp trợ, nghiêm ngặt tuyển bạt trung thành đáng tin lại thân có linh căn người, cắm vào tử kiếm phù. Như vậy, mấy năm đằng sau, Đại Tần liền có thể thêm ra hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, sơ bộ có được tự vệ cùng khai thác mỏ linh thạch năng lực. Nhưng cái này chủ kiếm phù, nhất định phải do ngươi tự mình luyện hóa khống chế, đây là mệnh mạch chỗ, liên quan đến Đại Tần quốc vận cùng đạo kiếm tông lợi ích, tuyệt đối không thể có chút sai lầm, càng không thể mượn tay người khác. Ngươi có thể minh bạch? Huyền Vũ chăm chú lắng nghe mỗi một chữ, thần sắc vô cùng trịnh trọng, hắn thật sâu vai chào, lao tổ yên tâm. Đồ Tôn Huyền Vũ, định không phụ lao tổ trọng thác. Tất lấy vật này, bảo hộ Đại Tần, vững chắc đạo kiếm tông căn cơ. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, đối với Huyền Vũ trầm ổn coi như hài lòng. Hắn phất phất tay, nói vậy được, việc này đã xong. Ba người các ngươi cũng ra ngoài đi, lao tổ ta muốn thanh tu. Đồ Tôn khấu tạ lao tổ dạy bảo. Ba vị đồ tôn cung kính hành đại lễ, chậm rãi hướng ngoài viện tối lui. Nhưng mà, ngay tại ba người vừa lui đến cửa ra vào, Lâm Diệp Tú trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở không có dấu hiệu nào bén nhọn vang lên, cảnh cáo: ký chủ tông môn sắp gặp trọng đại nguy cơ. Kiểm tra đo lường đến 2 tên tử phụ cảnh tu sĩ cùng 4 tên thiên nhân cảnh tu sĩ, chính cao tốc tiếp cận đạo kiếm tông sân môn. Dự tính đến thời gian, 1 khắc đồng hồ. Lâm Diệp Tú trong lòng đống nhiên trầm xuống, phản phất bị một tảng đá lớn đập trúng, trong nháy mắt vạn mã buông đằng, chỉ muốn thốt ra cái kia kinh điển 3 chữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vẻn vẹn xuất thủ cứu Doanh Tắc, biểu đạt đối với Đại Tần duy trì, ý đồ để đạo kiếm tông mượn cơ hội này nhanh chóng phát triển, lại sẽ như thế nhanh chóng đưa tới khủng bố như thế cường địch. 2 tên tử phụ, 4 tên thiên nhân. Đội hình này, đối với trước mắt sức chiến đấu cao nhất chỉ là thiên nhân cảnh đạo kiếm tông mà nói, cơ hội là tính hủy diệt đả kích. Mẹ nhà hắn, cái này muốn làm sao đánh? Một cô manh liệt biệt khuất cảm giác cùng cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn lần nữa khắc sâu nhận thức đến, vô luận là ở đâu cái thế giới, mạnh được yếu thua đều là không đổi thiết luật. Cũng không đủ thực lực, ngay cả an tâm làm đầu cá ướp muối đều là hy vọng xa vời. Tâm tư gián tiếp ở giữa, hắn hiểu được giờ phút này tuyệt không thể bối rối. Thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, đối với vừa mới bước ra cửa ra vào ba vị đồ tôn trầm giọng quát, Huyền Vũ, Linh Thanh, chậm đã. Hai người nghe tiếng lập tức dừng bước quay đầu. Lâm Diệp Tú ngữ khí cấp tốc mà nghiêm túc, nhanh đi thông chi Huyền Tĩnh cùng mặt khác có thể chiến đồ tôn. Có 2 tên tử phụ cảnh cường giả cùng 4 tên thiên nhân cảnh tu sĩ, chính hướng ta đạo kiếm tông mà đến, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Hắn nhìn xem hai người trong nháy mắt biến sắc gương mặt, hít sâu một hơi, cố tự chấn định nói, nhớ kỹ, đây là lao tổ ta đối với các ngươi, đối với bây giờ đạo kiếm tông toàn thể một lần nghiêm trọng khảo nghiệm. Các ngươi cần đồng tâm hiệp lực, tương lai địch ngăn tại sơn môn bên ngoài. Như thực sự lực có thua, không cách nào ngăn cản. Có thể đem địch đến dẫn đến phía sau núi, thông báo cho bọn hắn đến phủ sinh tiểu trúc gặp ta. Nhớ lấy, bảo toàn tự thân là ở bên trên, hiểu chưa? Cái này đã là khảo nghiệm, cũng là một đạo sau cùng bảo hiểm. Linh Thanh cùng Huyền Vũ hai người trong mắt trong nháy mắt giấy lên vô hạn đấu trí, liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên nghị, cùng kêu lên đáp, đồ tôn minh bạch. Chắc chắn dốc hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh. Tuyệt không để địch tới đánh, tùy tiện đặt chân ta đạo kiếm tông hạch tâm chi địa. Nói đi, ba người lại không chần chờ, lập tức quay người rời đi. Chương 98 linh phủ kiếm chủng, 3, chương 98 linh phủ kiếm chủng, 3, nhìn xem các đồ tôn rời đi thân ảnh, Lâm Diệp Tú cau mày, trong lòng sầu lo cũng không giảm bất nửa phần. Hắn không biết Lâm Huyền Tĩnh bọn hắn có thể hay không tại to lớn như vậy thực lực sai biệt bên dưới sáng tạo kỳ tích. Chỉ mong bọn hắn có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Thực sự không được, cũng chỉ có thể khởi động phương án dự bị. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện hư không. Phù Sinh tiểu trúc ngoài cửa viện, Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết gặp Huyền Vũ ba người vội vàng đi ra, sắc mặt nghiêm túc, khí tức gấp rút, liền vội vàng tiến lên hỏi, "Đệ đệ, thế nào? Phát sinh chuyện gì?" Huyền Vũ không kịp nói tỉ mỉ, chỉ vội vàng đối với Trường Phong Tuyết nói, tỷ phu, các ngươi cùng Tương Nhi ngay tại ngoài viện chờ đợi, chỗ nào cũng đừng đi. Tông môn có việc gấp." Hắn vừa nhìn về phía Doanh Tương, "Tương Nhi, chiếu cố tốt cha mẹ ngươi." Nói đi, hắn cùng Linh Thanh đối mặt gật đầu, thân hình trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành xanh, trắng hai đạo kinh hồng, xé rách không khí, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía đạo kiếm tông đại điện phương hướng kích xạ mà đi. Trên đường phi hành, bọn hắn đã thông qua tông môn thông tấn lục, đem lão tổ cảnh cáo cùng mệnh lệnh ngắn gọn truyền lại cho sư Minh Lâm Huyền Tĩnh. Trong lòng hai người như là đè ép một toàn núi lớn, bọn hắn rõ ràng, lần nguy cơ này viễn siêu di vãng bất kỳ lần nào, quan hệ đến tông môn sinh tử tồn vong. Nhất định phải nhanh cùng sư Minh tụ hợp, thương nghị đối sách, tập kết tất cả có thể chiến chi lực, nên đón trận này gần như không có khả năng thắng lợi khảo nghiệm. Sau một lát, Huyền Vũ cùng Linh Thanh như lưu tinh giống như rơi xuống tại Đạo Kiếm Tông trước đại điện trên quảng trường. Trong đại điện, bầu không khí túc sát. Nhận được đưa tin Lâm Huyền Tĩnh sớm đã triệu tập trước mắt tại tông môn mấy vị hạch tâm đệ tử chân truyền. Huyền Vũ rơi xuống đất, không kịp thở dốc, lập tức đối với Lâm Huyền Tĩnh nói ra, "Sư Minh, vừa rồi lao tổ cảnh báo, có hai tên tử phụ cảnh cùng bốn tên thiên nhân cảnh cường giả chính hướng ta Đạo Kiếm Tông mà đến, ý đồ không rõ, nhưng xác suất lớn là địch không phải bạn." Lao tổ nói, "Đây là đối với chúng ta khảo nghiệm, mệnh chúng ta kiệt lực tương lai địch ngăn tại sơn môn bên ngoài." Như thực sự không địch lại, có thể dẫn bọn hắn đi lão tổ tiểu viện. Lâm Huyền Tĩnh nghe Huyền Vũ báo cáo, trong mắt nhưng cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi, ngược lại có một cố kiểm chế chiến ý tại bốc lên. Hắn trầm giọng nói, "Sư đệ, ngươi hồ đồ. Lão tổ ngay tại thanh tu thời kỳ mấu chốt, há có thể bởi vì chúng ta vô năng mà tùy tiện quấy rầy. Cái này đã là khảo nghiệm, càng là ta Đạo Kiếm Tông lập vì chi chiến." Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua ở đây mỗi một vị đệ tử, thanh âm âm vang hữu lực, "Lão tổ đem tông môn giao cho chúng ta, chính là tín nhiệm chúng ta có năng lực thủ hộ cơ nghiệp. Hôm nay, mặc dù địch nhiều ta ít, thực lực cách xa, chúng ta cũng làm tử chiến đến cùng, tuyệt không thể để cho địch nhân bước vào ta Đạo Kiếm Tông sơn môn một bước. Nếu không, chúng ta có gì mặt mũi gặp lại lão tổ? Có tư cách gì thừa kế Đạo Kiếm Tông đạo thống?" Huyền Vũ bị sư Minh khí thế lây, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt cùng xấu hổ, trọng trọng gật đầu, "Sư Minh nói cực phải. Là sư đệ nghĩ lầm. Chúng ta tất thể sống chết thủ hộ sơn môn." Chúng đệ tử cũng bị lời nói này đánh nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên gầm nhẹ, "Thể sống chết thủ hộ sơn môn, tuyệt không lui lại." Lâm Huyền Tĩnh không cần phải nhiều lời nữa, quả quyết hạ lệnh, gõ vang hôn nguyên trùng, cảnh báo toàn tông. Tất cả trúc cơ kỳ phía dưới đệ tử lập tức lui vào nội môn trận pháp thủ hộ khu vực, không được ra ngoài. Huyền Tư, sư đệ tại, ngươi lưu thủ đại điện quảng trường, duy trì nội môn trật tự, tùy thời chuẩn bị khởi động hậu bị trận pháp. Là. Đám người còn lại theo ta tiến về ngọn phía ngoài sân môn, nên chiến cường địch. Là. Đám người ầm vang đồng ý, sát khí nghiêm nghị. Lâm Huyền Tĩnh dẫn đầu hóa thành một đạo kiếm quang lăng lệ, phóng lên tận trời. Huyền Vũ, Linh Thanh, Linh Lao, Linh Cương tám người theo sát phía sau, chín đạo nhan sắc khác nhau, như là ngược dòng lưu tinh, hướng phía dưới núi ngọn phía ngoài phương hướng mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, nặng nghề mà xa xăm hỗn nguyên trùng âm thanh, một tiếng tiếp lấy một tiếng, vang vọng toàn bộ Tam Thanh Sơn, tuyên cáo Đạo Kiếm Tông từ thành lập đến nay, đối mặt lớn nhất nguy cơ đã giáng lâm. Đạo Kiếm Tông, ngọn phía ngoài. Ước chừng một khắc đồng hồ trước đó, tại Giả Quý cùng Trần Lao dẫn đầu xuống, Giả Văn, Giả Võ, Triệu Vũ cùng Vương Mục Giã, cái này sáu vị đại biểu cho thế lực cường đại tu sĩ, đã tới Đạo Kiếm Tông bên ngoài ngọn núi. Nương tựa theo tử phụ cảnh cùng thiên nhân cảnh cường đại thần niệm cùng cảm giác, bọn hắn trong nháy mắt liền phát giác được cái này Tam Thanh Sơn linh khí mờ mịt, thế núi hùng kỳ, thủy mạch vần quanh, đúng là một chỗ khó được thượng giai phúc địa. Xa xa nhìn lại, mây mù lượn lờ ở giữa, đình đài lầu các như ẩn như hiện, hai tòa kiếm tháp xuyên thẳng mây xanh, muôn hình vạn trạng, lại ẩn ẩn thể hiện ra trung phẩm tiên môn mới có rộng lớn cách cục cùng thâm hậu nội tình. Cái này khiến trong lòng bọn họ đều là hơi kinh hãi. Vương Mục Giã càng lá cho mày, cái này cùng hắn nội ứng chuyển về thường thường không có gì lạ tin tức, trên lệch thật là quá lớn chút. Trong lòng của hắn lần thứ nhất đối với phần tình báo kia sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Bọn hắn ngừng chân tại ngọn phía ngoài trên không, quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới cảnh trí cùng mơ hồ có thể thấy được tông môn kiến trúc, trong lòng đối với cái này nhìn như xa xôi tông môn, không khỏi thu hồi cuối cùng một tia khinh thị, nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng cảnh giác. Dù sao, bọn hắn chuyến này là mang theo hỏi tội cùng tạo áp lực mục đích mà đến, cũng không phải là hữu hảo viếng thăm. Lúc này, ngọn phía ngoài sơn môn trụ sở bài phụ cận, Lý Thanh Vân gian phòng nhỏ kia bên trong, đúng lúc có mấy người tụ tập. Lý Thanh Hà, Trương Đại Tiên cùng mặt khác ba tên niên kỷ nhỏ bé đệ tử, vừa mới đi đến hôm nay Hắc Thạch tiểu lộ, đang chuẩn bị kết bạn xuống núi, đi chân núi Vạn Linh trấn bên trên dạo chơi, thư giãn một tí. Mấy người vừa mới vừa nói vừa cười bay đến ngọn phía ngoài sơn môn trụ sở bãi phụ cận, Lý Thanh Vân vừa lúc từ nhỏ trong phòng đi ra, một chút liền nhìn thấy trôi nổi tại giữa không trung, khí tức bên thâm tựa như biển sáu bóng người. Lý Thanh Vân trong lòng đống nhiên siết chặt, quanh năm trà trộn tán tu giới kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Sáu người này mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là huyền tĩnh đạo trưởng bình thường, khí tức nội liễm, sâu không lường được, mà lại đều có thể đứng lơ lửng trên không, cái này chí ít cũng là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Nhất là cầm đầu hai người kia, nó trong lúc vô hình tản ra uy áp, thậm chí để hắn cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Hắn cố tự chấn định, bước nhanh về phía trước, có chút chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng hỏi, mấy vị đạo hữu, giá lâm ta đạo kiếm tông, không biết có gì muốn làm. Giả quý trôi nổi tại không, ở trên cao nhìn xuống, thần niệm đã sớm đem Lý Thanh Vân trong ngoài dò xét rõ ràng, bất quá chút cơ sơ kỳ tu vi. Thần sắc hắn lạnh lùng, thanh âm như là hàn băng va chạm, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cường đại uy thế, trầm giọng nói, chúng ta đến từ Phượng Ngô Châu giả gia, Càn Nguyên Đế quốc Lạc Nhật lâu cùng Thanh Huyền Tiên Minh. Hôm nay đến ngươi đạo kiếm tông, là vì đòi một câu trả lời hợp lý. Thanh âm quần quật như sấm, ẩn chứa tử phụ cảnh uy áp, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngọn phía ngoài, cỏ cây vì đó nằm thấp. Lý Thanh Vân sắc mặt trắng nhợt, thân hình lung lay, trong lòng hãi nhiên, quả nhiên là kẻ đến không thiện. Chương 99 Thanh Vân bị thương nặng, 1, chương 99 Thanh Vân bị thương nặng, 1, nhìn xem trên mặt ác ý mấy người, thủ vệ Lý Thanh Vân trong lòng đống nhiên trầm xuống, hắn tuổi già thành tinh, như thế nào nhìn không ra mấy người kia ý đồ đến. Nhất là cái kia Vương Mục Dã, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, quét mắt đạo kiếm tông, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh nghi, lập tức bị một cỗ khó mà ngăn chặn tà hỏa thay thế. Thế này sao lại là Lý Dương trong thư cái kia thường thường không có gì lạ môn phái nhỏ. Trước mắt tiên phong mờ mịt, linh vụ mờ mịt, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm quanh quẩn, rõ ràng là một chỗ nội tình thâm hậu tiên gia phúc địa. Cái này cùng hắn trong dự đoán có thể tùy ý nắm đối tượng hoàn toàn khác biệt, một loại bị lừa gạt cùng vượt qua khống chế tức giận trong nháy mắt xông lên đầu. Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, đem khí huyết sôi trào đè xuống, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn cố gắng duy trì lấy không hề bận tâm trấn định. Hắn lên trước một bước, ngăn tại sơn môn cửa vào, thân hình mặc dù hơi có vẻ còn xuống, lại như cây tùng già quận dễ, vững vàng đứng thẳng. Hắn chắp tay, thanh âm bình thản nhưng không mất cường độ, mấy vị đạo hữu đường xa mà đến, nói là muốn đòi hỏi thuyết pháp. Ta đạo kiếm tông tự có quy củ, như muốn vào bên trong, còn xin ở đây chờ một lát, cho lão phu thông bẩm tông chủ thông bẩm. Vương Mục Giã không đợi hắn nói xong, liền nghiêm nghị đánh gãy, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng táo bạo, ngươi một cái gần đất xa trời trúc cơ tiểu tu, cũng xứng cản chúng ta đường đi. Ta nhìn ngươi là chẳng sống. Trong lòng của hắn tà hỏa chính không chỗ phát tiết, Lý Thanh Vân ngăn cản càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn thấy, cái này Lý Thanh Vân quả thực là không biết sống chết, dám lấy sâu kiến chi thân, cản bánh hổ chi đạo. Lý Thanh Vân trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tàn khốc, sống lưng thẳng tắp, không thối lui chút nào nên tiếp Vương Mục Giã tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt, đạo kiếm tông lập tông nơi này, liền có đạo kiếm tông quý củ. Vô luận là ai, muốn vào sân môn, đều cần thủ quy củ này. Mấy vị nếu thật tâm cầu kiến, còn xin an tâm chớ đổi. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Hắn biết rõ phía sau là tông môn tôn nghiêm, là những cái kia cần hắn bảo vệ mầm non, giờ phút này tuyệt không thể lui, dù là một bước. Muốn chết. Vương Mục Giã triệt để mất kiên trì, gầm thét một tiếng, thậm chí chưa từng vận dụng binh khí, chỉ là tùy ý địa đại vung tay lên. Một cỗ bàng bạc linh lực như sóng dữ giống như mãnh liệt mà ra, trúc cơ cùng cảnh giới cao hơn ở giữa chênh lệch tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực ngay ngược đánh tới, hộ thể linh khí như là giấy giống như phá toái, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà nện ở cứng rắn trên mặt đất đá xanh. Bành! Trầm muộn tiếng ngã xuống đất ở trước sơn môn quanh quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Lý gia gia, gia gia! Vài tiếng gấp rút mà non nớt kinh hô từ trong môn truyền đến. Nghe được động tĩnh Trương đại tiên, Lý Thanh Hà mấy cái hải tử lập tức chạy ra. Nhìn thấy ngày bình thường từ tường hòa ái Lý Thanh Vân giờ phút này ngã xuống đất không dậy nổi, khoe miệng chảy máu, bọn nhỏ trong nháy mắt đỏ cả bên mắt, trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, nhưng như cũ bản năng tụ lại tại Lý Thanh Vân bên người, thân thể nho nhỏ run rẩy, lại quật cường đối mặt với đám khách không mời mà đến kia. Trương đại tiên hơi lớn tuổi, tính tình cũng nhất là cương liệt. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Vân thụ thương, trong mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, một cỗ chưa bao giờ có lửa giận bay thẳng trên đỉnh đầu. Hắn cơ hồ là vô ý thức, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra xích tiêu kiếm. Thân kiếm ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng càng vượng âm, hàn quang lưu chuyển, kiếm khí bén nhọn tự hành tràn ngập ra. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, cứ việc chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng một câu nghe con mới để không sợ cọp lẫm nhiên kiếm ý, nhưng vẫn trên người hắn bay lên, hắn căm tức nhìn Vương Mục Giã, giống một đầu bị chọc giận đấu sư. "Ân." Vương Mục Giã, giả quý đám người ánh mắt trong nháy mắt bị Trương đại tiên hấp dẫn. Khi bọn hắn nhìn thấy chuôi kia rõ ràng bất phàm xích tiêu kiếm, lại cảm nhận được Trương đại tiên trên thân cái kia cùng tuổi tác, tu vi cực không tương xứng thuần túy kiếm ý lúc, trong lòng đều là kinh chấn. Kẻ này, luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Bảo kiếm trong tay càng là linh quang nội luận, nhất định không phải phàm vật. Như mặc cho trưởng thành, ngày khác tất thành họa lớn trong lòng. Vương Mục Giã trong mắt sát cơ lộ ra, trong nháy mắt lên đoạt bảo cùng bóp chết thiên tài song trọng suy nghĩ. Giả quý bọn người cũng là ánh mắt lấp lóe, tham lam cùng kiêng kỵ xen lẫn. Mấy người gần như đồng thời động niệm, muốn xuất thủ cướp đoạt xích tiêu kiếm, cũng đem tiềm lực này kinh người tiểu tử bóp chết trong trứng nước. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, keng. Một tiếng hùng hậu, xa xăm, phản phất từ viễn cổ truyền đến tiếng chuông, đột nhiên từ đạo kiếm tông chỗ sâu vang lên. Tiếng chuông cũng không vang dội, lại ẩn chứa một loại nào đó thẳng đến lòng người lực lượng kỳ dị, như là thanh tuyền chảy xuôi, trong nháy mắt gột rửa trước sơn môn túc sát chi khí, cũng làm cho Vương Mục Giã bọn người trong lòng không hiểu run lên, động tác không khỏi hơi chậm lại. Lý Thanh Vân, Lý Thanh Hà cùng bọn nhỏ nghe được tiếng chuông này, như là nghe được cứu mạng tiên âm, bản năng liền muốn thừa cơ lui về tông môn. Chạy đi đâu? Vương Mục Giã dẫn đầu kịp phản ứng, thẹn quá hóa giận. Hắn hôm nay nếu để mấy cái này luyện khí, chúc cơ tiểu bối từ trước mắt mình chạy đi, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thân hình hắn khẽ động, nhanh như quỷ mị, mục tiêu trực chỉ cầm trong tay xích tiêu kiếm, uy hiếp lớn nhất Trương Đại Tiên. Cương đại linh lực lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo càng thêm ngưng thực quang nhận màu đỏ, xé rách không khí, gào thét mà tới. Trong chớp mắt, vừa mới dây rủa lấy đứng lên Lý Thanh Vân, trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Trong cơ thể hắn còn sót lại pháp lực điên cuồng tiêu đốt, không để ý kinh mạch chuyển đến đau nhức kịch liệt, lần nữa phi thân lên, nghĩa vô phản cấu ngăn tại Trương Đại Tiên cùng cái kia chí mạng quang nhận ở giữa. Đi mau, tiến tông môn, để ta chặn lại bọn hắn. Lý Thanh Vân thanh âm khàn giọng, lại là đối lấy Lý Thanh Hà cùng bốn cái hải tử sau cùng nhắc nhở. Ngươi cản, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chết đi cho ta. Vương Mục Giã nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh, đối với Lý Thanh Vân cái này phí công giấy rủa tràn đầy khinh miệt. Cổ tay hắn khẽ đảo, cái kia quang nhận màu đỏ thế đi gấp hơn, uy năng lại tăng 3 phần, thế phải đem cái này vướng bận lão hủ tính cả phía sau hắn hy vọng cùng nhau chém chết. Lý Thanh Vân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đánh tới tử vong chi quang, toàn thân linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, trước người cấu trúc lên một đạo ngưng thực màu xanh phòng hộ bình chướng. Hắn biết, cái này rất có thể ngăn không được, nhưng hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, dù là chỉ là một cái chớp mắt. Oeng! Quang nhận màu đỏ hung hăng đụng vào bình chướng màu xanh bên trên, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Bình chướng kịch liệt bật mèo, sáng tối chập chờn, vẻn vẹn chống đỡ không đến một hơi liền ầm vang phá toái. Lý Thanh Vân như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn, thân hình lần nữa lảo đảo lùi lại, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới. Nhưng Vương Mục Giã sát ý đã quyết, há lại cho bọn hắn đào thoát. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, hai tay tần múa, quanh thân linh lực sôi trào, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục trên trăm đạo tinh mịn mà sắc bén linh lực quang nhận, như là bay đầy trời hoàng, lại như trận bão, phô thiên cái địa hướng phía Lý Thanh Vân, Lý Thanh Hà cùng tất cả hải tử bảo phụ tới. Một kích này phạm vi cực lớn, uy lực kinh người, rõ ràng là muốn đem hiện trường tất cả đạo kiếm tông người đều diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn. Nhìn xem cái kia che đậy tầm mắt tử vong chi vũ, cảm nhận được cẩn chứa trong đó tính hủy diệt năng lượng, Lý Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, thể nội linh lực khô kiệt, người bị thương nặng, bình thường thủ đoạn tuyệt đối không thể ngăn lại tất sát nhất kích này. Nhưng mà ngay tại cái này tuyệt vọng bên vực sâu, một cỗ không gì sánh được quyết tuyệt, gần như điên cuồng ý niệm từ hắn đấy lòng ầm vang bộc phát. Tông môn không thể đủ, mầm non không thể gãy, lão phu có chết cũng muốn bảo vệ bọn họ chu toàn. Hắn không chút do dự, lấy một loại gần như thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên phương thức, cưỡng ép dẫn động suốt đời khổ tu, coi như tính mệnh ngàn vạn khí hải. Hắn muốn tự bạo khí hải, lấy cái này thảm thiết nhất, nhất quyết tuyệt phương thức, đổi lấy một kích cuối cùng chi lực. Bạo! Lý Thanh Vân phát ra một tiếng thạch phá thiên kinh gầm thét, dàn mua thân thể tại thời khắc này phảng phất hóa thành sắp phun trào núi lửa. Toàn thân hắn lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài phun ra cuồng bạo linh lực, một cái cự đại, cứ không ổn định linh lực vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên hình thành, quang mang chói mắt, năng lượng ba động làm người sợ hãi. Ầm ầm! Tiếng vang kinh thiên động địa ở trước sơn môn nổ tung, Lý Thanh Vân khí hải ầm vang tự bạo. Tính hủy diệt năng lượng như là vỡ đê dòng lũ, điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng lại bị hắn còn sót lại ý chí cưỡng ép đốt thúc, hóa thành một vòng dày đặc, sáng chói màn sáng hình quyên, ngạnh sinh sinh bắt ngang tại cái kia đầy trời quang nhận trước đó. Suy suy suy. Chương 99 Thanh Vân bị thương nặng, 2, chương 99 Thanh Vân bị thương nặng, 2, dày đặc tiếng va chạm, chôn vùi âm thanh bên tai không dứt. Vương Mục Giã phát ra linh lực quang nhận đụng vào tự bạo hình thành năng lượng quang mạc bên trên, nhao nhao sụp đổ, tiêu tán. Màn sáng kịch liệt rung động, sáng tối giao thế, lại cuối cùng không có bị hoàn toàn xuyên thấu, khó khăn lắm che lại sau lưng Lý Thanh Hà cùng bọn nhỏ. Tự bạo khí hải, đại giới là thảm trọng. Lý Thanh Vân như là bị rút đi tất cả xương cốt, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy, sinh mệnh chi hỏa trong gió chập chờn, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để dập tắt. Hắn ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Mục Giã cái kia bởi vì công kích bị ngăn mà trở nên càng thêm dữ tợn bặm mặt. Lao thất phu, ngươi dám? Ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Mục Giã triệt để nổi giận, cảm giác tại giả ra cùng Lạc Nhật Lâu trước mặt mũi mất hết. Hắn đã không còn giữ lại chút nào, quanh thân khí thế toàn diện bộc phát, so trước đó càng mạnh mẽ hơn mấy lần, linh lực phóng lên tận trời, hóa thành một đạo càng thêm khổng lồ, nương thực, phản phất có thể chặt đứt sơn nhà khủng bố quang nhận, mang theo sát ý ngút trời, lần nữa hướng về mất đi tất cả năng lực chống cự Lý Thanh Vân cùng phía sau hắn những cái kia hoảng sợ lại quật cường bọn nhỏ hung hăng đánh xuống. Lý Thanh Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh bi thương. Hắn đã hết lực, lại không dư lực. Dừng tay. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử lập phán thời khắc, một tiếng ẩn chứa vô tận tức giận cùng uy nghiêm gào to, như là cựu thiên kinh lôi từ chân trời cuồn cuộn mà đến. Cùng lúc đó, một đạo sáng chói màu xanh lá kiếm ý phát sau mà đến trước, như là sẽ rách trường không tiềm điện, vô cùng tinh chuẩn chạm kích tại cái kia đạo khủng bố quang nhận phía trên. Bang! Tiếng sắt thép va chạm vang vọng khắp nơi, Vương Mục Giã cái kia nhất định phải được một kích, lại bị đạo này đột nhiên xuất hiện màu xanh lá kiếm ý ngạnh sinh sinh đánh nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Đám người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phía trên, chín bóng người ngự phong mà đến, nhanh như lưu tinh. Người cầm đầu chính là Lâm Huyền Tĩnh. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Vương Mục Giã trên thân. Chín người đều là thân mang biểu tượng đạo kiếm tông thân phận kim ti đạo bảo, dưới ánh mặt trời chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, trong tay binh khí hàn quang lấp lóe, khí tức cường đại nối thành một mảnh, như là vô hình sơn nhạc, trong nháy mắt chấn trụ toàn trường. Lâm Huyền Tĩnh cùng 8 vị đệ tử chân truyền thân hình phiêu nhiên rơi xuống, đứng yên tại Lý Thanh Vân cùng bọn nhỏ trước người. "Ra ra, ra ra." Lý Thanh Hà ngay cả lăn bò bổ nhào vào Lý Thanh Vân bên người, nhìn xem ra ra hơi thở mong manh, hấp hối thảm trạng, nước mắt rốt cục vỡ đê, thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy bất lực cùng bi phẫn. Hắn hận, hận chính mình vì sao nhỏ yếu như vậy, hận những ác nhân này vì sao ác độc như vậy. Lý Thanh Vân khó khăn mở ra một tia khóe mắt, nhìn thấy cháu trai không được gì, nhìn thấy tông chủ kịp thời đổi tới, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hắn dùng hết cuối cùng khí lực, yếu ớt nói, "Thanh Hà, ra ra, không có việc gì bảo vệ tốt tông môn lời còn chưa dứt, liền lần nữa ngất đi." "Sư Minh, người này chính là Thanh Huyền Tiên Minh Vân Minh Minh chủ, Vương Mục Giã." Huyền Vũ cấp tốc hướng Lâm Huyền Tĩnh truyền âm cáo chi thân phận đối phương. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua Vương Mục Giã, giả quý cùng phía sau bọn họ tùy tùng, cuối cùng dừng lại tại Vương Mục Giã trên thân. Chính là hắn, an bài Lý Dương nội ứng tông môn. Chính là hắn, hôm nay đánh lên sân môn, trọng thương môn nhân, muốn đi diệt khẩu sự tình. Một cỗ xâm nhiên sát ý từ Lâm Huyền Tĩnh đáy lòng dâng lên, như là vạn niên hàn băng. Kẻ này, hôm nay tuyệt không thể lưu. Trong lòng của hắn đã cho Vương Mục Giã phán quyết tử hình. Lúc này, một bên giả quý thấy đối phương viện binh mặc dù đến, nhưng phe mình thực lực vẫn như cũ chiếm ưu, lại tự cao bối cảnh, dùng ở trên cao nhìn xuống ngựa khí nói ra, "Ta chính là Phượng Ngô Châu giả ra người, giả quý. Ngươi đạo kiếm tông thật to gan, dám hủy diệt ta Đại Tần Đế quốc Lạc Nhật lâu, bắt ta giả ra người giả khoan. Hôm nay chúng ta đến đây, chính là muốn đòi lại một cái công đạo." Thức thời, liền lập tức đem giả khoan hoàn hảo không chút tổn hại giao ra, đồng thời cam đoan ngày sau không còn truyền bá cái kia mê hoặc nhân tâm ai đạo, chúng ta Thanh Huyền Tiên Minh cùng giả ra bồi tội, có lẽ còn có thể lưu ngươi đạo kiếm tông một tia lương hỏa. Nếu không, thử. Ngươi cái này nho nhỏ bát phẩm tông môn, cũng không có tồn tại cần thiết. Đối mặt giả quý hùng hổ do người, Lâm Huyền Tĩnh giận quá thành cười, trong nháy mắt vượt trên đối phương phách lối khí diễm, lấy lại công đạo. Thật sự là chuyện cười lớn. Các ngươi Lạc Nhật lâu, lấy mạnh hiếp yếu, ngăn ta đạo kiếm tông truyền đạo tại dân phía trước. Phát rồ, thiêu hủy Đại Tần Đế quốc vô số dân chúng dựa vào sinh tồn hàng gạo, mét trồng ở sau. Như thế hành vi, nhân thần cộng phẫn, thiên lý nan dung. Ta đạo kiếm tông thay trời hành đạo, diệt trừ dân định, hà thát chi hữu. Các ngươi lại còn có mặt đến đòi muốn công đạo. Ta nhìn các ngươi là lật ngược phải trái, lẫn lộn hắc bạch đã quen. Lâm Huyền Tĩnh quanh thân cường đại linh áp giống như nước thủy triều hướng bốn phía quyết tán, biểu hiện ra nội tâm của hắn căm giận ngút trời. Vương Mục Giã thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tiến lên cùng giả quý đứng song vai, nghiêm nghị nói: "Lâm Huyền Tĩnh, đừng muốn giả biện. Ngươi đạo kiếm tông tự tiện hướng phàm nhân truyền thụ phương pháp tu luyện, nhiễu loạn tiên phàm trật tự, đây là tu tiên giới tối kỵ, chính là bảng môn tà đạo. Lạc Nhật lâu liên hợp thế lực khắp nơi ngăn cản các ngươi, chính là giữ gìn chính thống, giúp đỡ chính nghĩa. Đây chính là ta Thanh Huyền Tiên Minh lập xuống quy củ. Phàm nhân sâu kiến, an phận thủ thường chính là nó số mệnh, há có thể mưu toan nhúng chàm tiên đạo? Ngươi đạo kiếm tông nghịch thiên mà đi, phá hư quy củ, chính là cùng toàn bộ Thanh Huyền Tiên Minh là địch. Hôm nay, ngươi tông môn này, diệt định. Lần này cương tử đoạt lý, xem phàm nhân như cỏ rác ngôn luận, chỉ để chọc giận đạo kiếm tông đám người. Luôn luôn tính tình ôn hòa điềm đạm nho nhã Linh Thành, giờ phút này cũng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng đứng ra, thanh âm réo rắt lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, hoang đường. Ta đạo kiếm tông truyền đạo, là vì tại cái này nhược nhục cường thực trong loạn thế, là ước vạn phàm nhân mở ra một chút hy vọng sống, giao phó bọn hắn sức tự vệ, truy cầu trường sinh chi vọng. Đây là đại công đức, đại thiện ân. Các ngươi trong miệng cái gọi là vai đạo lại là vô số lê dân bách tính hy vọng chi quang. Trái lại Lạc Nhật lâu, vì lợi ích một người, thiêu hủy giống tóc, đoạn con đường nhân sinh, như thế hành vi, cùng ma có gì khác. Đây mới thật sự là tà ác, thiên địa không dung. Ha ha ha. Linh Cương giận quá thành cười, thanh trấn khắp nơi, hắn bước ra một bước, đại địa phảng phất cũng vì đó run lên. Trong tay hắn Lâm Viên thương chỉ phía xa Vương Mục Giã, trợn mắt tròn xoe, tiếng quát như sấm, tốt một cái Thanh Huyền Tiên Minh quy củ, tốt một cái tiên phàm trật tự. Lão tử hôm nay cũng phải hỏi một chút, quy củ này là ai định? Dựa vào cái gì các ngươi định chính là thiên điều? Phàm nhân dựa vào cái gì lại không thể có truy cầu đại đạo quyền lợi? Cũng bởi vì quả đấm ngươi lớn. Lão tử hết lần này tới lần khác không tin cái này tà. Vương Mục Giã mặt trầm như nước, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng, không sai. Cũng bởi vì ta Thanh Huyền Tiên Minh thực lực có 102 thiên huyền giới, lời của chúng ta chính là quy củ. Chúng ta định quy tắc chính là thiên điều. Chất vấn người, chết. Nghịch phản người, vong. Đạo kiếm tông tự tiện truyền đạo, chính là khiêu chiến tiên minh quyền uy, tội lôi đang chém. Trường kiếm trong tay của hắn lần nữa chấn động, tiếng kiếm reo âm thanh, sát khí nghiêm nghị. Giang bất quá đạo lý liền muốn động thủ. Chính hợp ý ta. Linh Cương toàn thân chiến ý sôi trào, thiên nhân cảnh giới khí thế cường đại không giữ lại chút nào địa bạo phát ra đến, dẫn động bốn bề thiên địa linh khí ba động kịch liệt, hình thành một cô vô hình phong bạo. Vậy liền để ta Linh Cương đến cân nhắc một chút, ngươi này cầu thí phân minh minh chủ, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, dám ở này phát ngôn bừa bãi. Lời còn chưa dứt, Linh Cương thân hình bạo khởi, như một đầu hình người bạo long, ngang nhiên phát động công kích. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, vẹn vẹn cơ sở trong thương pháp một cái đâm thẳng. Nhưng ở thiên nhân cảnh tu vi cùng đầy ngập tức giận thôi động bên dưới, một thương này nhanh như thiểm điện, mãnh liệt như bồ lôi. Lâm Viên thương hóa thành một đạo lưu quang màu đen, mũi thương xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế, thẳng đến Vương Mục Giã cổ họng. Vương Mục Giã ánh mắt ngưng tụ, rốt cục thu hồi cuối cùng một tia khinh thị. Hắn có thể cảm nhận được trong một thương này ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng vô biên chiến ý, hắn không dám thất lễ, thể nội linh lực tuôn ra, trường kiếm trong tay tách ra lóa mắt ánh sáng, thân kiếm phủ văn cấp tốc lưu chuyển, ngang nhiên lên tiếp. Khi thương kiếm lần nữa tương giao, bộc phát ra so trước đó mãnh liệt gấp 10 lần mạnh mình. Khí lãng cuồng bạo lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra, thổi đến cắt bay đá chạy. Chương 100, Sơn môn kịch chiến, 1, chương 100, Sơn môn kịch chiến, 1, ngày xưa bên trong, Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông luôn luôn tiếng người huyên náo. Câu đạo, giao dịch vật liệu tán tu cùng phàm nhân nối liền không dứt, trước sơn môn trên quảng trường chen vai thích cánh, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Mà giờ khắc này, theo một tiếng kia tuyên cáo nguy cơ hỗn nguyên trùng vàng tận mây xanh, tất cả khách quen cũng biết Đạo Kiếm Tông tao ngộ cường địch, sớm đã tránh ra thật xa. Nguyên bản rộn ràng sơn môn trụ sở cổng đền phụ cận, giờ phút này đã là không có mưa ai, chỉ còn lại có túc sát hàn phong cuốn lên mấy mảnh lá rụng, bằng thêm mấy phần điệu hữu cùng cẩn trương. Trung tâm chiến trường, Linh Cương cùng Vương Mục Giã chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Linh Cương cầm trong tay Lâm Viên Thương, đem cơ sở thương pháp thi triển đến cực hạn. Bổ, băng, đâm, chọn, cuốn, mỗi một thức đều hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân. Thương ra như rồng, mang theo xé rách không khí rít lên, màu đen thương ảnh tầng tầng lớp lớp, phản phất hóa thành một đầu nhắm người mà vẽ hung lệ hắc long, chiêu chiêu không rời Vương Mục Giã quanh thân yếu hại. Cái kia thương thế bên trong, không chỉ có ẩn chứa thiên nhân cảnh bảng bạc pháp lực, càng dung nhập tiểu thành đỉnh phong, thẳng tiến không lùi thương ý, áp bách đến Vương Mục Giã hô hấp cũng vì đó khó khăn. Vương Mục Giã sắc mặt nghiêm trọng, trong tay chuôi kia tuyên khắc lấy phủ văn huyền ảo trường kiếm mua đến kín không kẽ hở, kiếm quang lấp lóe, như là bệnh thành một tấm to lớn phòng ngự kiếm võng. Hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm thiên nhân thất phẩm tu sĩ, kinh nghiệm phong phú, kiếm thế trầm ổn bay động, khi thì như mưa phùn liên tục, hóa giải linh cương tấn công mạnh, khi thì như rắn độc xuất động, mũi kiếm luôn có thể tìm khe hở đâm về linh cương pháp lực vận chuyển tiết điểm, ý đồ đánh gãy nó thế công. Hai người thân ảnh giao thoa, thương kiếm va chạm thanh âm như là rèn sắt, tia lửa tung tóe, mỗi một lần giao phong đều dẫn tới chúng quanh linh khí kịch liệt chấn động, trên mặt đất tảng đá xanh từng khúc rạn nứt, giống mạng nhện vết rách không ngừng lan tràn. Ngay tại linh cương một cái thế đại lực châm bạch hạc lượng xí khiến cho Vương Mục Giã giơ kiếm nghênh kháng, thân hình hơi dừng lại sát na, Vương Mục Giã để mạng lại. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lâm Huyền tĩnh động. Hắn bắt được cái này thoáng qua tức thì chiến cơ, thân hình phiêu hốt mà ra, trong tay xuân sơn kiếm phát ra từng tiếng càng bù bù, trên thân kiếm màu xanh nhạt ánh sáng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo cô đọng đến cực điểm. Sắc ý ngút trời màu xanh kiếm ý, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh như thiểm điện đâm thẳng Vương Mục Giã không có chút nào phòng bị hậu tâm. Một kiếm này ẩn chứa Lâm Huyền Tĩnh đối với Lý Thanh Vân thụ thương căm giận ngút trời, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Tiểu bối làm sao dám đánh lén? Quát to một tiếng như là kinh lôi nổ vang. Một mực khí cơ tập trung vào Lâm Huyền Tĩnh giả quý, há lại cho hắn toàn nguyện. Hắn thân thể mập mạp giờ phút này lại cho thấy cùng hình thể không tương xứng chút nào mau lẹ, như là một tòa núi thịt trong nháy mắt lướt ngang, tinh chuẩn đối lại tại Lâm Huyền Tĩnh công kích trên đường đi. Trong tay hắn cây kia toàn thân đen kịt, nhìn như bình thường không có gì lạ, trường côn bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái, đầu côn chỗ không khí bị cực độ áp xúc, phát ra phốc một tiếng vang trầm, lại ngạnh sinh sinh điểm nát cái kia đạo màu xanh kiếm ý phong mang. Các ngươi xông ta sơn môn, làm tổn thương ta môn nhân, còn dám nói bừa đánh lén. Hôm nay, các ngươi đều là cần trả giá đắt. Lâm Huyền Tĩnh mắt thấy cơ hội tốt bị ngăn cản, lửa giận trong lòng càng rực, nhưng hắn không chút nào dây dưa dài dòng, xuân sơn kiếm thuận thế vạch một cái, kiếm chiêu lập tức biến, như mưa thuận gió hòa, lại như liễu ti phật bờ, kiếm quang mở mịt không chừng. Trong nháy mắt đem giả quý bao phủ trong đó, nói quát mà không biết ngượng. Giả quý nhe răng cười một tiếng, thể nội pháp lực cầm vang một phát, chỉ gặp hắn sau lưng hư không bật mèo, một tôn cao tới ba trượng, diện mục mơ hồ lại tản ra nặng nề như sơn nhạc khí tức tử phủ pháp tướng đông nhiên hiện hiện. Pháp tướng trong tay đồng dạng nắm một cây năng lượng to lớn trường côn, cùng giả quý bản thể động tác đồng bộ. Trong lúc nhất thời, giả quý khí thế tăng vọt, trong tay trường côn vung người ra, phảng phất thật có được rời núi lấp biển cự lực, mỗi một côn rơi xuống đều mang phong lôi chi thành, côn ảnh như núi, hướng phía Lâm Huyền Tĩnh nghiền ép xuống. Không khí trung quanh đều bị lực lượng kinh khủng này đặt ra, tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng biết trận chiến này liên quan đến tông môn tồn vong, hắn lui không thể lui. Không biết là thân ở tông môn sân nhà, đạt được trận pháp vô hình giá trị, hay là trong lòng thủ hộ tông môn tín niệm kích phát tiềm năng, hắn cảm giác tự thân trạng thái trước này chưa có tốt. Xuân Sơn kiếm trong tay hắn phảng phất xuống lại, kiếm chiêu khi thì nhẹ nhàng phiêu dật, như hồ điệp xuyên hoa, tại trung điệp côn ảnh bên trong xuyên thẳng qua, khi thì ngưng trọng chậm chạp, giống như cây già quận dễ, lấy xảo kình hóa giải cái kia vạn quân chi lực. Thân hình hắn như du long, bộ pháp tinh diệu, luôn có thể tránh đi chí mạng công kích. Nhìn chuẩn giả quý một côn kết lực, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, Lâm Huyền Tĩnh trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, lúc xuất hiện lần nữa đã lấn đến gần giả quý trước người năm thước. Trong tay Xuân Sơn kiếm bên trên kiếm ý cao độ ngưng tụ, chỗ mũi kiếm một chút hàn mang kịch liệt lấp lóe, phản phất áp xúc một mảnh tinh không, mang theo lạnh lẽo thấu xương, tựa như tia chớp đâm thẳng giả quý tôn kia tử phụ pháp tướng ngực hạch tâm, nơi đó bình thường là pháp tướng lực lượng hội tụ chỗ. Giả quý sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Huyền Tĩnh tốc độ nhanh như vậy, kiếm ý như vậy chi duệ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đội ba đem trường côn lui về đón đỡ, đồng thời tử phụ pháp tướng hai tay giao nhau hộ tại trước ngực. Bang! Mũi kiếm điểm tại năng lượng ngưng tụ pháp tướng trên cánh tay, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Một cỗ sắc bén vô địch kiếm ý xuyên vào, giả quý kêu lên một tiếng đau đớn, cái kia khổng lồ pháp tướng hư ảnh lại một trận lắc lư, liên đối bản thể hắn cũng bạch 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 liền lùi lại ba bước, trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân thật sâu. Hữu hiệu! Lâm Huyền Tĩnh trong lòng nhất định, lòng tin tăng nhiều. Xem ra cái này giả quý mặc dù cảnh giới cao thâm, lực lượng cường hành, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Muốn chết, bị một kích bước lui, giả quý tự giác rất mất mặt, trong tiếng giống giận dữ, trong tay hắn trường côn pháp khí hào quang tỏa sáng, màu vàng đất linh quang nặng nề như thực chất, hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, sử xuất toàn lực, một cái băng sơn thức hướng phía Lâm Huyền Tĩnh đập xuống giữa đầu. Côn chưa đến, uy áp kinh khủng kia đã để Lâm Huyền Tĩnh quanh thân không khí ngưng kết. Theo Lâm Huyền Tĩnh cùng linh càng nhau nhau tiếp địch, đạo kiếm tông còn lại đệ tử chân truyền cũng như mãnh hổ ra áp, riêng phần mình khóa chặt đối thủ, ngang nhiên xuất kích. Trong lúc nhất thời, trước sơn môn pháp lực phát sáng lập lòe, kiếm ý, côn ảnh, phù lục bạo tạc quang mang xen lẫn thành một bức chói lọi mà nguy hiểm bức tranh, kịch liệt năng lượng tiếng va chạm, binh khí giao kích đâm thành, tiếng hét phẫn nộ bên tai không dứt, hỗn loạn chiến đoàn đem mảnh khu vực này hóa thành tử vong vòng xoáy. Mà tại mảnh này trong hỗn loạn, Huyền Vũ lại như là trong dòng nước xiết đáng ngầm, đứng yên nguyên địa. Ánh mắt của hắn cũng không dừng lại tại bất luận cái gì một chỗ chiến cuộc, mà là chăm chú đi theo Lý Thanh Hà đỡ lấy hấp hối Lý Thanh Vân, cùng cái kia bốn cái mặc dù hoảng sợ lại cố gắng duy trì trấn định, hai bên cùng ủng hộ lấy hướng về trên núi tông môn đại điện thối lui thân ảnh nhỏ nhỏ. Chương 100, Sơn môn kịch chiến 2, chương 100, Sơn môn kịch chiến 2, thẳng đến trông thấy bọn hắn an toàn bước vào tông môn trận pháp phòng hộ phạm vi, Huyền Vũ cái kia một mực căng cứng ánh mắt mới có chút lòng xuống, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Nhiệm vụ của hắn chính là bảo đảm những tông môn này tương lai cùng thương binh có thể an toàn rút lui. Một bên khác, Linh Giao cùng Linh Hổ đôi sư minh muội này đang hợp lực đối chiến vị kia đến từ Lạc Nhật lâu Trần lão. Linh Giao cầm trong tay thượng tuyết kiếm, quanh người hàn khí tràn ngập, kiếm chiêu thi triển ở giữa, từng mảnh băng tuyết hư ảnh tùy theo bay xuống, kiếm ý băng lanh thấu xương, chủ công phạt. Nàng mỗi một kiếm đều như là sông băng kẽ nước, mang theo quyết tuyệt hàn ý, trực chỉ Trần lão yếu hại. Mà Linh Hổ thì chẳng biết lúc nào đã chuốt xuống một miệng lớn liệt ỉu, mang trên mặt nhẹ nhàng vui vẻ chiến ý, trong tay trước tiểu kiếm vung về ra, giang hà kiếm ý trào lên bành trướng, hình thành từng đạo hùng hậu ngưng thực kiếm mạc, một mực thủ hộ tại Linh Giao bên người, đem Trần lão ý đồ phản kích chiêu thức đều ngăn lại. Hai người một băng một nước, một công một thủ, phối hợp đến không chê vào đâu được. Trần lão sắc mặt tâm trầm, trong tay một thanh loan đao vũ động đến hắt nước không vào, đao quang như tấm lụa, nhìn như uy mãnh, kỳ thực trong lòng không ngừng tiêu khổ. Vương Mục Giã tên này làm hại ta. Nói cái gì đạo kiếm tông nội tình tất cả nằm trong lòng bàn tay, đều là chút đất gà chó kiểng. Một nam một nữ này, tuổi còn trẻ, kiếm ý lại như vậy khó chơi, phối hợp càng là ăn ý, so với lần trước tại Đại Tần Vương cung gặp phải cái kia hai cái đạo kiếm tông đệ tử mạnh đâu chỉ một bậc. Trong lòng của hắn đã đem Vương Mục Giã mắng trăm ngàn lần, sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không chỉ đem một vài người như thế tay đến đây. Ngay tại Trần lão bởi vì trong lòng ảo não mà hơi phân thần một sát na, Linh Giao đôi mắt sáng sáng lên, nắm lấy cơ hội. Trong tay thượng tuyết kiếm bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hàn quang, thân kiếm rung động, một đạo cô động như thực chất màu băng lam kiếm khí, như là ẩn nút đã lâu băng xà, lặng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng nhanh chóng mà đâm về Trần lão dưới xương sườn không môn. Trần lão giật mình lúc đã tới không kịp hoàn toàn né tránh, chỉ có thể cưỡng ép quay thân, trôi đao ép xuống. Xoẹt. Kiếm khí tuy bị trôi đao cản lại, nhưng này cực hàn kiếm ý vẫn như cũ sát qua bên eo của hắn, trong nháy mắt đông kết một mảnh nhỏ quần áo cùng da thịt, lạnh lẽo thấu xương để hắn động tác không khỏi cứng đờ. Linh Hổ sao lại buông tha bực này cơ hội tốt? Hét lớn một tiếng, trọng kiếm mang theo chạy xiết chi thế, một chiêu giang hà cuốn ngược chặn ngang chém ngang. Trần Lao chật vật không chịu nổi lăn khỏi chỗ, mặc dù tránh đi mở ngực mổ bụng nguy hiểm, nhưng áo bào lại bị kiếm khí bén nhọn cắt đứt, lộ ra có chút chật vật, tức giận đến hắn gầm thét liên tục. Cách đó không xa, Linh Lỗi cùng Linh Hiên thì đối mặt Lạc Nhật lâu Triệu Vũ. Linh Hiên thân hình linh động, cũng không vội tại cận thân. Hai tay của hắn mười ngón như xuyên hoa hồ điệp vũ động, từng tấm lóe ra các loại linh quang phủ lục như là đã có được sinh mạng, từ hắn trong tay áo liên miên không ngừng mà bay ra. Hỏa cầu phù nổ tung thành đầy trời lưu hỏa, băng truy phủ ngưng tụ ra rét lạnh gai sắc, kim cương phù hóa thành bích trướng vô hình quấy nhiễu đối phương hành động. Các loại phù lục đê giai trong tay hắn tổ hợp vận dụng, diệu dụng vô tận, nhiều đến Triệu Vũ phiền muộn không thôi. Mà chủ tu thuần dương kiếm quyết Linh Lỗi thì như là tùy thời mà động báo săn. Trong tay hắn thiên dương kiếm cực nóng như lửa, chí cương chí manh thuần dương kiếm khí ngập mà không phát, thẳng đến linh hiên phù lục nhiễu loạn Triệu Vũ tiết tấu. Sáng tạo ra chớp mắt là qua sơ hở lúc, hắn mới có thể đống nhiên bạo khởi. Kiếm quang như liệt nhật sáng rực, một thức dương viêm phá hoặc kim ô rơi thẳng đến Triệu Vũ tất cứu chỗ. Kiếm pháp của hắn đại khai đại hợp, khí thế rộng rãi, cùng linh hiên quỷ biến linh xảo tạo thành hoàn mỹ bổ sung. Triệu Vũ sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay múa thành một màn sáng, đem tự thân thủ đến kín không kẽ hở, đinh đinh đang đang không ngừng bên hai, mặc dù tạm thời ngăn trở tất cả công kích, lại hoàn toàn bị áp chế ở hạ phòng, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, trong lòng âm thầm tiêu khổ, phù kiếm này hợp kích chi thuật, thực sự khó chơi. Một bên khác, Linh Thanh đối mặt giả ra tử đệ giả văn. Linh Thanh kiếm pháp tại trong đám đệ tử sát thực không tính xuất chúng, chiêu thức giản dị tự nhiên. Nhưng mà trong tay nàng trôi kia thập hoa kiếm lại có chút thần dị, trên thân kiếm từ đầu đến cuối lưu chuyển lên một cô ôn nhuận mà cứng cỏi sinh sôi không ngừng chi ý vô luận giả văn thi triển như thế nào âm hiểm xảo trá kiếm chiêu, góc độ như thế nào quỷ dị, lực đạo như thế nào tàn nhẫn, thập hoa kiếm luôn có thể lấy đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phương thức đó đỡ, giảm lực. Cái kia liên tục không dứt sinh cơ kiếm ý, phản phất ngày xuân đất màu mỡ, có thể hóa giải hết thể lăng lệ thế công, để giả văn cảm giác mình tất cả sát chiêu đều như là châu đất xuống biển, không trâu gắng sức. Biệt khuất đến cực điểm. Giả văn đánh lâu không xong, tâm tính dần dần nôn nóng, kiếm pháp cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Mà thân pháp nhanh nhất Linh Phong thì đối mặt giả ra một tên khác tử đệ giả võ. Giả võ người cũng như tên, dáng người khôi ngô, lực lớn vô cùng, trong tay một thanh khai sơn cự phủ cơ múa, tiếng gió rít gào, khí thế dọa người, mỗi một dịu đều hình như có khai sơn phá thạch chi uy. Nhưng mà Linh Phong căn bản không cùng hắn liều mạng, hắn đem tự thân phiêu giật linh động thân pháp phát huy đến cực hạn, như là xuyên rừng thành phong, vây quanh giả võ không ngừng du tẩu. Trong tay đợi nguyệt kiếm như nguyệt quang chiếu rừng, mỗi một lần xuất kích đều nhanh như thiểm điện, chuyên công giả võ bởi vì vung vậy cự phủ mà lộ ra sơ hở, dưới nách, khớp nối, eo các loại chỗ. giả võ chỉ có một thân man lực, lại ngay cả linh phong góc áo đều không đụng tới, ngược lại bị cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm quang làm cho luống cuống tay chân, gầm thét liên tục, trên thân đã thêm mấy đạo vết máu nhàn nhạt. Hạch tâm trong vòng chiến, thiên nhân thất phẩm Vương Mục Giã càng đánh càng là kinh hãi. Hắn vốn cho là bằng vào cao như mình ra đối phương lục phẩm cảnh giới ưu thế, cầm xuống linh cương bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà theo chiến đấu tiếp tục, hắn hãi nhiên phát hiện pháp lực của mình tiêu hao tốc độ viễn siêu mong muốn, lại bắt đầu cảm thấy có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Trái lại đối diện linh cương, lại như là không biết mệt mỏi cỗ máy chiến tranh, càng đánh càng hăng, thương thế một đợt mãnh liệt qua một đợt. Cái này sao có thể? Lần trước thương vực thi đấu, kẻ này bất quá trúc cơ tu vi, lúc này mới mấy năm, không ngờ nhảy lên đến thiên nhân chi cảnh, mà lại thân này cô động không gì sánh được pháp lực, cái này cường hãn vô địch nhục thân, cái này không thể phá vỡ ý chí. Cái này đạo kiếm tông đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng đệ tử? Đều là thứ quái vật gì? Vương Mục Giã trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng, một cố dự cảm bất tường lặng yên sinh sôi. Hắn mỗi một lần huy kiếm đón đỡ cái kia nặng nề Lâm Viên Hương, cánh tay đều cảm thấy tê dại một hồi. Linh cương thương ý dù chưa đến đại thành, nhưng phong mang của nó chi thịnh, ý chí chi kiên, mang cho hắn áp lực, lại so một ít thiên nhân đỉnh phong tu sĩ còn muốn đáng sợ. Hắn thậm chí hoang đường cảm thấy, trước mắt cái này trẻ tuổi đối thủ, so Thanh Huyền Tiên Minh tổng bộ kiếm tháp trong kia chút không có tình cảm thí luyện khôi lỗi càng thêm khó chơi. Không có khả năng kéo dài nữa. Vương Mục Giã trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Hắn biết, như lại giữ lại thực lực, hôm nay chỉ sợ thật muốn lật thuyền trong mương, một thế anh danh mất sạch nơi này. Giống. Vương Mục Giã đột nhiên phát ra một tiếng như là thụ thương như dã thú gào thét, thần đình thức hải cùng quanh thân pháp lực như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, ở vàng sôi trào. Một cỗ xa so với trước đó bằng bạc, hùng hậu, mang theo nóng dực khí tức khí thế khủng bố, như là ngủ say vạn năm núi lửa, từ hắn thể nội ẩm vàng bộc phát, phóng lên tận trời. Chương 100, Sơn môn kịch chiến 3, chương 100, Sơn môn kịch chiến 3, quanh người hắn làn da trở nên xích hồng, gân xanh giống như là cầu lòng chuẩn bị bạo khởi, hiện lộ rõ ràng giờ phút này hắn chính thừa nhận to lớn phụ tải, cũng ngưng tụ sức mạnh mang tính hủy diệt. Linh cương, có thể bức ta sử xuất kiếm này, ngươi đủ để tiêu ngạo. Mặt trời mới mọc 13 kiếm, tử khí đi về đông. Theo Vương Mục Giã gầm thét, trường kiếm trong tay của hắn buộc phát ra trước nay chưa có sáng chói tử quang. Quang mang kia chói lóa mắt, phản phất đem mới lên chiều dương thuần túy nhất cái kia một sợi tử khí đều thu nạp mà đến. Một cỗ uy hoàng như ngày, to lớn bảng bạc thiên địa đại thế tùy theo ngưng tụ, mũi kiếm chỉ, phía trước không gian cũng hơi bặm mẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Một đạo ngang qua bầu trời màu tím kiếm ý, như là xé rách màn trời thiểm điện màu tím, mang theo tịnh hóa, hủy diệt hết thảy khủng bố ý chí, hướng phía linh cương vào đầu chém xuống. Kiếm ý lướt qua, mặt đất bị tiêu tán kiếm khí tẩy ra một đạo sâu không thấy đáy cháy đen khe rãnh. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kiếm, linh cương con ngươi hơi co lại, trong lòng nghiêm nghị. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nhưng cũng khơi dậy hắn trong lòng cái kia thuộc về bá vương vô tận chiến ý. Đến hay lắm. Linh cương phát ra một tiếng rung trời thét dài, không chỉ có không lùi, ngược lại bước về phía trước một bước. Trong cơ thể hắn hoàng cực kinh thế quyết tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, bàng bạc mênh mông pháp lực như là dòng lũ màu vàng tại hắn trong kinh mạch lao nhanh gào thét, đều quán chú tiến trong tay Lâm Viên Thương. Thân thương kịch liệt rung động, phát ra trận trận như là long âm giống như bù bù, thanh âm kia sục sôi, hùng hồn, tràn đầy vương đạo bá liệt chi khí. Hoàng cực kinh thế thương pháp thức thứ nhất, kinh long phá. Theo linh cương đâm ra một thương, cái kia ngưng tụ tới cực điểm pháp lực màu vàng ầm vang một phát, tại không trung hiển hóa ra một đầu sinh động như thật, vảy giáp dày đặc uy nghiêm kim long. Thân rồng xoay quanh, đầu rồng dâng trảo, mang theo quân lâm thiên hạ, phá diệt vạn pháp vô thượng ý chí, phát ra một thanh âm vang lên triệt cựu tiêu long âm, ngang nhiên đánh tới cái kia đạo tính hủy diệt màu tím kiếm ý. Ầm ầm, phản phất hai viên lưu tinh đụng nhau, lại như thiên khung băng liệt. Long ảnh màu vàng cùng màu tím kiếm ý va chạm trung tâm, bộc phát ra đủ để chọc mù mắt người hừng hực qua mang. Theo sát phía sau, là đủ để lật tung sơn nhạc khủng bố năng lượng sóng xung kích. Mắt trần có thể thấy khí lãng hiện lên hình khuyên hướng ra phía ngoài điên cuồng quyết tán, những nơi đi qua, đại địa như là bị cự cày bật qua, vô số đá vụn cây gãy bị cuốn lên không trung, lại bị trong nháy mắt xoắn thành một mịn. Ngay cả nơi xa mặt khác mấy chỗ chiến đoàn người đều bị cái này đáng sợ động tinh chấn nhiếp, không tự chủ được chậm lại động tác, hãi nhiên nhìn về phía bên này. Quang mang tan hết, chỉ gặp trong đụng chạm tâm xuất hiện một cái đường kính vượt qua 10 trượng hồ to. Linh cương cầm thương mà đứng, áo bào nhiều chỗ tổn hại, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, nhưng thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, trong ánh mắt chiến hỏa thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Mà Vương Mục Giã thì sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi thuận trôi kiếm chảy xuôi xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh cương, trong mắt tràn đầy chấn kinh, không cam lòng, còn có một tia khó mà che giấu sợ hãi. Hắn dốc hết toàn lực mặt trời mới mọc 13 kiếm một trong, lại bị đối phương mạnh mẽ đỡ lấy. Không có khả năng. Vương Mục Giã giống như điên cuồng, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, mượn nhờ đau nhức kịch liệt cưỡng ép ngăn chặn khí huyết sôi trào, thể nội pháp lực còn sót lại liều lĩnh lần nữa điên cuồng tuôn hướng trường kiếm. Mặt trời mới mọc 13 kiếm, đại nhật như vòng. Chết cho ta. Hai tay của hắn cầm kiếm, như là thôi động một vòng nặng nề vô cùng đại nhật, hung hăng hướng về phía trước chém ra. Lần này, không còn là cô động kiếm ý, mà là một mảnh giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt pháp lực màu tím chiều dâng. Cái kia trong cùng chiều, phản phất có vô số vòng hơi co lại mặt trời màu tím tại chìm nổi, xoay tròn, tản mát ra thiêu tận bát hoang khủng bố sóng nhiệt, không khí bị thiêu đốt đến bặm mẻo mơ hồ. Trên mặt đất có cây trong nháy mắt cháy khô tự đốt. Đối mặt Vương Mục Giã cái này gần như đồng quy vu tận liều mạng một kích, linh cương chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy phóng khoáng cùng thoải mái. Ha ha ha. Thông quái. Vương Mục Dã, đây cũng là ngươi sau cùng dãy rùa sao? Không khỏi làm ta quá là thất vọng. Nguyên lai Thanh Huyền Tiên Minh Vân Minh Minh chủ bất quá cũng như vậy. Linh Cương đạo cơ, bá vương này, tại lúc này bị triệt để kích phát. Đó là một tòa tồn tại ở hắn ý thức chỗ sâu, gánh chịu lấy hắn niềm tin vô địch cùng chiến ý bệ đá cổ lão. Giờ phút này, Thạch Đài Minh Minh cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, để khí thế của hắn tại cực hạn phía trên, lần nữa điên cuồng kéo lên. Trên người hắn chiến ý cùng thương ý cơ hồ biến thành thực chất huyết sắc cùng màu vàng xen lẫn hỏa diễm, cháy rực. Hắn quay thân hồi thường, động tác trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác, phản phất diễn luyện trăm ngàn lần. Lâm Viên Thương trong tay hắn vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mũi thương trực chỉ thương thiên, dẫn động phong vân biến sắc. Một thương mưa gió lên, vạn nhận sơn hà chấn. Phá quân. Linh Cương thanh âm như cùng đi từ viễn cổ chiến trường kèn lệnh, mang theo kim qua thiết mã sát phạt chi khí. Hắn sử xuất hoàng cực kinh thế thương pháp bên trong uy lực tuyệt luân sát chiêu, phá quân. Một thương này, ngưng tụ hắn tất cả ý chí, tất cả pháp lực, tất cả chiến ý. Thương ra, phản phất có thiên quân vạn mã hư ảnh tại phía sau hắn hò hét công kích, có vô tận sơn hà tại thương thế phía dưới rung động gào thét. Một đạo giản dị tự nhiên, lại phản phất có thể xuyên thủng hư không, phá diệt tinh thần đen nhánh thương mang, từ Lâm Viên Thương nhọn bắn ra, vô thanh vô tước, nhưng lại nhanh đến mức siêu việt tư duy. Nơi nó đi qua, cái kia mãnh liệt pháp lực màu tím chiều dâng như là bị vô hình lưỡi dao từ đó bổ ra, những cái kia chìm nổi vi hình tử nhật liên tiếp chôn bụi. Thương mang thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu trùng điệp tử khí, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Vương Mục Dã trường kiếm trên kiếm tích. Keng, răng rắc. Đầu tiên là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, ngay sau đó là làm người ghê răng tiếng vỡ vụn. Vương Mục Dã trôi kia phẩm giai bất phàm trường kiếm, lại không chịu nổi cái này cực hạn ngưng tụ phá quân thương ý, từ bị điểm trúng địa phương bắt đầu, đứt thành từng khúc. Phốc. Vương Mục Dã như bị sét đánh, cả người như là bao tải rách giống như bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung. Hắn nặng nề mà ngã xuống tại bên ngoài hơn 10 trượng trong đống loạn thạch, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm, vùng vây mấy lần, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ đứng thẳng, như là chiến thần giống như Linh Cương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng cùng hôi bại. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình đường đường tiên nhân thất phẩm, Thanh Huyền Tiên Minh phân minh chi chủ, tại sao lại thua ở một cái mới vào tiên nhân cảnh hậu bối trong tay, mà lại bị bại triệt để như vậy, thê thảm như thế. Mà Linh Cương đang thi triển ra cái này chí cường một thương sau, quanh thân cái kia lăng lệ không gì sánh được khí thế chẳng những không có yếu bớt, ngược lại bởi vì bá vương đài đặc tính, càng phát cô động, hùng hậu. Chương 101, Lâm Huyền Tĩnh chiến đấu, 1, chương 101, Lâm Huyền Tĩnh chiến đấu, 1, Vương Mục Dã trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ muốn xông ra yết hầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cầm thương mà đứng Linh Cương, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng khó có thể tin kinh hãi. Vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh tử khí đi về đông cùng đại nhật như vòng đã là hắn tuyệt học giữ nhà, càng là hắn thân là Thanh Huyền Tiên Minh phân minh chủ vinh quang biểu tượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này hai thức mặt trời mới mọc 13 kiếm sát chiêu vừa ra, đủ để phá vỡ bất luận cái gì thiên nhân cảnh tu sĩ ý chí cùng phòng tuyến. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích. Linh Cương không chỉ có tiếp nhận, càng là lấy một loại càng bá đạo hơn, thảm thiết hơn phương thức, dùng cái kia thức phá quân tướng quyết, không chỉ có vỡ vụn kiếm ý của hắn, càng đánh nát hắn thân là cường giả kiêu ngạo. Thanh kiếm màu đen Lâm Viên Thương, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, phản phất thành lấy mạng vô thường chi liêm. Cái này sao có thể? Chỉ là mấy năm, từ trúc cơ nhảy vọt đến thiên nhân, chiến lực càng là có thể so với thiên nhân hậu kỳ. Lý Dương, ngươi cái này hỏng việc phế bật. Vương Mục Dã ở trong lòng điên cuồng gào thét, đem tất cả oán độc đều khuynh tả tại cái kia Lý Dương trên thân. Tin tức nghiêm trọng có sai, để hắn một cước đá vào trên miếng sắt, không, là đụng phải kình thiên trụ. Đối mặt càng đánh càng hăng, khí thế như hồng linh cương, hắn lại lần đầu tiên trong đời sinh ra vô lực cùng tuyệt vọng cảm giác, phảng phất đối mặt mình không phải một người tu sĩ, mà là một tôn đến từ viễn cổ, không biết mệnh mỏi chiến thần. Hắn cắn răng, ngai ngái bọt máu tại trong miệng tràn ngập. Không có khả năng lui, tuyệt không thể lui. Thanh Huyền Tiên Minh mặt mũi, hắn Vương Mục Dã tôn nghiêm. Hôm nay như ở đây gãy kích trầm xa, hắn sẽ thành toàn bộ thương vực trò cười. Cưỡng ép vận chuyển cơ hồ khô kiệt pháp lực, ý đồ đè xuống kinh mạch truyền đến trận trận nhói nhói. Hắn lần nữa nắm chặt trong tay chuôi kia đã xuất hiện rất nhỏ vết rách trường kiếm. Tay tại run nhẹ nhẹ, nhưng hắn trong ánh mắt điên cuồng lại càng hừng hực. Hắn bất quá thiên nhân nhất phẩm, như vậy tiêu hao, hắn tất nhiên cũng đến nỏ mạnh hết đà. Ta cảnh giới cao hơn hắn, nội tình so với hắn sâu, liều tiêu hao, thắng tất nhiên là ta. Cái này thành hắn giờ phút này duy nhất tâm lý trụ cột. Một bên khác, cùng Vương Mục Dã chó cùng rất dậu khác biệt, Lâm Huyền Tĩnh giờ phút này lâm vào một loại kỳ diệu hoàn cảnh. Trong tay hắn Xuân Sơn kiếm ngay tại phát ra một loại gần như vui thích ông minh, trên thân kiếm, nguyên bản ôn nhuận như ngọc màu xanh nhạt ánh sáng, giờ phút này lại trở nên không gì sánh được cô đọng, không gì sánh được sắc bén, phảng phất một khối trải qua thiên truy bách luyện tuyệt thế phỉ thúy, nội luận chừng lấy cắt ra không gian phong mang. Từng tia từng sợi kiếm khí không bị khống chế tự chủ tràn lan, khiến cho quanh người hắn không khí như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ, không ngừng nổi lên vặn vẹo gợn sóng. Lâm Huyền Tĩnh lông mày cau lại, trong lòng kinh hãi xa nhiều hơn vui sướng. Hắn tu luyện vô cực đạo kiếm nhiều năm, kiếm ý sớm đã đạt cảnh giới đại thành, cùng Xuân Sơn kiếm càng là tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay. Nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, kiếm ý như vậy bành trướng, như vậy sinh động, thậm chí ẩn ẩn có thoát ly không chế, làm theo ý mình xu thế. Phản phất chuôi này làm bạn hắn nhiều năm bội kiếm, tại lúc này bị rót vào hoàn toàn mới linh hồn, khát vọng uống máu, khát vọng chặt đứt hết thể bất bình. Kiếm ý người, cỗ thần ý tinh khí, thông kiếm chi linh thần. Hẳn là một cái ý niệm trong đầu như là thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn cảm giác chính mình phản phất đụng chạm đến một tầng hàng rào vô hình, hàng rào đằng sau là càng rộng lớn hơn kiếm đạo thiên địa, đó là kiếm ý đỉnh phong bậc cửa. Hắn giờ phút này, quanh thân tản ra khí thế đã khác biệt, đó là một loại nội liễm đến cực hạn sau thốt nhiên trở phân phó sắc bén, phảng phất một tòa trầm mặc núi lửa, sau một khắc liền muốn phun ra thiêu tận vạn vật dung nham. Nếu có chân chính kiếm đạo tông sư ở đây, chắc chắn vì đó động dung, kẻ này đã đến kiếm đạo tam muội, nhìn thấy nhân kiếm hợp nhất đằng sau cảnh giới cao hơn. Đối thủ của hắn Giả Quý, cảm thụ rõ ràng nhất. Cái kia đập vào mặt kiếm ý, không còn bèn bèn lăng lệ, còn nhiều thêm một chút giống như thủy triều phun trào hoạt tính, cái này khiến hắn tử phụ trung kỳ linh giác không ngừng phát ra bén nhọn cảnh báo. Trong lòng của hắn đã sớm đem Vương Mục Giã tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Đáng chết Vương Mục Giã, đây chính là ngươi nói thường thường không có gì lạ. Bảy tên lĩnh ngộ ý cảnh kiếm tu, một cái so một cái đổ biến thái thương tu, còn có cái này sở đến kiếm ý đỉnh phong ngưỡng cửa tông chủ. Cái này đạo kiếm tông nước, rất được có thể chết đối Long Vương. Hối hận như là rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm của hắn, sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không có chuẩn bị, liền đến lội lần này vũng nước đủ, phải gọi cái thần thông chân nhân đến mới bảo hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao. Giả Quý trong mắt lộ hung quang, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phía sau hắn tôn kia cao ba trượng tử phụ pháp tướng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, như là phủ thêm nặng nghề áo giáp nham thạch, trong tay năng lượng trưởng côn càng là ngưng thực đến như là huyền thiết rèn đúc. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trấn khắp nơi, Lâm Huyền Tĩnh, chớ có cản rỡ. Để cho ngươi kiến thức một chút, tử phụ pháp tướng, dẫn động thiên địa chi lực chân chính uy năng. Hám địa một kích. Pháp tướng cự côn mang theo băng sơn liệt địa chi uy, không còn là đơn giản đập xuống, mà là dẫn động bốn bề thổ hành nguyên khí, khiến cho cự côn chưa đến, một cỗ nặng nề như núi lực trường đã giáng lâm, ý đồ đem Lâm Huyền Tĩnh giam cầm tại nguyên chỗ, đón đỡ cái này hủy diệt nhất kích. Đối mặt cái này gần như thiên địa chi uy công kích, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thanh minh cùng tỉnh táo. Bát quái du long bộ thi triển đến cực hạn, thân hình như khói như ảo, tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo tàn ảnh, chân thân cũng đã như du long giống như hướng về sau nhanh chóng tối lui, mỗi một bước đều kỳ diệu tới đỉnh cao tan mất cái kia vô hình lực trường áp bách. Nhưng hắn trong lòng biết, một vị tránh né tuyệt không phải thượng sách. Giả Quý pháp lực hùng hậu, thủ lâu tất thua. Ngay tại cự côn sắp trước mắt sát na, Lâm Huyền Tĩnh ngừng lui thế, thân hình như thanh tùng giống như ngạo nghệ đứng thẳng. Hai tay của hắn cầm kiếm, dựng thẳng tại mi tâm trước đó. Xuân Sơn kiếm ông minh đạt đến đỉnh điểm. Một cú quyết tuyệt, hạo nhiên ý chí từ hắn trong lòng bốc lên, hóa thành sáng sủa câu thơ, vang vọng chiến trường, trong tay Xuân Sơn ba thước kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Tiếng như kiếm minh, xông thẳng lên trời. Theo hắn ngâm tụng, cái kia nguyên bản có chút dao động không nhận không kiếm ý, phản phất tìm được chỗ tháo nước cùng hoạch tâm ý chí, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thuần phục mà vô cùng cường đại. Bàng bạc kiếm ý xông lên tận trời, không còn là tán loạn khí cơ, mà là hóa thành như thực chất lĩnh vực. Lấy Lâm Huyền Tĩnh làm trung tâm, vô số màu xanh biết điểm sáng trống rông hiện hiện, như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên ngàn vạn tinh thần, lại như xuân nhật sơn lâm ở giữa mạnh mẽ nảy mầm vô tận sinh cơ. Nhưng ở cái này sinh cơ phía dưới, ẩn tàng chính là chặt đứt hết thảy công xiềng, thẩm phán thế gian bất công lạnh tấu xương sắc cơ. Thiên địa vô cực. Lâm Huyền Tĩnh quát khẽ lên tiếng, sử xuất vô cực đạo kiếm bên trong uy lực cực lớn, cũng rất khó khống chế một tức sát chiêu. Quanh người hắn bộc phát ra sinh chi kiếm ý như là mãnh liệt triều tịch, cùng cái kia ngàn vạn điểm sáng màu xanh lục triệt để dung hợp. Dưới chân đại địa tại nguồn lực lượng này dẫn dắt bên dưới không chịu nổi gánh nặng. Vô số đá vụn thoát ly mặt đất, phủ phía mà lên, phảng phất bị sợi tơ vô hình sâu chuỗi, bao quanh Lâm Huyền Tĩnh xoay chậm chậm. Mỗi một khối đá vụn đều bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt lục mang, cùng không trung điểm sáng hòa lẫn, mơ hồ tạo thành một cái khổng lồ, phức tạp kiếm trận. Giờ khắc này, Lâm Huyền Tĩnh phảng phất không còn là một người, mà là hóa thành kiếm trận này hệ tâm, là chấp trưởng hình phạt trong kiếm chi vương. Khí thế chi thịnh, lại tạm thời chống lại ở tử phụ pháp tướng dẫn động thiên địa lực trường. Đi. Lâm Huyền Tĩnh mũi kiếm trước chỉ. Hiu liu liu. Chương 101, Lâm Huyền Tĩnh chiến đấu 2. Chương 101, Lâm Huyền Tĩnh chiến đấu 2, ngàn vạn điểm sáng màu xanh lục cùng vô số bám vào kiếm ý đá vụn, như là đạt được hiệu lệnh quân đội, hóa thành một đạo hủy diệt hết thảy màu xanh lá dòng lũ, lại như một trận nghịch quyển thương khung lưu tinh mưa, hướng phía tôn kia đỉnh tiên lập địa tử phụ pháp tướng, hướng phía Giả Quý bản thể, chào lên mà đi. Pháp tướng cùng kiếm trận va chạm, Giả Quý sắc mặt kỳ biến, hắn từ cái kia màu xanh lá trong dòng lũ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn không dám có chút giữ lại, tử phụ bên trong pháp lực như là vỡ đê giang hà giống như đổ xuống mà ra, toàn bộ rót vào trong pháp tướng. Bất động như núi, vạn pháp bất xâm. Pháp tướng gào thét, cự côn vũ động thành một vòng to lớn ánh sáng màu đen vòng, che ở trước người, ý đồ ngăn trở cái này kinh khủng kiếm trận dòng lũ. Và anh, trước nay chưa có to lớn tiếng nổ đùng đoảng, cơ hồ bị phá vỡ ở đây tất cả mọi người mà nghĩ. Kiếm khí màu xanh lục cùng côn ảnh màu đen điên cuồng xen lẫn, chôn bụi, bạo tạc. Và chạm trung tâm, ánh sáng chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, một đạo hỗn hợp có kiếm khí cùng pháp lực hỗn loạn gió xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên cao mấy chục trượng không. Trong vòi rồng, sấm sét vang dội, phảng phất có vô số thật nhỏ lưỡi kiếm cùng đất đá tại lẫn nhau rào sát. Không khí bị điên cuồng xé rách, phát ra liên miên bất tuyệt, như là vải bóc bị xé mở phốc phốc khí bạo âm thanh. Mặt đất như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng chà đạp, lấy hai người làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng mặt đất tầng tầng hướng phía dưới sụp đổ, hình thành một cái cự đại hầm hình quyến động. Tất cả đang giao chiến người, cũng không khỏi tự chủ bị cái này kinh thiên động địa va chạm hấp dẫn, thủ hạ động tác cũng vì đó dừng một chút. Linh Cương một thương bức lui ý đồ thừa cơ đánh lén địch nhân, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sư phụ phương hướng. Linh Dao, Linh Hổ mấy người cũng tâm hệ sư tôn, thế công càng lăng lệ, chỉ muốn mau chóng giải quyết đối thủ tiến đến trợ giúp. Long quyển trung tâm, Giả Quý chán nổi gân xanh lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong lòng của hắn hãi nhiên, chính mình lấy tử phủ trung kỳ tu vi, mượn nhờ thiên địa chi lực, vậy mà chỉ có thể cùng một cái thiên nhân hậu kỳ kiếm tu liều cái lực lượng ngang nhau. Không, hắn thậm chí cảm giác được chính mình pháp tướng đang bị cái kia vô cùng bất nhập, sinh sôi không ngừng kiếm ý một chút xíu ăn mòn, suy yếu. Kẻ này công pháp tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lâm Huyền Tĩnh đồng dạng không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nếu không có trước đó trong chiến đấu khe hở ăn vào chân tàng nước linh tuyển, trong nháy mắt bổ sung đại lượng tiêu hao pháp lực, giờ phút này hắn sớm đã kiệt lực. Dù vậy, đồng thời duy trì thiên địa vô cực kiếm trận cùng chống lại tử phủ pháp tướng thiên địa uy áp, cũng làm cho hắn cảm giác thần hồn như là bị đặt ở trên lửa thiêu đốt, kinh mạch truyền đến như tê liệt đau đớn. Ngay tại cái này rằng co không xong, hai người đều nhanh muốn đến cực hạn sát na. Sư phụ, chúng ta tới giúp ngươi. Linh Giao cùng Linh Hổ quát cùng gầm thét đồng thời vang lên. Ngươi lai, tại hai người bọn họ tinh diệu không gì sánh được băng hỏa hợp kích phía dưới, vị tiên lạc nhật lâu Trần Lao rốt cục chống đỡ không nổi. Linh Giao thưởng tuyết kiếm bắt hắn lại một cái nhỏ xíu sơ hở, băng hàn kiếm ý trong nháy mắt xâm nhập nó kinh mạch, để hắn động tác cứng đờ. Mà Linh Hổ trọng kiếm thì như là gào thét giang hà, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, một kiếm hung hăng chạm tại Trần Lao hộ thể trên pháp bảo. Mà Trần Lao cũng mượn cơ hội, lui về sau mấy bước. Linh Giao cùng Linh Hổ không có chút nào dừng lại, thân hình như điện, lập tức hướng phía Lâm Huyền Tĩnh cùng Giả Quý chiến đoàn vào tới. Hai cố kiếm ý bén nhọn như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, trực chỉ Giả Quý hậu tâm. Giả Quý trong lòng đống nhiên trầm xuống, sợ vỡ mật lạnh. Một cái sờ đến kiếm ý đỉnh phong ngưỡng cửa Lâm Huyền Tĩnh hắn đã khó mà cầm xuống, lại thêm hai cái thực lực không tầm thường, phối hợp an ý thiên nhân cảnh kiếm tu đệ tử. Chuyện hôm nay đã không thể làm, rút lui. Giả Quý quyết định thật nhanh, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Hắn bỗng nhiên đem còn sót lại pháp lực đều bộc phát, pháp tướng quang mang bỗng nhiên đại thịnh, như là hồi quang phản chiếu, cưỡng ép đem Lâm Huyền Tĩnh kiếm trận dòng lũ chấn khai một tia khe hở. Bản thân hắn thì mượn nguồn lực phản chấn này, không chút do dự quay người, hóa thành một đạo đột quang, thậm chí không để ý tới cái kia trọng thương ngã xuống đất Trần Lão, hướng phía ngoài núi bỏ mạng phi đột. Có thể cái kia Trần Lão thấy thế cũng liều mạng thôi động còn sót lại pháp lực, chật vật không chịu nổi theo sát thoát đi. Lâm Huyền Tĩnh bị cuối cùng này bộc phát chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liền lùi mấy bước, lấy kiếm trụ địa phương mới đứng vững thân hình. Hắn không có hạ lệnh truy kích, tử phủ tu sĩ một lòng muốn chạy trốn, rất khó lưu lại. Hắn cấp tốc bình phục khí tức, ánh mắt lợi hại đảo qua toàn bộ chiến trường. Chỉ gặp còn lại mấy chỗ, đạo kiếm tông đệ tử đã toàn diện chiếm thượng phong. Linh lỗi thuần dương kiếm ý như là mặt trời nhỏ giống như thiêu đốt lấy đối thủ, linh hiên phù lục như là vô cùng vô tận bầy hóng, nhiều đến địch nhân mệt mỏi. Linh thanh sinh sinh kiếm ý để đối thủ thúc thủ vô sách, linh phong khoái kiếm càng là đã ở trên người đối thủ lưu lại vô số vết máu. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Lâm Huyền Tĩnh hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, thanh âm như là vạn tái hàn băng, mang theo không thể nghi ngờ sát ý, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đừng quản ta, sư phụ ta không sao. Các đệ tử nghe lệnh, đem những này phạm ta sơn môn, làm tổn thương ta đồng môn hạng người, toàn bộ giết không tha. Một tiếng này ra lệnh, tất cả đạo kiếm tông đệ tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, không còn chút nào nữa giữ lại. Vốn là đau khổ treo chống mấy người càng là cảm nhận được đạo kiếm tông đệ tử biến hóa, tinh hà treo ngược, linh lỗi kiếm thế tăng vọt, liệt dương kiếm y hóa thành một đạo hồng quang đâm thẳng Vương Mục Giã mà đi. Phù trận tỏa linh, linh hiên hai tay liên đạn, vô số phù lục trong nháy mắt cấu thành cổ trận. Mưa thuận gió hòa, tĩnh mịch tàn lùi. Linh thanh kiếm ý nguy chuyển, sinh cơ hóa thành tự ý truy gió đổi điện. Linh phong thân pháp lại nhanh ba phần, kiếm quang như thác nước. Vốn là đau khổ trèo chống giả văn, giả võ, triệu vũ các loại mấy tên thiên nhân cảnh tu sĩ, đối mặt bất thình lình, như là giống như mưa to gió lớn toàn lực tấn công mạnh, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể hoàn toàn phát ra, liền tại trong tuyệt vọng bị vô số kiếm ý, phù quang bao phủ hoàn toàn. Sau một lát, ồn ào náo động chiến trường dần dần bình tĩnh lại. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, cùng tiêu tán pháp lực, kiếm ý hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại làm cho người buồn nôn khí tức. Tam Thanh Sơn tông môn trụ sở cổng đến trước, một mảnh hỗn độn, như là bị thiên thai quét sạch. Trừ Giả Quý cùng Trần lão bằng vào tử phủ tu vi may mắn đào thoát bên ngoài, đám người còn lại đều đền tội. Bao quát vị kia đã từng không ai bị nổi Thanh Huyền Tiên Minh phân minh chủ, Vương Mục Giã, giờ phút này cũng đã trở thành một bộ dần dần thi thể lạnh băng, ngưng kết lấy vô tận hối hận cùng không cam lòng. Hắn đến chết đều muốn không rõ, vì sao một lần nhìn như dễ như trở bàn tay lập uy chi hành, sẽ chôn vùi rơi chính mình hết thảy. Lâm Huyền Tinh thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường cùng các đệ tử nhuốm máu thân ảnh, cuối cùng rơi vào cái kia mấy cỗ trên thi thể của địch nhân. Thanh lý chiến trường, đem bọn hắn trên người pháp khí chứa đồ, binh khí, hết thảy có giá trị đồ vật thu sạch giao nộp. Thi thể ngay tại chỗ đốt cháy, không lưu vết tích. Là sư phụ. Linh Hiên thuần thục đánh ra mấy tấm hỏa nha phù, ngọn lửa nóng bỏng rất nhanh liền đem những thi thể này thôn phệ, hừng hực ánh lửa tỏa ra các đệ tử tuổi trẻ lại kiên nghị khuôn mặt, cũng tỏa ra đạo kiếm tông không thể xâm phạm tôn nghiêm. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi đi đến các đệ tử ở giữa, ánh mắt lần lượt lướt qua bọn hắn. Trải qua trận này máu và lửa tẩy lễ, những đệ tử này trong ánh mắt ngây thơ lại rút đi mấy phần, thay vào đó là trầm ổn cùng sắc bén. Cuộc chiến hôm nay, các ngươi làm được rất tốt. Nhưng nhớ lấy, con đường tu hành, đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối. Hôm nay chi thắng, cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Cần lúc nào cũng chuyên cần, khắc khắc tỉnh táo. Là sư phụ. Đệ tử minh bạch. Chương 102, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Chương 102, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Hắn trịnh trọng nói, nhớ kỹ, cùng người đối chiến, hoặc là có thể lấy nhiều đánh ít, có ưu thế trực tiếp giết chết, không nên hỏi quá nhiều. Nếu như đánh không lại, vậy liền quả quyết chạy trốn, đừng có một tia lưu luyến. Nhìn xem cái kia hai cái tử phụ cao thủ đều sẽ chạy trốn, cho nên các ngươi cũng muốn nhớ kỹ giữ lại Thanh Sơn. Tại lời của hắn ở trong không khí quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. các đệ tử chân truyền thẳng tắp lưng, thần sắc nghiêm túc, cùng kêu lên đáp, đệ tử minh bạch. Lâm Huyền Tinh khẽ gật đầu, tiếp tục nói, tại cái này tàn khốc thế giới tu hành, sinh tồn mới là hàng đầu mục tiêu. Không cần vì nhất thời khí phách mà đưa mình vào trong nguy hiểm. Chỉ có biết được xem xét thời thế, mới có thể tại cái này ăn người tu hành giới đi càng xa chiến trường quét dọn xong. Lâm Huyền Tĩnh mang theo một đám đệ tử chân truyền hướng phía tông môn đại điện quảng trường bay đi. Lúc này, đại điện trên quảng trường bọn ngoại môn đệ tử ánh mắt đều tập trung tại Huyền Tư sư thúc trên thân, lặng lặng chờ đợi lấy, muốn chờ chiến đấu kết quả. Vừa rồi Lý Thanh Hà mang theo ra hắn cùng Ngũ Tiểu Chỉ trở về, chúng đệ tử đã minh bạch dưới núi đã xảy ra chuyện gì. Mới nhập môn các ngoại môn đệ tử có lộ ra 10 phần tâm thần bất định, dù sao đây chính là tử phụ tu sĩ, thực lực cường đại để bọn hắn lòng sinh e ngại. Nhưng mà, đám đệ tử cũ nhưng lại chưa coi ra gì, bọn hắn biết rõ tông môn có lao tổ tồn tại, há lại sẽ e ngại mấy cái tử phụ tu sĩ. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến phong khiếu thanh âm, đám người dương mắt nhìn lên, chín bóng người khí thế như hồng mang theo vừa giết người song sát khí, chính là Lâm Huyền Tĩnh bọn hắn. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nắng chiếu rọi, tản ra uy nghiêm khí tức. Theo bọn hắn hạ xuống, trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà nghiêm túc. Lâm Huyền Tĩnh bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn toàn trường, phản phất có thể nhìn rõ mỗi người nội tâm. Lâm Huyền Tĩnh mang theo mấy vị đệ tử chân truyền đi xem một Lý Thanh Vân đằng sau, hắn bay người lên điện thần sắc lạnh lùng, mắt sáng như lướt quét mắt phía dưới một đám đệ tử. Trong lúc đông nhiên, tại cái này Đạo Kiếm Tông đại điện trên quảng trường, cuồng phong gào thét, thổi đến mọi người nói bảo tung bay. Vừa rồi, Phượng Ngô Châu giả ra, Càn Nguyên Đế Quốc Lạc Nhật Lâu cùng Thanh Huyền Tiên Minh Thương Vực phân minh minh chủ, tự dưng đến ta Đạo Kiếm Tông khiêu khích. Bọn hắn nói xấu ta Đạo Kiếm Tông phá hư Thanh Huyền Tiên Minh quy củ, còn rất hành hủy bỏ ta Đạo Kiếm Tông bát phẩm tiên môn tư cách, càng dưới chân núi đả thương ta Đạo Kiếm Tông phòng gác cổng Lý Thanh Vân. Ta Đạo Kiếm Tông người sao lại mặc người ức hiếp? Liên phấn khởi phản kích, bây giờ đã đem Thanh Huyền Tiên Minh Vương Mục Giã, Lạc Nhật Lâu lâu chủ cùng giả ra người đánh giết, nhưng là còn có hai vị tử phụ tu sĩ chạy thoát, nếu có người sợ sệt liên lụy, muốn rời đi Đạo Kiếm Tông, hiện tại liền đem tông môn đồ vật trả lại, chi bằng nhanh chóng rời đi. Cuồng phong lôi cuốn lấy Lâm Huyền Tĩnh lời nói nói năng có khí phách, ở trên quảng trường vang vọng thật lâu. Lý Thanh Hà hai mắt xích hồng trong ánh mắt mang theo hận ý, toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí tức. Lý Thanh Hà nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, tức giận tiếng giống tại Đạo Kiếm Tông trên không quanh quẩn. Ta tuyệt không lùi bước, thể sống chết phản kháng. Ta nhất định phải làm cho Lạc Nhật Lâu, Thanh Huyền Tiên Minh cùng giả ra nợ máu trả bằng máu. Vừa rồi, Lý Thanh Vân tại Lý Thanh Hà cùng Tứ Tiểu Chỉ nâng đỡ chậm rãi lên núi, đi vào tông môn đại điện. Huyền Tư xuất ra một viên đan dược cho Lý Thanh Vân, nhưng Lý Thanh Vân vốn là cao tuổi, lại đang dưới núi dẫn bạo ngàn vạn khí hải, bây giờ đã là hít vào nhiều, thở ra ít, tại đan dược duy trì bên dưới cũng liền có thể nhiều nhất kiên trì 1-2 ngày. Nhìn xem ra bộ dáng, Lý Thanh Hà cừu hận trong lòng càng mãnh liệt, đều do chính mình quá mức nhỏ yếu cần ra bảo hộ, hắn âm thầm thề nhất định phải vì ra báo thù rửa hận. Bên cạnh Tứ Tiểu Chỉ cũng cùng một chỗ hô, thề sống chết muốn vì Lý ra báo thù, tuyệt không khuất phục. Thủ hộ ta Đạo Kiếm Tông vinh quang cùng trách nhiệm, Tứ Tiểu Chỉ cái kia tràn ngập quyết tâm tiếng gọi ầm ĩ, phản phất là chiến đấu kẻ lệnh, quanh quẩn tại Đạo Kiếm Tông mỗi một hẻo lánh. Cái này non nớt lại tê tâm liệt phế thanh âm, hiện lộ rõ ràng dũng khí của bọn hắn cùng đảm đương. Mà còn lại tông môn các đệ tử cùng kêu lên hô to, đệ tử tuyệt không rời khỏi, tuyệt không phản bội tông môn, thề sống chết thủ hộ Đạo Kiếm Tông uy nghiêm, thủ vững Đạo Kiếm Tông răn dạy thanh âm, kiệt như lôi đỉnh giống như rung động lòng người, thật lâu không tiêu tan. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, phản phất tại hướng toàn bộ thiên huyền giới tuyên cáo Đạo Kiếm Tông lựa chọn cùng vinh quang. Nhìn qua phía dưới quần tình sục sôi các đệ tử, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng dâng lên một dòng nước nóng. Trong mắt tràn đầy vui mừng, tại cái này nguy nan thời khắc, những đệ tử này lâm nguy mà không sợ, đồ nghèo mà chí tổn. Các đệ tử thế mà biết rõ cực khổ có thể tự lập, trách nhiệm ôm tự thân. Có đệ tử như vậy, Đạo Kiếm Tông lo gì không có khả năng trọng trấn hùng phong, thì sợ gì những cái kia địch tới đánh, thì sợ gì cùng cái này Thanh Huyền Tiên Minh, Lạc Nhật Lâu, giả ra chi lưu là địch. Thực lực mới là thủ hộ tông môn, thủ hộ người nhà yếu tố đầu tiên. Nguyên Sơn môn phòng gác cổng Lý Thanh Vân, vì ta Đạo Kiếm Tông bỏ ra, ta ngày xưa Đạo Kiếm Tông hiện tại làm ra quyết định, ở sau núi tổ địa chuyên môn tu kiến một chỗ anh linh các, là Đạo Kiếm Tông làm ra trọng đại cống hiến người hương hỏa tồn tại, về sau gia tộc huyết mạch dòng dõi ưu tiên ghi vào Đạo Kiếm Tông, tuyệt không để cho ta Đạo Kiếm Tông đệ tử vì tông môn tông chủ anh minh. Đệ tử nguyện ý thể sống chết là Đạo Kiếm Tông hiệu mệnh phía dưới đệ tử, nghe thấy tông chủ lời nói, còn tình kích phấn hô hào, bọn hắn đại bộ phận đều là tán tu, có tông môn này, không chê bọn hắn, còn cho linh thạch, tài nguyên, công pháp, vì tông môn tử chiến còn có thể nhập anh linh các, bọn hắn đã không cầu gì khác. Trong đó lấy Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi kêu kích động nhất. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ là duyệt kỷ giả dung, tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ thuyết minh. Đều trở về hảo hảo tu luyện, chuẩn bị lập tức đến đệ tử nội môn thăng cấp thí luyện. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm uy nghiêm kia phảng phất còn tại trong không khí quanh quẩn. Đệ tử minh bạch. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao tán đi, riêng phần mình trở lại chỗ tu luyện. Một bên khác, Giả Quý cùng Trần Lao đang thoát đi Đạo Kiếm Tông đằng sau, thân ảnh tại mênh mông giữa thiên địa lộ ra đặc biệt cô đơn. Giả Quý trên đường đi không chỗ ở mắng Vương Mục Giã, hối hận cảm xúc như bóng với hình, Giả Quý cắn răng nghiến lợi nói ra: "Hừ, cái kia Vương Mục Giã quả thực đáng giận, nếu không phải hắn, chúng ta như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy?" Trần lão mày nhăn lại, suy tư một lát sau hỏi: "Trưởng lão, chúng ta bước kế tiếp nên như thế nào làm việc?" Giả Quý ánh mắt run lên, trầm giọng nói: "Về trước Càn Nguyên Đế Quốc Thanh Huyền Tiên Minh nói cho Thanh Huyền Tiên Minh người, Đạo Kiếm Tông là một cái ma tông, truyền thụ công pháp mê hoặc phàm nhân, Vương Mục Giã cùng Lạc Nhật Lâu lâu chủ Triệu Vũ cùng ta giả ra nhìn không được, mở miệng ngăn lại, kết quả bị Đạo Kiếm Tông mai phục, vô tình sát hại mấy vị thiên nhân cường giả thân tử đạo tiêu, nhất định phải để bọn hắn ngồi vững Đạo Kiếm Tông ma tông thân phận tuyệt đối không?" thể để người bên ngoài biết được mỏ linh thạch tin tức, nếu không hậu hoạn vô tận. Đợi việc này làm thỏa đáng, ngươi lại hồi linh khoáng thạch nơi đó một mực tiếp cận, nhìn xem đạo kiếm tông phải chăng phái người tiến về. Trần lão mặt lộ nghi hoặc, nói ra, trưởng lão, cái kia đạo kiếm tông như thế nào biết mỏ linh thạch đâu? Giả Quý trợn mắt tròn xoe, trách mắng, ngươi ngốc nha. Giả Khoan không phải trên tay bọn họ sao? Vạn nhất Giả Khoan thổ lộ mỏ linh thạch chỗ, đạo kiếm tông một khi đi mà mang, vậy coi như hối hận thì đã muộn, bây giờ chỉ có ngồi trước thực đạo kiếm tông ma tông thân phận, để Thanh Huyền Tiên Minh hạ lệnh đối với Đại Tần Đế quốc tiến hành toàn diện phong tỏa, gây mất bọn hắn thu hoạch tu hành tài nguyên đường tắt. Như vậy, chúng ta mới có thể trọng chỉnh nhân mã, đợi thời cơ chín muồi, cùng nhau giành Đại Tần Đế quốc. Giả Quý cao mày, lòng tràn đầy phẫn nộ nói, dù sao cái này đạo kiếm tông có lục phẩm tiên môn thực lực, so với chúng ta Giả gia cũng liền kém hơn một chút. Cũng không biết cái kia Vương Mục Giả đến tột cùng là thế nào làm sự tình. Thứ đáng chết này, lại nói cái gì đạo kiếm tông là bát phẩm tiên môn mấy chục năm qua, Thanh Huyền Tiên Minh thật là càng sống càng trở về. Hừ, dưới mắt không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta Giả gia cùng Cơ gia thông gia đằng sau, lại đi nhằm vào cái này đạo kiếm tông, đến lúc đó, có Cơ gia trợ lực, nhất định có thể để đạo kiếm tông vì bọn họ hành động bỏ ra giá cao thảm trọng. Thông gia đằng sau, các loại tiểu thư tại Cơ gia ổn định địa vị, sẽ cùng Cơ gia cùng một chỗ giành Đại Tần Đế quốc. Chúng ta Giả gia có Giả Nam Phong cùng Doanh Thành tại, cũng có thể tại mỏ linh thạch phân phối bên trên chiếm cứ càng lớn ưu thế. Trưởng lão ta đã biết nói đi. Giả Quý cùng Trần lão thân hình lóe lên, như hai tia chớp giống như hướng phía Càn Nguyên Đế quốc phương hướng mau chóng bay đi, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất ở chân trời. Đạo kiếm tông phía sau núi. Tại tông môn đại điện quảng trường phát biểu xong sau, mà Lâm Huyền Tinh thì dẫn tất cả đệ tử chân truyền hướng Hậu Sơn phụ sinh tiểu trúc bay đi. Bọn hắn thân mang thống nhất đạo bảo, như là trên trời trích tiên, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tráng lệ phong cảnh. Tại phụ sinh tiểu trúc bên ngoài, Doanh Tắc cùng Trường Phong Tuyết nhìn xem bay tới đám người, rung động trong lòng không gì sánh được. Doanh Tắc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt khí thế kia phi phàm đám người, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không nghĩ tới lần đầu gặp mặt thường thường không có gì lạ đáng người, hiện tại đã là hắn cao không thể chạm tồn tại. Nếu như mình đế quốc có dạng này tu sĩ thủ hộ, vậy còn có gì có thể e ngại đây này? Tại thời khắc này, hắn càng thêm khắc sâu minh bạch thực lực chính là một cái đế quốc lực lượng. Chỉ có được thực lực cường đại, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình. Nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh bọn người bay tới, Trường Phong Tuyết cùng Doanh Tắc đội vàng tiến lên, cung cung kính kính hành lễ nói, Huyền Tĩnh đạo trưởng tốt. Lâm Huyền Tĩnh có chút ra hiệu, khẽ gật đầu một cái, sau đó liền để bọn hắn lui đến một bên. Chúng đệ tử an tĩnh đứng ở một bên, thần sắc nghiêm túc. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi đứng dậy, đi vào tiểu viện ngoài cửa, cẩn thận sửa sang lại trên người đạo bào, cái kia trang trọng bộ dáng thật sâu khắc vào trong lòng của mọi người. Hắn giơ tay lên, cung kính gõ gõ phủ sinh tiểu trúc cửa viện, thanh thúy tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn. Trong viện Lâm Diệp Tú xuyên thấu qua hệ thống cung cấp hình ảnh, đem trụ sở bài Lâm Huyền Tĩnh bọn hắn chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều thu hết vào mắt. Lâm Diệp Tú trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng, tuyệt đối không ngờ rằng đồ tôn của mình bọn họ càng như thế cương dũng, có thể lấy thiên nhân cảnh giới cùng tử phụ cảnh giới cường giả chiến đấu, lại một bước không lùi. Đối với ngang nhau cảnh giới cũng chiếm hữu thực lực tuyệt đối ưu thế. Cũng ở trong lòng tán dương, những này đồ tôn xác thực có thể nghe thấy ngoài viện tiếng đập cửa, Lâm Diệp Tú thần sắc lạnh nhạt, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, cửa viện ứng thanh mà mở. Chương 103, Đạo Mễ tập đoàn cùng Sơn Hà kiếm các. Chương 103, Đạo Mễ tập đoàn cùng Sơn Hà kiếm các. Lâm Huyền Tĩnh cùng đông đảo đồ tôn có thứ tự tiến vào phụ sinh tiểu trúc, vừa vào trong viện, ánh mắt của mọi người liền bị ngồi trên băng ghế đá Lâm Diệp Tú hấp dẫn. Lâm Huyền Tĩnh trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng kích động, hắn mang theo các đệ tử không chút do dự quỳ rạp xuống đất, cùng hô lên, "Đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh bái kiến lão tổ, đồ tôn Linh Giao bái kiến lão tổ." Thanh âm vang dội mà chỉnh tề, tại trong tiểu viện quân quần. Dáng người của bọn họ cung kính mà thành kính, Lâm Diệp Tú nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, một cảm giác uy nghiêm lặng yên lan ra. "Các ngươi lần này biểu hiện rất tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi không dám ứng chiến, muốn để ta lão tổ này xuất thủ, đồ tôn sao dám để lão tổ tự mình xuất thủ?" Trước đứng lên đáp lời đi. "Là lão tổ." Đạt được Lâm Diệp Tú cho phép sau, Lâm Huyền Tĩnh bọn hắn cung kính đứng dậy. Lâm Huyền Tĩnh nhìn qua Lâm Diệp Tú, thần sắc không gì sánh được thành kính nói, "Lão tổ, đồ tôn tuyệt đối sẽ vì tông môn tự chiến, bảo vệ đạo kiếm tông răn dạy, sẽ không để cho người đánh lên tông môn, quấy rầy lão tổ thanh tu, nếu có người muốn ngăn cản ta đạo kiếm tông truyền đạo khắp thiên hạ, quấy nhiễu lão tổ đại kế, trừ phi từ đồ tôn trên thi thể bước qua, đồ tôn cùng sư phụ sư minh mở dạng, nguyện vì tông môn, lão tổ tự chiến." Đám người lời nói nói năng có khí phách, tràn ngập quyết tuyệt cùng trung thành. Lâm Diệp Tú nhìn về phía đông đảo đồ tôn, nghe bọn hắn cùng kêu lên phụ họa lời nói, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm động. "Có này đồ tôn, còn cầu mong gì a? Hồng chân luyện tâm, luyện chính là viên này phàm tâm." Lúc này Lâm Diệp Tú tâm cảnh phát sinh thay biến. Vốn chỉ muốn nghèo thì chỉ lo thân mình Lâm Diệp Tú, nghe các đồ tôn người nói, cảm thấy mình nhất định phải dẫn đầu những này đồ tôn cùng đạo kiếm tông độc đoán bạc cổ. Là Đại Tần Đế quốc, vì bách tính làm ra càng nhiều sự tình, mới không hưởng công tới này thiên huyền giới một lần. Quyết tâm của các ngươi cùng chân thành, lão tổ ta đã nhìn thấy. Lâm Diệp Tú nhìn trước mắt những này đồ tôn càng phát ra hài lòng, vì để cho tông môn ra lại điểm ưu tú như vậy đồ tôn, hắn chuẩn bị lại đến điểm mánh liệu. "Huyền Tĩnh, ngươi chờ chút ra ngoài đem cái này nhẫn chữ vật cho Lý Thanh Hà, không thể để cho vì ta đạo kiếm tông bán mạng người hàn tâm là đồ tôn minh bạch." Lâm Diệp Tú cho Lý Thanh Hà trong nhẫn chữ vật cũng chính là một chút đan dược và linh thạch, dù sao vừa rồi sơn môn trụ sở bài chiến đấu hắn đều nhìn thấy, bởi vì tự thân tu vi không đủ, không thể đi ra ngoài, hay là cho hắn một chút bồi thường, dạng này mới có thể để cho tông môn càng có lực ngưng tụ. Liên quan tới Trường Phong Tuyết cùng Doanh Tắc đề nghị cùng Trường Phong Mệ Phô xử lý, Huyền Tĩnh ngươi cũng làm rất tốt. Phía sau cũng dựa theo sắp xếp của ngươi, tông môn thi đấu kết thúc, liền để Đạo Kiếm Tông đệ tử xuống núi hành tẩu, nhất định phải để Trường Phong Mễ Phô có gạo chủng có thể bán, bách tính có gạo chủng có thể chủng. Việc này liên quan đến lao tổ Tam Nhu Đồ, tại trong vòng 5 năm, để toàn đại tần đế quốc bách tính đều có thể trồng lên cái này lòng bình tam hào mét chủng đồ tôn minh mạch. Đối với Lâm Huyền Tĩnh sau khi nói xong, Lâm Diệp Tú nhìn về phía một bên Huyền Vũ nói ra: "Huyền Vũ, ngươi gần nhất cũng xuống núi hành tẩu bên dưới, lấy linh phủ kiếm chủng làm phụ trợ chọn lựa nhân tài, thành lập một cái chuyên môn là đại tần đế quốc bách tính phục vụ tu tiên tổ chức, liền cứ gọi Sơn Hà Kiếm Các." Bộ ý Sơn Hà Vĩnh tại Huyền Vũ nghe vậy, biến sắc, cùng kính ôm quyền đáp: "Cần tuân lão tổ chi mệnh, đồ tôn định không có nhục sứ mệnh về phần mỏ linh thạch kia, đợi đến Sơn Hà Kiếm Các đã đơn giản quy mô đằng sau, lại cùng Đạo Kiếm Tông cùng một chỗ tiến hành khai thác đằng sau, Đạo Kiếm Tông cầm hai thành, Sơn Hà Kiếm Các cùng đại tần đế quốc đều cầm hai thành, đế quốc bách tính phân phối còn lại 4 thành nói cho doanh các, các loại mỏ linh thạch khai thác đằng sau, mấy năm đằng sau đại tần đế quốc cảnh nội không còn hướng người bình thường thu thuế phú, ngược lại hướng tu sĩ thương nhân thu lấy thuế phú." Lâm Diệp Tú chậm rãi nói những này quy hoạch, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Đồ tôn minh bạch, Huyền Vũ nhất định sẽ chứng thực tốt lão tổ yêu cầu." Nhìn xem Huyền Vũ đáp ứng, Lâm Diệp Tú hay là nói bổ sung: "Việc này không cần gấp, muốn chậm như toan, đây chỉ là phương hướng chính." Sau đó, Lâm Diệp Tú nhìn về phía Huyền Tư, trong ánh mắt mang theo mong đợi, nói ra: "Huyền Tư, ta nhìn thấy qua ngươi đối với Hương Giật Phong kinh doanh rất không tệ, cho nên quyết định do ngươi đảm nhiệm Đạo Kiếm Tông đời thứ nhất Đạo Mễ tập đoàn quản sự." Người Huyền Tư nghe thấy lão tổ xin hỏi nói: "Lão tổ, cái này Đạo Mễ tập đoàn là ý tứ là làm cái gì?" "Đạo Mễ tập đoàn thì tương đương với quản lý Vô Song Phường dạng này phường thị kinh doanh tồn tại, nhưng là Đạo Mễ tập đoàn so Vô Song Phường còn muốn bằng diện, bên trong bao hàm bằng diện, không chỉ muốn mặt hướng tu sĩ, còn muốn mặt hướng phàm nhân bách tính, vì bách tính tu sĩ rèn đúc phong ốc, thỏa mãn bách tính tu sĩ thường ngày cần thiết, còn có đem ta Đạo Kiếm Tông đặc sản các loại pháp bảo mở rộng ra ngoài, về sau Đạo Kiếm Tông sản xuất pháp bảo, đan dược cùng kiếm khí đều là sẽ ở Đạo Mễ tập đoàn cấp dưới Đạo Mễ bách hóa bán ra, Đạo Mễ bách hóa trưởng quỹ chiêu mộ tán tu hoặc là tấn cấp thất bại đệ tử, cũng làm cho về sau bị Đạo Kiếm Tông đào thải đệ tử có một cái chỗ đi." Huyền Tư nghe vậy lòng tràn đầy vui vẻ, thần sắc trên mặt trịnh trọng, lại trực tiếp quỳ trên mặt đất ba quỳ chín lạy hô lớn: "Đồ tôn Huyền Tư, chắc chắn dốc hết toàn lực, không có nhục lao tổ sứ mệnh." Lâm Diệp Tú nhìn xem còn lại mấy vị đồ tôn nói ra: "Linh Phong cùng Linh Hiên, các ngươi nắm chặt thông tấn pháp bảo nghiên cứu chế tạo cùng cải tiến linh lỗi cùng linh thành, nắm chặt luyện khí và luyện đan đệ tử bồi dưỡng linh giao, linh hổ cùng linh cương, các ngươi nắm chặt tu luyện một cái tông môn phải cường đại, muốn truyền thừa từng cái phương diện cũng không thể thiếu khuyết, chúng ta là người dẫn đường, cũng là kẻ khai thác sau này Đạo Kiếm Tông sẽ chỉ là thiên tài căn cứ, cho nên lão tổ mới muốn thiết trí những này có thể làm cho rời đi tông môn đệ tử có một cái tốt chỗ đi. Về phần Thanh Huyền Tiên Minh hoặc là cái gì khác thế lực, ta tin tưởng các ngươi trong lòng cũng có chính mình thị phi, xem nhớ kỹ, đại tần đế quốc bên trong không có khả năng giao phó người tu hành, áp đảo phàm nhân phía trên tuyệt đối quyền uy. Chúng ta Đạo Kiếm Tông điểm xuất phát thủy chung là phàm nhân, Đạo Kiếm Tông đệ tử cũng là duy trì trật tự người tu hành, Đạo Kiếm Tông cùng sau này Sơn Hà Kiếm Các đều cần coi đây là gian dạy là. Đồ tôn minh bạch. Đồ tôn nhất định nhớ kỹ lao tổ dạy bảo tốt, các ngươi đều lên đến đây. Lâm Diệp Tú thanh âm uy nghiêm ở trong viện quanh quẩn. Lâm Diệp Tú đưa tay thăm dò vào hệ thống không gian, quang mang lóe lên, 1000 khối linh tinh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Linh tinh hào quang rực rỡ, tản ra linh khí nồng nặc, trong nháy mắt để không khí chung quanh đều phảng phất sôi trào lên. Đông đảo các đồ tôn ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng khát vọng, nhưng mà Lâm Huyền Tĩnh lại hơi nhíu lên lông mày, quan sát tỉ mỉ lấy linh tinh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thứ này làm sao lại thành như vậy, nhìn quen mắt. Đột nhiên, hắn nhớ tới hắc bạch trong bát kia từng xuất hiện cùng loại đồ vật. Vật này chính là tiên giới tất cả linh tinh, nó ẩn chứa từng tia thiên khí, dùng nó tu luyện có thể tăng lên pháp lực cường độ, so hạ giới linh thạch hiệu quả còn tốt hơn gấp trăm lần nhiều. Một viên linh tinh liền tương đương với mấy ngàn khối linh thạch năng lượng, quả thật hiếm có tu luyện chí bảo, các ngươi dùng vật này chăm chỉ tu luyện, chớ có cô phụ ta đối với các ngươi kỳ vọng là, đồ tôn minh bạch. Sau đó, mỗi người đều từ Lâm Diệp Tú trong tay cung kính tiếp nhận 100 khối linh tinh. Tại Lâm Huyền Tĩnh dẫn đầu xuống, bọn hắn lần nữa đối với Lâm Diệp Tú thành kính ba quỳ chín lạy, mới rời khỏi tiểu viện. Chúng đồ tôn rời đi tiểu viện đằng sau, tiểu viện lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Lâm Diệp Tú thản nhiên ngồi tại hậu viện bên hồ nước, lần nữa bắt đầu hắn hôm nay câu cá hành trình. Hắn gần nhất cùng câu cá so sánh lên kình, mỗi ngày không thu hoạch được gì, mỗi ngày không quân cái này ai có thể nhịn. Rời đi tiểu viện sau, Lâm Huyền Tĩnh một đoàn người đi ra cùng Trường Phong Tuyết, Duyên Tắc chào hỏi đằng sau riêng phần mình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chính mình sở thuộc ngọn núi bay đi. Trên bầu trời, quang mang rực rỡ lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một lát chói lọi. Mà lúc này, chỉ có Huyền Vũ lưu lại bồi tiếp Trường Phong Tuyết, Duyên Tắc cùng Duyên Tương. Đám người thân ảnh dần dần biến mất, Huyền Vũ nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, chậm rãi mở miệng nói: "Tỷ tỷ, tỷ phu, lão tổ vừa rồi phân phó, do tỷ phu tại Tần Quốc tuyển bạt tướng sĩ hoặc là bộ khoái, mà ta thì phụ trách khảo thí những người này phải chăng có thiên phú tu luyện, lấy linh phủ kiếm chủng bồi dưỡng bọn hắn tu hành. Chúng ta muốn thành lập Sơn Hà Kiếm Các đến thủ hộ Đại Tần Đế Quốc." Doanh Tắc đưa ánh mắt về phía Huyền Vũ, nghi ngờ hỏi: "Huyền Vũ, vì sao lão tổ nhất định phải tuyển bạt tướng sĩ cùng bộ khoái đâu?" Huyền Vũ thần sắc chăm chú, chậm rãi nói ra: "Tỷ phu có chỗ không biết, cái này linh phủ kiếm chủng mặc dù có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng là hạn mức cao nhất rất thấp, cũng phải cần ái quốc người. Tướng sĩ cùng bộ khoái trong lòng bọn họ giấu trong lòng đối với quốc gia trung thành, gánh vác bảo đảm nhà gìn giữ đất đai chức vụ. Chính vì vậy, lão tổ mới quyết định Sơn Hà Kiếm Các tất cả tu sĩ tiền kỳ nhất định phải từ Tần Quốc tướng sĩ cùng bộ khoái bên trong tuyển bạt, ban ngày leo núi nhìn phong hỏa, hoàng hôn uống ngựa tại Lạc Hà." Nghe Huyền Vũ lời nói, Doanh Tắc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Doanh Tương lộ ra khâm phục biểu lộ. tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi trước tiên ở Đạo Kiếm Tông ở lại 3 ngày, 3 ngày sau ta cùng các ngươi cùng một chỗ xuống núi, tiến về Hàm Dương quận Vương Thành. Huyền Vũ lời nói có sự vững vàng cùng bị thương. Nghe thấy lời này, Doanh Tắc 10 phần giật mình, nhưng rất nhanh liền gật đầu nói ra, tốt. Mấy người nói xong, liền cùng nhau hướng phía Đạo Kiếm Tông sơn môn vững bước đi đến. Trên đường đi, Huyền Vũ lại cùng 3 người nói tới lão tổ đối với mỏ linh thạch vấn đề phân phối, cùng Đại Tần Đế quốc tương lai phát triển. Huyền Vũ đem lão tổ nói với chính mình lời nói như là một bức to lớn bức tranh, tại 3 người trước mặt chậm chậm triển khai. Doanh Tắc cùng Doanh Tương nghe được liên tục gật đầu, trong ánh mắt lóe ra đối với tương lai ước mơ cùng chờ mong. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, tại lão tổ quy hoạch tại Doanh Tắc cùng Doanh Tương trong lòng in dấu xuống thật sâu ấn ký. Tại Trường Phong Tuyết cùng Doanh Tắc tại tốt phòng ở lại đằng sau, Doanh Tương lòng tràn đầy nghi ngờ tìm tới Huyền Vũ hỏi, cậu vừa rồi phụ thân nói tới trước khi chết hoàn thành lão tổ an bài là có ý gì? Ta hỏi qua phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn không nguyện ý nói cho ta biết. Doanh Tương trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng hoang mang. Nghe Doanh Tương tra hỏi, Huyền Vũ nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, hắn hơi nhíu lên lông mày, vẻ mặt nghiêm túc. Trầm tư một phen sau, nhớ tới Doanh Tương hiểu chuyện cùng kiên trì, Huyền Vũ mới lên tiếng nói, Tương Nhi, giả ra sở hạ chi độc, linh thanh đã không có biện pháp giải hết. Lão tổ tuy có năng lực cho phụ thân ngươi giải độc, nhưng là cần mẫu thân ngươi tuổi thọ làm đại gia, cậu tạm thời cũng cần xuống núi, đi hoàn thành lão tổ an bài nhiệm vụ. Cho nên ta vẫn là đem chân tướng nói cho ngươi. Tương Nhi, cha mẹ ngươi cũng là thực sự gian nan, cha mẹ ngươi không muốn cáo chi ngươi, cũng là sợ ngươi lo lắng. Nhưng ngươi đã hỏi, cậu cũng không thể lừa gạt nữa ngươi. Việc này liên quan đến trọng đại, ngươi nhất định phải kiên cường đối mặt. Huyền Vũ trong giọng nói tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Chương 104, phản kháng Huyền Văn. Chương 104, phản kháng Huyền Văn. Nghe được cậu lời nói, Doanh Tương ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ, phảng phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Cậu ngươi nói cái gì? Doanh Tương trong đầu trống rỗng, suy nghĩ như lay rối giống như đan vào một chỗ. Mấy ngày trước đây mới bắt đầu thấy phụ mẫu, cái kia vui sướng cùng ấm áp còn quanh quẩn ở bụng tim, không ngờ bây giờ lại được biết phụ mẫu không còn sống lâu nữa. Vận mệnh vì sao tàn khốc như vậy lại hắn? Doanh Tương ánh mắt trống rỗng vô thần, thân thể khẽ run. Trong lòng bi thống giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn đem Doanh Tương bao phủ. Hắn hy vọng dường nào đây chỉ là một trận ác mộng, sau khi tỉnh lại hết thảy đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể hiện thực lại như vậy băng lãnh, vô tình bày ở trước mặt hắn. Nhìn trước mắt bất lực Doanh Tương, Huyền Tư không đành lòng mở miệng nói ra, "Tương Nhi nhớ kỹ, lão tổ từng nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy vốn đang tại bi thương Doanh Tương." Ánh mắt ngưng tụ. Trong ánh mắt mang theo không có gì sánh kịp kiên định. "Ta ơn cậu nói cho ta biết, ta Doanh Tương tuyệt sẽ không cúi đầu, coi như vận mệnh để cho ta lang bạt kỳ hồ, ta cũng tin tưởng người khác định thắng thiên." Đang cáo biệt cậu đằng sau, Doanh Tương nỗi lòng trầm trọng về tới trong phòng của mình. Vốn muốn đi tìm tứ tiểu chỉ hóa giải một chút nội tâm buồn khổ, lại phát hiện làm sao cũng tìm không thấy thân ảnh của bọn hắn. Thông qua nghe ngóng đằng sau, mới biết Lý Thanh Vân sự tình, cái này lại để Doanh Tương đối mặt một cái mới sấm sét giữa trời quang. "Giả ra, ta nhớ kỹ các ngươi." Hô xong đằng sau, Doanh Tương vội vàng chạy đến trụ sở bài Lý Thanh Vân trong phòng, chỉ gặp tứ tiểu chỉ cùng Lý Thanh Hà đều ngồi vây quanh tại Lý Thanh Vân bên người. Tứ tiểu chỉ nhìn xem Doanh Tương tới. "Tương Nhi ca Doanh Tương." Doanh Tương vội vàng chạy tới, vội vàng hô, "Lý gia gia." Lý Thanh Vân nhìn xem Doanh Tương, trong mắt tràn đầy từ tương đạo. "Tương Nhi, ngươi đã đến." Cái kia ôn hòa ánh mắt phảng phất có thể cấp cho Doanh Tương một tia an ủi. Lý Thanh Vân tại Đạo Kiếm Tông nhanh thời gian 20 năm, đối đại những này tại Đạo Kiếm Tông trưởng thành hải tử, đều như là cháu trai ruột của mình bình thường. "Lý gia gia." Doanh Tương nhìn trước mắt hấp hối Lý Thanh Vân phẫn nộ quát, "Cái này đáng chết giả gia, Thanh Huyền Tiên Minh cùng Càn Nguyên Đế Quốc, ta nhất định phải làm cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Tương Nhi ca, tính ta một người." "Ta cũng là." 2 ngày đằng sau, tại Ngũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà làm bạn phía dưới, Lý Thanh Vân chậm rãi kết thúc đời này của hắn sinh mệnh. Cái kia đã từng quắc thước thân ảnh, bây giờ vĩnh viễn trở nên yên lặng. Phảng phất một viên sáng chói tinh thần, ở trong trời đêm xẹt qua cuối cùng một đạo quang mang sau lặng yên vẫn lặng. Đạo Kiếm Tông phía sau núi tổ địa cách đó không xa, trong vòng 3 ngày mới nổi một tòa anh linh cát, cái kia phong cách cổ xưa kiến trúc tản ra trang nghiêm túc mục khí tức. Hôm nay, Đạo Kiếm Tông đệ tử toàn bộ tụ tập ở này, trên mặt của mỗi người đều mang kính trọng cùng đau thương. Lý Thanh Hà tôn trọng ra nguyện vọng, đem hắn mai táng tại anh linh cát cách đó không xa mộ địa. Gió nhẹ thổi qua cây ngô đồng, lá cây vang xào xạc. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem phía dưới tông môn đệ tử, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chi kỷ không thể làm sao mà an chi như mệnh, đức đã đến vậy Lý Thanh Vân tiền bối vì tông môn tính dâng, nó phẩm đức cao thượng, làm cho người kính ngưỡng. Ta Đạo Kiếm Tông tuyệt không bạc đãi vì tông môn bỏ ra người." Lý Thanh Hà ngươi tiến lên đây, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, ở trong không khí quanh quẩn. "Đệ tử tại." Lý Thanh Hà nghe tiếng, lập tức tiến lên một bước, dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt mang theo bi thương và hận ý. Lâm Huyền Tĩnh lấy ra một cái nhẫn chứa vật đưa cho Lý Thanh Hà. "Thanh Hà, trong nhẫn chứa vật có đan dược và linh thạch, xem như tông môn đối với gia gia ngươi cùng ngươi bồi thường cùng giúp đỡ, hy vọng ngươi đừng cô phụ tông môn kỳ vọng." Cao Lý Thanh Hà hai tay cùng kính tiếp nhận nhận chữ vật, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm kích, nói ra, "Tạ tông chủ." Nhìn xem thu đồ vật Lý Thanh Hà, Lâm Huyền Tĩnh có chút ra hiệu nói, "Ngươi lui xuống trước đi." "Là, tông chủ." Lý Thanh Hà cung kính đáp, sau đó chậm rãi lui ra. Theo Lý Thanh Hà lui ra, Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem chúng đệ tử, thần sắc nghiêm túc mà trang trọng. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta trước kia từng cùng các ngươi Huyền Vũ sư thúc nói qua lời giống vậy, tại Thiên Huyền giới, mạnh thì mạnh, yếu thì vong, thực lực mới là bảo vệ mình cùng người nhà trọng yếu tiêu chuẩn. Chuyến hôm nay hy vọng các ngươi lấy đó mà làm gương, hiện tại chúng ta muốn rút kinh nghiệm xương máu, chớ có trong lòng còn có may mắn ta Đạo Kiếm Tông muốn tu nhân gian đạo, không phải ngoài miệng nói một chút, mà phải dùng thực lực bản thân chứng minh. Về sau tông môn đệ tử danh ngạch là có hạn, nếu như các ngươi không cố gắng, vậy chỉ có thể phân lưu đi hướng nơi khác, đệ tử nội môn thăng cấp cũng nhanh bắt đầu. Lâm Huyền Tĩnh những lời này đều là đối tượng Ngũ Tiểu Chỉ dạng này, một mực tại tông môn tu luyện đệ tử nói. Tán tu cùng giang hồ truyền đạo thu lại đệ tử, bọn hắn sớm đã minh bạch những đạo lý này. Đệ tử minh bạch. Theo Lâm Huyền Tĩnh dặn dạy xong, các đệ tử đều rời đi về riêng phần mình chỗ chăm chỉ tu luyện, nội môn tấn cấp lập tức liền muốn bắt đầu, đám người một khắc cũng không dám chậm trễ, dù sao hiện tại đã có mấy vị chuyên tâm tu luyện đồng môn sư minh đã trúc cơ. Huyền Vũ tại tham gia xong Lý Thanh Vân tưởng niệm đại hội đằng sau, liền cùng Trường Phong Tuyết cùng Doanh Tắc ba người cùng Doanh Tương cáo biệt. Cáo biệt thời điểm, Doanh Tương biểu hiện hoàn toàn như trước đây, phản phất cái gì cũng không biết bình thường. Chỉ có Huyền Vũ một người minh bạch, hắn người cháu trai này một thân một mình tiếp nhận quá nhiều. Cáo biệt đằng sau, ba người liền hướng Hàm Dương quận trong Vương Thành tiến đến. Trải qua ba ngày buôn ba, ba người rốt cục về tới Hàm Dương quận trong Vương Cung. Biết được bình an trở về Đại Vương, tại phủ thừa tướng làm việc Bách Lý Hề cảm thấy chấn kinh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng vui mừng. Bách Lý Hề không ngờ tới Đại Vương có thể tại gian nan như vậy thế cục bên dưới bình yên trở về. Trong Vương Cung, Doanh Tắc vừa mới về Vương Cung nửa canh giờ, Bách Lý Hề liền đội vàng đến đây hướng Doanh Tắc bẩm báo: Đại Vương, cái kia Càn Nguyên Đế Quốc đã hướng bọn hắn chiếm lĩnh nước ta bốn quận chi địa tăng binh. Bách Lý Hề vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói tràn đầy sầu lo: Đại Vương, thần đã hướng Nhạn Môn quận tăng binh, nhưng chúng ta binh lực có hạn, Đại Vương, sợ là chúng ta cũng cần tăng binh. Doanh Tắc nghe xong Bách Lý Hề báo cáo sau, cao mày lâm vào trầm tư. Doanh Tắc biết rõ chiến tranh tàn khốc, trương binh mang ý nghĩa càng nhiều bách tính đem cuốn vào chiến hỏa, nhưng vì bảo vệ quốc gia, tựa hồ lại không có lựa chọn nào khác. Ngoài miệng chậm rãi nói ra: Thiên hạ này thương bách tính khổ, vong bách tính khổ, trong lời nói bao hàm lấy đối với bách tính vận mệnh bất đắc dĩ cùng thương xót. Hơi ngưng lại sau, Doanh Tắc lại tức giận nói ra: Tuyên bố trương binh hịch văn đi, liền do ta đến viết Đại Vương anh minh, chính là Đại Tần chi phúc. Tại Doanh Tắc hiểu rõ thiên hạ bách tính cực khổ cùng các loại tình huống thật phía dưới, bút tẩu long xà, cảm xúc gấp ủ đến cực hạn, nhiều năm bi vẫn cùng mình ngày giờ không nhiều tâm cảnh chỗ xen lẫn. Doanh Tắc cáo Đại Tần con dân sách: Ta Đại Tần đế quốc lập quốc vài chục năm, quốc thái dân an, bách tính hòa thuận vui vẻ. Nhưng hôm nay Càn Nguyên đế quốc lòng lang dạ thú, lấn ta bang quốc, hành vi ti tiện, làm cho người giận sôi. Ta lại bị nó ám toán, thân chúng kịch độc, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. May mà đến Đạo Kiếm Tông đạo trưởng tương trợ, có thể thoát hiểm. Nhưng đây là ta Đại Tần chi vô cùng nhục nhã, cũng là vạn dân chi tâm đầu mối hận. Thậm chí Càn Nguyên đế quốc không biết hối cải, ngược lại tại ta Đại Tần cảnh nội, bọn hắn lại phóng hỏa đốt cháy bách tính ruộng, hàng gạo mét trùng, ý đồ đoạn con ta dân chi sinh kế, diệt tuyệt ta Đại Tần quật khởi chi hy vọng. Bởi vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. May mà có chính đạo tông môn Đạo Kiếm Tông thay trời hành đạo, chém giết tập nhân, trấn an dân tâm, đưa ta Đại Tần đế quốc càn khôn tươi sáng. Vì vậy cô bái Đạo Kiếm Tông, Huyền Vũ đạo trưởng là Đại Tần đế quốc quốc sư, thành lập Sơn Hà kiếm cát, kiếm cát cao chót vót mà thôi ngôi, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, ý tại phù hộ ta Đại Tần bách tính, thủ ta Đại Tần cương thổ. Bây giờ Càn Nguyên cường đạo lại tăng binh tứ quận, chiếm ta thổ địa, lấn ta bách tính, tội lỗi chồng chết. Như thế hành vi, như lại không ngăn lại, ta Đại Tần đem quốc tướng không quốc, dân đem không dân. Vì thế bản vương đặc biệt phát này lịch văn, hiệu triệu ta Đại Tần tất cả con dân, vô luận nam nữ già trẻ, đều là ứng đứng ra bảo gia vệ quốc. Chúng ta tuy là áo vải, tuy nhiên có tranh thiết quốc, cũng có bất khuất chi hồn. Chúng ta tuy không tiên quân bản mã, tuy nhiên có khẩn thiết chi tâm, cũng có quần quận chi nộ. Doanh Tắc nguyện xung phong đi đầu, ngự giá thân trinh, lấy huyết nhục chi khu dựng thành trường thành bằng sắt thép, chống tự sự xâm lược, bảo vệ gia biên. Vọng Nô các loại nguyện lấy xích tử chi tâm, ngưng tụ thành bàng bạc lực lượng, khu trục cường đạo, khôi phục non sông. Ta tin tưởng vững chắc, chính nghĩa tất thắng, tà ác tất bại. Đại Tần tất thắng, Càn Nguyên tất bại. Giờ phút này, Vọng Nô các loại con dân tích cực hưởng ứng hiệu triệu, nô nước tấp nập thăng quân, trung phó quốc nạn. Ta sẽ lấy hành động thực tế nói cho Càn Nguyên cường đạo, phạm ta Đại Tần người, xa đâu cũng giết. Đại Tần các con dân, đứng lên đi, để cho chúng ta dắt tay sánh vai, trung phá cường địch. Tần Vương Doanh Tắc tự tay viết. Nhìn xem Doanh Tắc hịch văn, Bách Lý Hề trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên bị nói: Đại Vương không thể. Bách Lý Hề biết rõ Doanh Tắc tình huống thân thể, lần này còn muốn ngự giá thân trinh, quả thật có chút mạo hiểm. Doanh Tắc nhìn xem phía dưới Bách Lý Hề, trong ánh mắt để lộ ra bá khí cùng bất đắc dĩ. Cô đã ngày giờ không nhiều, ta tất là Doanh Tương cùng Đại Tần, đánh ra ta Đại Tần đế quốc uy nghiêm. Doanh Tắc thanh âm trầm ổn mà hữu lực, tràn đầy vương giả khí phách. Doanh Tắc biết rõ chính mình gánh vác quốc gia trách nhiệm, dù cho sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, hắn cũng không thể lùi bước. Nhìn trước mắt quyết tuyệt như vậy Đại Vương, Bách Lý Hề bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, nói ra là Đại Vương. Sau đó Bách Lý Hề liền cầm Doanh Tắc hịch văn ra ngoài tuyên bố. Doanh Tắc làm sơ trầm tư sau, lại sai người gọi tới Huyền Vũ. Không bao lâu Huyền Vũ đi vào đại điện. Nhìn trước mắt Huyền Vũ, Doanh Tắc nói ra: Huyền Vũ quốc sư, ta đã tuyên bố hịch văn, tuyên bố thành lập Sơn Hà kiếm cát. Nhưng chỉ có các loại sau trận chiến này, ngươi mới có thể đi chọn lựa nhân tài. Dù sao hiện tại quốc nạn vào đầu, ứng lấy quốc chiến làm trọng. Huyền Vũ nhìn trước mắt Doanh Tắc, khẽ bước cằm, nói ra: Ta cũng minh bạch, ta đi trước các quận trong nha môn xem một chút đi, nhìn có thể tuyển nhập Sơn Hà kiếm các nhân tuyển. Doanh Tắc gật đầu nói: Tốt, ta lấy cho ngươi một phần thủ lệnh, cầm tay này làm cho. Như bản vương đích thân tới nói, Doanh Tắc liền sai người mang tới thủ lệnh, trịnh trọng giao cho Huyền Vũ trong tay. Huyền Vũ tại nắm bắt tới tay làm cho, tại vương cung bồi tỉ tỉ mấy ngày liền rời đi Hàm Dương vương thành. Nửa tháng sau, Tần Vương Hịch Văn tại Đại Tần Đế quốc mỗi một chỗ quận thành, trong huyện thành rộng khắp lưu truyền. Cái kia Hịch Văn như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, đốt lên Đại Tần con dân trong lòng ái quốc nhiệt tình. Nhìn thấy Hịch Văn Đại Tần con dân quần tình xúc động, trong lòng bọn họ nhiệt huyết bị trong nháy mắt nhóm lửa, nhao nhao nô nước tấp nập tham quân. Tại cố này dậy sóng bên trong, Lâm Huyền phủ tại Tam Xuyên quận cũng dứt khoát quyết nhiên một lần nữa đầu nhập quân doanh. Mà Lâm Huyền Thần bởi vì chính mình trên người có thương, không cách nào tự thân lên trận, nhưng hắn nhi tử Thâm Thụ phụ thân ảnh hưởng, không chút do dự tham quân, muốn đi bảo gia vệ quốc. Theo Hịch Văn tuyên bố, các nơi trưng binh chỗ ở giữa dòng người phun trào. Một ngày này, có một tên ăn mày toàn thân rách rưới, 18-19 tuổi niên kỷ đi vào trưng binh chỗ. Hắn mặc dù quần áo tả tơi, lại ánh mắt sáng ngời, để lộ ra một cỗ ngạo khí cùng bậc cường. Nhìn xem chỗ ghi danh, hắn lớn tiếng nói, ta muốn làm binh. Cái kia đăng ký người nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng kinh thường, nói ra, ngươi một tên ăn mày cũng tới tham gia quân ngũ. Chương 105, bốn kiếm xuất thế chương 105, bốn kiếm xuất thế tiểu ăn mày lớn ngực, không thối lui chút nào đáp lại nói, ta gọi Hàn An Tín, ta mặc dù tuổi nhỏ thế nhưng minh bạch thiên hạ hưng vong, thất phu lưu trách. Mà lại ta cũng không phải một tên ăn mày, chỉ là bởi vì Càn Nguyên đế quốc phóng hỏa đốt lương, mới có thể trở thành dạng này. Ta nhất định sẽ trở thành một tên binh tiên, để Càn Nguyên đế quốc biết sự lợi hại của ta. Hàn An Tín lời nói năng có khí phách, tràn đầy tự tin cùng hào hùng. Đăng ký người hơi sững sờ, bị khí thế của hắn rung động, sau đó gật đầu nói, tốt. Nói xong hắn liền để tiểu ăn mày này tiến nhập trong quân doanh. Hàn An Tín nện bước tự tin bộ pháp, bước vào quân doanh. Một màn này tại các nơi diễn ra, liền ngay cả Đạo Kiếm Tông đệ tử đều biết Đại Tần Tần Vương cáo Đại Tần con dân sách. Một bên khác, biên thành tứ quận. Lúc đầu tại biên thành tứ quận đau khổ chống cự các tướng sĩ, giống như tại trong báo tố thủ bưng đê thạch, tùy thời có sụp đổ mất phong hiểm. Nhưng khi các tướng sĩ nghe nói chính mình đại vương muốn ngự giá thân trình, chống cự ngoại địch, cũng thông qua Tần Vương con dân sách biết được Càn Nguyên đế quốc đủ loại việc các sau, lửa giận trong lòng cùng đấu chí trong nháy mắt bị nhen lửa. Các tướng sĩ trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, mỗi người đều phảng phất hóa thân thành không sợ chiến thần. Giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lợi một cái mẫu thân, tha thứ hải nhi bất hiếu. Trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên động địa. Các tướng sĩ bộc phát ra siêu việt bình thường sức chiến đấu, anh dũng chém giết, gắt gao chống cự lại Càn Nguyên đế quốc tiến công. Cái kia cố ý chí kiên cường để quân địch khó tiến nửa bước, phảng phất có một đạo không thể phá vỡ tường thành bắt ngang tại trước mặt. Sau một tháng, Tần Vương tự mình dẫn tân chinh đại quân như dòng lũ sắt thép giống như tiến đến trợ giúp. Hai nước quốc chiến, khói lửa tràn ngập, mấy chục tràng chiến dịch liên tiếp khai hỏa, lẫn nhau có thắng bại. Càn Nguyên đế quốc hay là chỉ có thể chiếm theo lấy trước kia bốn quận chi địa, liền lại khó tiến lên. Đại Tần đế quốc vốn là thế yếu, cứ việc hiện tại thiên hạ một lòng, có thể thực lực chênh lệch ý nguyên như hồng câu giống như khó mà vượt qua. Càn Nguyên đế quốc bởi vì không có Lạc Nhật lâu cưỡng chế yêu cầu, mà giả ra cũng lựa chọn trầm mặc gần nút đứng lên, bọn hắn không muốn lại tiếp tục trận này hao tổn to lớn chiến tranh. Cho nên hướng Tần Vương đưa ra chuẩn bị kết thúc trận chiến tranh này, cái này khiến Doanh Tắc 10 phần bất lực. Càn Nguyên đế quốc muốn đánh thì đánh, muốn không đánh sẽ không đánh, quả thực là khinh người quá đáng. Đều do Đại Tần đế quốc thực lực quá yếu, mới có thể bị động như thế, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới Đạo Kiếm Tông lão tổ an bài cùng lời nói. Tại Nhạn Môn quận vị thủy thành, bầu không khí ngưng trọng mà kiềm chế. Doanh Tắc đứng tại đầu tường, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ngoài miệng tự lẩm bẩm, quả nhiên nước yếu không ngoại giao, chân lý chỉ tồn tại ở dưới kiếm phong, vì bách tính không còn gặp chiến hỏa độc hại. Doanh Tắc hoàn toàn bất đắc dĩ cùng Càn Nguyên đế quốc ký kết vị thủy chi minh. Một phần kia minh ước, gánh chịu lấy quá nhiều nặng nề cùng không cam lòng, nhưng ở lúc này, nhưng cũng là Doanh Tắc rơi vào đường cùng lựa chọn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, phản phất tại nói trận này quốc chiến bất lực cùng bị tráng. Khoảng cách Thiên Giang thành cách đó không xa một chỗ khách sạn. Tiểu Nhị, dẫn ngựa. Một tiếng hơi có vẻ mệt mỏi la lên phá vỡ trước khách sạn yên tĩnh. Tiểu Nhị nghe tiếng, nhanh nhẹn chạy tới, "Được rồi, khách quan." Nhưng khi Tiểu Nhị dương mắt nhìn thấy trước mắt lão nhân lúc, không khỏi kinh hô, "Ai, lão ông, ngài làm sao một đầu tay của ta?" Lâm Huyền Phủ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Hậu sinh ngươi đem ngựa dắt ta." Lâm Huyền Phủ cái kia giản mua cô đơn thân ảnh phảng phất nói vô tận tàn thương, hắn hưởng ứng Tần Vương Hịch Văn lao tới chiến trường, bây giờ kéo lấy một thân thể tàn phế trở về, Đạo Kiếm Tông trở về không được, chỉ có thể ở đây cho sư phụ Lâm Mậu tại thủ mộ. Lấy đưa tin hồi nhỏ ơn dưỡng dục, gió thổi bay lên Lâm Huyền Phủ góc áo, qua lại huy hoàng cùng đau xót tại thời khắc này sẽ lẫn, làm cho người bùi ngùi mãi thôi. Sáng sớm, mây mù như lụa mỏng giống như bao phủ toàn bộ Tam Thanh Sơn sơn mạch, khiến cho toàn bộ Đạo Kiếm Tông tựa như ảo mộng giống như. Hôm nay là tất cả chưa lấy kiếm đệ tử ngoại môn đến đây Vạn Kiếm Sơn lấy kiếm ngày. Lấy kiếm đằng sau chính là Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn tấn cấp thi đấu. Vạn Kiếm Sơn bên trên kiếm khí bén nhọn tại Vạn Kiếm Sơn bên trên tùy ý tung hành, kiếm khí, kiếm ý xông thẳng lên trời, phảng phất muốn đem bầu trời đều cắt đứt ra. Đạo Kiếm Tông những cái kia không thể lấy kiếm các ngoại môn đệ tử, tại Vạn Kiếm Sơn quảng trường thần sắc nghiêm túc, cung kính tuần lễ hoàn tất. Linh Giao đại sư tỉ một bộ màu trắng kim ti đã bảo, khí chất thanh lãnh, như là một đóa nở rộ tại núi tuyết chi đỉnh tuyết liên, tựa như tiên nữ trên trời. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên đám người. Tại Linh Giao ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, các ngoại môn đệ tử khuôn mặt trầm tĩnh, thân thể không tự chủ thẳng băng. Theo Linh Giao cái kia băng lãnh mà uy nghiêm một tiếng, Vạn Kiếm Sơn lấy kiếm, bắt đầu. Tất cả chưa lấy kiếm đệ tử ngoại môn nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng bọn họ đều giấu trong lòng cùng một cái ý nghĩ, đó chính là lần này lấy kiếm bên trong có thể lấy được một thanh kiếm tốt, để tại mấy ngày nữa tấn cấp thi đấu bên trong gia tăng chính mình phần thắng. Nhưng mà, những cái kia đến nay còn không có vào tay kiếm đệ tử, trong lòng đã minh bạch, bọn hắn hy vọng là tương đối xa vời. dù sao tại Đạo Kiếm Tông, càng là có thể tại lúc đầu vào tay linh kiếm người, thường thường nói rõ tu vi của nó càng cao thiên phú càng tốt. Bọn hắn nhìn qua Vạn Kiếm Sơn bên trên tung hoành kiếm khí, trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Trương Đại Tiên bởi vì lần thứ nhất liền lấy được Xích Tiêu kiếm mà không còn đến đây, chỉ có Lý Thanh Hà bồi tiếp Tứ Tiểu Chỉ lưu tại đây Vạn Kiếm Sơn trước cùng nhau lấy kiếm. Bọn hắn 5 người tại 5 năm này ở giữa, từ đầu đến cuối không thể tại Vạn Kiếm Sơn bên trên lấy được linh kiếm. Lý Thanh Hà nhìn chăm chú trước mắt nguy nga Vạn Kiếm Sơn, trong lòng hận ý như hừng hực liệt hỏa giống như càng phát ra nồng đậm. Tại Gia Gia sau khi qua đời, Lý Thanh Hà một lòng nghị cố gắng tu luyện, vì Gia Gia báo thù tuyết hận, đem Giả Gia, Thanh Huyền Tiên Minh cùng Lạc Nhật Lâu người toàn bộ giết sạch. Tại cùng Vạn Kiếm Sơn câu thông thời khắc, Lý Thanh Hà tựa hồ lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, trung quanh khí tức phảng phất ngưng kết, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, phảng phất có thể nghe được Vạn Kiếm Sơn nói nhỏ. Vạn Kiếm Sơn trước Tứ Tiểu Chỉ bởi vì Lý Thanh Vân sự tình cũng biến thành càng thêm thành thục, Ngũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà, xem như Lý Thanh Vân tại Đạo Kiếm Tông người thân nhất người. Giờ phút này trong lòng bọn họ cũng có một loại là không phải xem, cùng một loại tên là cửu hận lực lượng. Thời gian như dòng nước đẩy cắt chậm rãi trôi qua, hơn một ngày thời gian đã lặng lẽ trôi qua. Vạn Kiếm Sơn bên trên kiếm khí vẫn như cũ giăng khắp nơi, mà trong sân các đệ tử thì khẩn trương cùng linh kiếm câu thông, đang mong đợi thuộc về mình linh kiếm. Thời gian dần qua, có mấy tên đệ tử tuần tự thu được linh kiếm, nhưng mà những này linh kiếm phần lớn là cùng những ngoại môn đệ tử khác không sai biệt lắm, từng loại thức kiếm gỗ hoặc là thiết kiếm. Bọn hắn nhìn xem kiếm trong tay, vẻ mặt tươi cười, thần bên trong lóe ra hưng phấn cùng cảm kích qua mang. Có kiếm dù sao cũng so không có kiếm tốt, bọn hắn tin tưởng, nương tựa theo cố gắng của mình cùng thanh kiếm này, trong tương lai cũng có thể có chính mình một phương thiên địa. Đột nhiên, Vạn Kiếm Sơn vang lên một tiếng sét, đinh hai nhức óc, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Cái này âm thanh kinh lôi đến mức như thế đột ngột, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó giật mình. Ngay sau đó, sắc trời lại biến, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, một đạo thanh mang cùng một đạo hồng mang phóng lên tận trời, quang mang chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đợi quang mang hơi giảm bớt, đám người lúc này mới thấy rõ, là hai thanh cao giai linh kiếm xuất thế. Theo linh kiếm bay múa, trên thân kiếm quang mang xanh hồng rút đi. Cái này hai thanh linh kiếm phân biệt đứng ở Triệu Thăng cùng Mã Hi Nguyệt trước người, Triệu Thăng cùng Mã Hi Nguyệt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại có cơ duyên như thế, có thể được đến dị tượng như thế linh kiếm. Trung quanh các đệ tử nhao nhao căng tới ánh mắt hâm mộ, tiếng thán phục liên tiếp. Triệu Thăng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt can tương kiếm, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng xông lên đầu. Mã Hi Nguyệt cũng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy Mạc Tà kiếm, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Hai thanh trên thân kiếm phân biệt khắc lấy tướng tài Mạc Tà hai chữ, theo vũ động trên thân kiếm đều tản ra khí tức cường đại. Tại chúng đệ tử ánh mắt đều là tập trung tại Mã Hi Nguyệt cùng Triệu Sinh trong tay tướng tài Mạc Tà kiếm bên trên, tiếng than thở liên tiếp thời điểm. Vạn Kiếm Sơn bên trên đột nhiên bay ra một thanh thường thường không có gì lạ tàn phá cự kiếm, kiếm kia toàn thân đen kịt, hoa văn phức tạp như cổ lão đồ đằng giống như uốn lượn trên đó, từng kia sát khí hình như có như thực chất lượn lờ. Từ từ hướng Lý Thanh Hà bay tới. Lý Thanh Hà kinh ngạc nhìn qua trước mắt thanh cự kiếm này, trong lòng không hiểu dâng lên một cái mãnh liệt thanh âm, cầm lấy nó, ngươi liền có thể thu hoạch được báo thù lực lượng giết hết người muốn giết người phảng phất nhận kêu gọi thần bí, hắn không tự chủ được đưa tay, chậm rãi nắm chặt cự kiếm màu đen. Ngay tại Lý Thanh Hà bàn tay vừa mới chạm đến chuôi kiếm trong nháy mắt, chuôi kiếm mọc ra bén nhọn gai bỗng nhiên mọc ra. Vô tình đâm rách lòng bàn tay của hắn, đỏ thẫm máu tươi hào hạt chảy ra, bị trôi kiếm trong nháy mắt hấp thu, sau đó rót vào thân kiếm trong đường vân. Từng kia màu đỏ như linh động như sợi tơ tại trên đường vân lan tràn ra, cuối cùng hội tụ ở trong thân kiếm. Lúc này, Lý Thanh Hà mới kinh ngạc phát hiện trên thân kiếm tình lình biết hai cái cứng cắp chữ lớn, Hình Tiên. Một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí trong nháy mắt từ trong kiếm tuôn ra, đánh thẳng vào Lý Thanh Hà thể xác tinh thần, có thể đây hết thảy đều là như vậy bình thường, không có bất kỳ một người nào chú ý tới hắn. Thời gian lặng yên trôi qua, Mã Hi Nguyệt, Triệu Thăng cùng Lý Thanh Hà vào tay kiếm hậu, liền đã rời đi ngồi xếp bằng quảng trường, ở một bên lặng lặng chờ đợi. Trong quảng trường, Vũ Tiểu Chỉ bên trong chỉ còn lại có Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương hai người còn tại cùng Vạn Kiếm Sơn tiến hành câu thông. Lấy kiếm hai ngày dài dằng dặc thời gian chậm rãi đi qua, ngay tại tất cả mọi người có chút mỏi mệt thời điểm, một trận cuồng phong đột nhiên tại Vạn Kiếm Sơn bên trên mãnh liệt tuôn ra. Cái kia do cực kỳ bá đạo, hô hô rung động, các đệ tử đạo bảo bị thổi làm liệp liệp nổ vang, phảng phất tại nói nguồn lực lượng này cường đại. Vạn Kiếm Sơn bên trên, cuồng phong không ngừng hội tụ, một thanh toàn thân kiếm màu bạc, tại cuồng phong lôi cuốn bên dưới, chậm rãi từ trên núi bay ra. Thân kiếm xung quanh phong nhận quanh quẩn, tản ra khí tức lăng lệ. Nó tựa như một đạo tia chớp màu bạc, tinh chuẩn bay đến Trường Phong Niệm trước mặt. Trường Phong Niệm có chút mở to hai mắt, nhìn chăm chú trước mắt thanh này mang theo gió mà đến kiếm, hắn đưa tay nắm chặt. Theo thân kiếm phong nhận rút đi, trên thân kiếm lộ ra phủ diêu hai chữ. Mà một bên Doanh Tương, nhìn xem Trường Phong Niệm trước mặt kiếm, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ phức tạp. Doanh Tương nhìn xem cầm tới linh kiếm ca ca, trong lòng đấu trí càng mãnh liệt. Hắn âm thầm thề, ta Doanh Tương cũng có thể cầm tới kiếm, mà lại nhất định không thể so với bọn hắn kém. Ý nghĩ này trong lòng hắn điên cuồng dũng động. Trường Phong Niệm vào tay kiếm hậu cũng rời đi lấy kiếm quảng trường, bây giờ Ngũ Tiểu Chỉ bên trong chỉ còn lại Doanh Tương một người còn tại cùng bạn Kiếm Sơn câu thông. Doanh Tương trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, thầm nghĩ đến phụ thân mẫu thân bị người làm hại thọ nguyên gần, chính mình nhất định phải độc lập tự cường, cho phụ mẫu một phần an tâm, cũng muốn thu hoạch được lực lượng báo thù cho cha mẹ. Cho dù Lao Thiên đại hắn như vậy bất công, có thể Doanh Tương tin tưởng vững chắc Lao Tổ lời nói, nhân định thắng thiên. Chương 106, tấn cấp bắt đầu chương 106, tấn cấp bắt đầu coi như mình không có linh căn, không có khả năng tu hành thu hoạch được pháp lực, cũng cầu không được con đường trường sinh. Nhưng ở lão tổ chỉ dẫn bên dưới, chính mình cũng nhìn thấy mạnh lên hy vọng. Coi như mình là tại thời gian lữ quán bên trong phủ dung sớm nở tối tàn, cũng muốn tại có hạn trong thời gian tách ra thuộc về mình hào quang. Doanh Tương thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiên trì không ngừng, tuyệt không chịu nhận thua. Lúc này Vạn Kiếm Sơn bên trên sấm sét vang dội, tất cả linh kiếm cũng hơi rung động đứng lên. Cái kia rung động phảng phất là đối với Doanh Tương quyết tâm đáp lại, lại như đang khảo nghiệm lấy đông đảo đệ tử ngoại môn. Mặc dù Vạn Kiếm Sơn linh kiếm một mực rung động, nhưng đến lấy kiếm thời gian kết thúc, còn lại đệ tử cùng Doanh Tương cũng không có hấp dẫn một thanh kiếm đi vào bên cạnh hắn. Doanh Tương trong ánh mắt nhưng không có chút nào nhục chí, chỉ có càng thêm tự cường ánh mắt, phản phất tại tuyên cáo hắn sẽ không bỏ qua quyết tâm. Linh Giao đại sư tỉ một tiếng lời nói lạnh như băng truyền đến. Lần này Vạn Kiếm Sơn lấy kiếm như vậy kết thúc, không có vào tay kiếm đệ tử, lần sau tiếp tục cố gắng. Cần tuân đại sư tỉ hiệu lệnh. Tất cả đệ tử ngoại môn đều có thứ tự rời đi Vạn Kiếm Sơn. Các đệ tử quay trở về riêng phần mình chỗ tu luyện, mà Doanh Tương lại một thân một mình, dọc theo đầu kia bốn lượn hắc thạch tiểu lộ, chậm rãi hướng Minh Nguyệt Đàm vừa đi đi. Thân ảnh của hắn tại ưu tĩnh trên đường nhỏ có vẻ hơi cô đơn, nhưng lại lộ ra một cố quả cường. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, gợi lên tóc của hắn lộ ra tuổi trẻ mang theo gương mặt kiên nghị. Minh Nguyệt Đàm sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy bầu trời trong suốt cùng chung quanh cảnh đẹp. Doanh Tương đi vào bờ đầm, la lên đằng sau, hắn trong nước kia hảo bằng hữu còn chưa tới, hắn chỉ có thể chữ lớn giống như nằm tại trên cự thạch chạy không thân tâm của chính mình. Hai ngày sau, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng đến như là sáng chói bảo thạch, tản ra ấm áp mà hào quang sáng tỏ. Gió nhẹ ấm áp, giống như ôn nhu bàn tay nhẹ nhàng phất qua đại địa. Thần quang lặng yên xuyên thấu mây mù, như màu vàng màn tơ giống như bay xuống. Hôm nay, Đạo Kiếm Tông phi thường náo nhiệt, các đệ tử toàn bộ tề tụ tại đại điện trên quảng trường, tràn diện kia rất là trang quan. Chỉ vì hôm nay chính là nội môn tấn cấp thi đấu bắt đầu, tất cả mọi người ở trong lòng chờ mong lần này tấn cấp thi đấu là thế nào so phát. Theo đông đảo đệ tử tề tụ đại điện quảng trường, các đệ tử chân truyền vây quanh Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi bay tới, mấy người cho phía dưới đệ tử mang đến áp lực thật lớn. Lâm Huyền Tĩnh đứng tại đại điện quảng trường phía trên, mắt sáng như đuốc quét mắt phía dưới các đệ tử. Cái kia uy nghiêm khí chàng, để chúng đệ tử không khỏi đứng thẳng lên sống lưng. Đạo Kiếm Tông nội môn tấn cấp thi đấu hôm nay bắt đầu, tấn cấp thi đấu tiếp tục 3 ngày áp dụng điểm tích lũy chế độ tấn cấp cửa thứ nhất, do đại điện xuất phát, tiến về Minh Nguyệt Đàm. Lại từ Hắc Thạch tiểu lộ đi đến Sơn Môn trụ sở bài, lại từ trụ sở bài đi Thăng Tiên đại lộ ở giữa đi vào tông môn đại điện quảng trường. Thời gian là 3 canh giờ, người hoàn thành tích 6 phần. Vượt qua thời gian người không điểm Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Nghe tông chủ Lâm Huyền Tĩnh lời nói, những đệ tử này lập tức như bị sét đánh, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ bề bại. Bọn hắn bản lòng tràn đầy đang mong đợi tông môn thi đấu là như là môn phái khác bình thường, đi hướng Thiên Kiêu Đài đi lên tỉ thí công pháp, chiến đấu một phen, bằng vào tự thân sở học mở ra thân thủ. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, lần so tài này lại là muốn đi trước Hắc Thạch tiểu lộ, sau đó lại trèo lên Tiên Đại lộ. Đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn pháp lực cùng ý chí lực song trọng khảo nghiệm. Mọi người đều biết, Hắc Thạch tiểu lộ khó khăn, đi đến đằng sau, cả người sẽ pháp lực hao hết, lại thể xác tinh thần đều mệt, loại kia khó chịu cảm giác khó mà nói nên lời. Mà Thăng Tiên Đại lộ càng là hơn 36,000 cái bậc thang, tại trước đây không lâu còn trở nên hết sức kỳ lạ. Hai bên hành tẩu thời điểm gió nhẹ ấm áp cực kỳ khoái hoạt, cần phải ở giữa hành tẩu liền sẽ gặp phải các loại kỳ lạ sự tình, để tâm thần lâm vào trong lúc hoảng hốt. Ba canh giờ hai chuyện này cùng một chỗ làm, cũng không đủ ý chí lực căn bản khó mà leo lên hoàn thành. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một trận khủng hoảng, phảng phất trời đều sụp xuống. Hắc Thạch tiểu lộ bên trên, như lụa mỏng giống như sương sớm ung dung tràn ngập, thật lâu chưa tán. Linh hổ thân ảnh cao lớn kia tựa như một tòa nguy nga ngọn núi, mang theo đông đảo đệ tử tại cái này Hắc Thạch tiểu lộ chậm rãi tiến lên. Nhưng mà, đi không bao xa, linh hổ dưới chân bộ pháp phảng phất bị một loại thần bí vận luật lôi kéo, mỗi một bước đều mang kỳ diệu tiết tấu. Linh hổ thân ảnh dần dần tăng tốc, giống như cùng thiên địa ở giữa lực lượng nào đó hô ứng lẫn nhau, hoàn mỹ hòa làm một thể. Chúng đệ tử theo thật sát phía sau, mới đầu còn có thể nương tựa theo ý chí kiên cường miễn cưỡng duy trì bộ pháp, nhưng rất nhanh, cố lực lượng vô hình kia để bọn hắn bước chân không tự chủ được bắt đầu chạy. Trong đám người, Vũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà cùng nhau tiến lên, bầu không khí hơi có vẻ khẩn trương. Trương Đại Tiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói ra, linh hổ sư minh cái này đi được thật nhanh a. Đều nhanh không đổi kịp Lý Thanh Hà khẽ gật đầu, phụ hòa nói, Đại Tiên, ngươi cũng chớ xem thường cái này tấn cấp thi đấu ngươi nhìn, những đồng môn này sư minh đệ đều đã chạy. Chúng ta mặc dù mỗi ngày hành tẩu Hắc Thạch tiểu lộ, nhưng hôm nay linh hổ sư minh dẫn đầu, tốc độ tăng tốc, thân thể gánh vác càng nặng. Chờ chúng ta đi đến Hắc Thạch tiểu lộ, đặt vào Thăng Tiên đại lộ thời điểm, khảo nghiệm chân chính mới có thể tiến đến. Nói xong, mấy người không cần phải nhiều lời nữa, theo đám người tiếp tục đi sát đằng sau linh hổ bộ pháp. Vẹn vẹn khoảng một canh giờ, đám người liền đi đến Hắc Thạch tiểu lộ, đi tới tông môn trụ sở bài trước. Nhưng mà, không ít đệ tử đã rơi vào phía sau. Đây là bởi vì rất nhiều đệ tử cũng không phải là mỗi ngày kiên trì hành tẩu Hắc Thạch tiểu lộ, đến mức pháp lực sói mòn quá nhanh, cảnh giới phù phiếm, cường độ thân thể cũng khó có thể đuổi theo linh hổ bộ pháp. Giờ phút này, đứng tại trụ sở bài trước đám người có chút thở dốc, có nhân thần sắc mặt ngưng trọng hiển nhiên đã là đang dáng chống đỡ. Linh hổ không chút do dự, không tiếp tục các loại những cái kia chưa đuổi theo đệ tử. Linh hổ mở miệng nói ra, còn có hai canh giờ, các ngươi phải nắm chặt đi theo ta đi qua cái này Thăng Tiên đại lộ, đừng nghĩ lấy nghỉ ngơi khôi phục pháp lực, nếu như đây là đang đảm bệnh, ngươi không có pháp lực chẳng lẽ liền không chạy sao? Nói đi, linh hổ lại lần nữa cất bước, hướng phía Thăng Tiên đại lộ bước nhanh tới. Mặc dù hắn thân không cách nào lực, nhưng mà dưới chân bộ pháp nhưng như cũng nhẹ nhàng không gì sánh được, phản phất không nhận pháp lực hoàn toàn không có trói buộc. Linh hổ thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Ngũ Tiểu Chỉ, Lý Thanh Hà, Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi bọn người thấy thế, không chút do dự bước nhanh đuổi theo. Trước kia 3 trượng rộng bao nhiêu đại lộ, hiện tại đã có 6 trượng rộng bao nhiêu. Thang Thiên đại lộ như là con đường thông thiên bắt ngang tại mọi người trước mắt, ở giữa rộng rãi đến đủ để cho hơn 10 người sánh vai tiến lên. Linh hổ ngẩng đầu mà bước đi tại phía trước nhất, bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà linh động, phảng phất giữa đại lộ cùng hai bên cũng không có khác nhau. Nhưng mà, phía sau các ngoại môn đệ tử lại vô luận như thế nào cũng theo không kịp linh hổ tốc độ. Trên đường đi một canh giờ đi nhanh, sớm đã để đám người mỏi mệt không chịu nổi, huống chi trên thân hoàn toàn không có pháp lực. Giờ phút này, chúng đệ tử toàn dựa vào ý chí kiên cường lực đau khổ chống đỡ lấy. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mệt mỏi, từng bước một khó khăn hướng về phía trước rào bước tiến lên, cố gắng không bị linh hổ vùng qua xa. Đám người muốn theo sát linh hổ sư mình, nhưng mà vừa mới đi đến hơn 3000 cái bậc thang, liền có không ít đệ tử cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn phảng phất lâm vào một loại thần bí huyễn cảnh trạng thái, ánh mắt trống rỗng, biểu lộ ngốc trệ. Nhìn xem những này ngu ngơ bất động đệ tử khác nhau nhau vòng qua bọn hắn tiếp tục tiến lên. Có thể theo thời gian trôi qua cùng nấc thang tăng lên, càng ngày càng nhiều đệ tử đứng ở con đường ở giữa. Doanh Tương đứng tại thang tiên đại lộ trên bậc thang, ánh mắt dần dần trở nên mê mang. Hết thảy chung quanh phảng phất đều trong nháy mắt đã mất đi chân thực cảm giác, thay vào đó là một mảnh tựa như ảo mộng cảnh tượng. Doanh Tương cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái cổ lao chiến trường, tiếng la giết chấn thiên động địa. Kim qua thiết mã, chiến kỳ tung bay, vô số chiến sĩ đang liều giết lấy. Huyết quang văng khắp nơi, thảm liệt khí tức đập vào mặt. Doanh Tương trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động, hắn muốn biết rõ ràng đây là có chuyện gì, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất không bị khống chế bình thường, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Trường Phong Niệm đứng tại thang tiên trên đường lớn, nguyên bản nhẹ nhàng bộ pháp đột nhiên đình trệ, cảnh tượng trước mắt bắt đầu như gợn sóng sóng gió nổi lên. Trong chốc lát, hắn liền lâm vào một cái ảo cảnh bên trong. Bốn phía là một mảnh rộng lớn vô ngần hoang nguyên, trên bầu trời mây đen dày đặc cuồng phong gào thét, bầu không khí ngột ngạt để Trường Phong Niệm không thở nổi. Cảnh tượng như vậy tại mỗi vị đệ tử trên thân phát sinh. Phi Tiên Phong bên trên, chúng đệ tử chân truyền lặng lặng đứng lặng, Linh Giao con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tại thang tiên trên đường lớn chịu đựng tâm cảnh khảo nghiệm các đệ tử. Linh Giao đôi mi thanh tú cau lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh hỏi: "Sư phụ, lao tổ lúc nào cải tạo cái này thăng tiên đại lộ? Vì sao chúng ta đi cái này thăng tiên đại lộ thời điểm không bị ảnh hưởng đâu?" Lâm Huyền Tinh thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt xa xăm nhìn về phía thăng tiên đại lộ, chậm rãi mở miệng đối với Linh Giao nói ra: "Giao Nhi, lão tổ cùng ta nói qua, cái này thăng tiên đại lộ cải tạo chưa hoàn thành, các ngươi muốn ma luyện tâm cảnh cần đợi thêm mấy năm. Các ngươi bây giờ đã đạt tiên nhân cảnh giới, tâm cảnh kiên định, trải qua rất nhiều ma luyện, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị nó ảnh hưởng." Minh Bạch sư phụ. "Ân, ngươi nhìn những đệ tử ngoại môn này, bọn hắn phần lớn kinh nghiệm sống chưa nhiều, cảnh giới thấp, tâm cảnh còn không ổn định, cho nên mới sẽ như vậy. Ngươi lại nhìn, mấy cái kia sớm nhất tới tán tu, bọn hắn kinh lịch phong phú, tâm cảnh tương đối thành thục, không liền đi rất nhanh sao?" Linh Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lần nữa nhìn về phía thăng tiên đại lộ. Những đệ tử ngoại môn kia bọn họ có mặt lộ vẻ thống khổ, có lâm vào mê mang chi cảnh, ngược lại là mấy cái người lớn tuổi, vương bước tiến lên. Trong nội tâm nàng cảm khái, con đường tu hành từ từ, chỉ có không ngừng ma luyện tâm cảnh, tăng thực lực lên. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thăng tiên trên đường lớn không khí càng khẩn trương. Những cái kia lâm vào huyễn cảnh các đệ tử, có đang dãy rủa khổ sở, có thì không hề hay biết. Thời gian dần qua, có không ít đệ tử từ trong huyễn cảnh tỉnh lại, bọn hắn trong ánh mắt mang theo một tia mê mang, sau đó lại chuyển thành kiên định. Nhưng mà, vẫn có rất nhiều người còn đắm chìm tại trong huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phản phất một cái vô tình phán quan, sẽ không bởi vì bất cứ người nào làm ra cải biến. Đến lúc cuối cùng thời gian kết thúc tiếng chuông vang lên, trải qua thống kê, trong vòng 3 canh giờ, thông qua cửa thứ nhất người chỉ là hơn 100 người. Hơn 100 người này đứng ở nơi đó, mặc dù thần sắc mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra vui vẻ, dù sao cầm xuống 6 phần cách tấn cấp nội môn thêm gần một bước. Mà những cái kia theo tiếng chuông tỉnh lại, không thể tại 3 canh giờ đăng đỉnh các đệ tử, có tinh thần chán nản, có hai mắt vô thần, có mặt mũi tràn đầy tức giận. Cái này thăng tiên đại lộ cửa thứ nhất, liền như thế gian nan, để đám người khắc sâu nhận thức đến, tấn thăng chi lộ, gánh nặng đường xa. Đạo Kiếm Tông trên quảng trường, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới cái kia hơn 100 vị hăng hái đệ tử cùng một chút vượt qua thời gian, không có thu hoạch được điểm tích lũy mà mặt ủ mày chau đệ tử.